Vương Tư Tư dậm chân nói, được rồi, không cần đảm chỉnh con chó điên à, người ta tâm phanh phanh nhảy, có dự cảm bất tường. Đoàn Ngọc phát hiện, Vương Tư Tư miệng tuyệt đối là từng khai quang. Ẩm. Một giây sau, Phiêu Miểu lâu đại môn mở ra, một đám hắc giáp võ sĩ vọt vào. Cầm đầu một cái trấn dạ ti tổng kỳ quan nghiêm nghị nói, đại gia đừng hốt hoảng, tiếp tục chơi, chúng ta là trấn dạ ti duy trì trật tự đội, bắt lấy người gác đêm chơi gái túc. Liêm Cẩu Trịnh nhất quan bản có thể hỏi, đại nhân, chạy mau, ta vì ngài hiểm hộ. Thế nhưng một giây sau, liền đã không nhìn thấy Tống Thanh Thư cái bóng. Bên cạnh vừa rồi bị hắn sờ cái mông cô nương, đang ở run lẩy bẩy, giữa hai chân có chút mất tự nhiên. Dựa vào, ngươi tốc độ thật nhanh, mà lại thật biết chọn địa phương tránh. Tuần tra xem xét tổng kỳ Lý Thuần Phong tiến lên, trực tiếp xốc lên cái cô nương kia váy, bên trong quả nhiên trốn tránh Tống Thanh Thư đại nhân. Tống đại nhân, ngươi thật không dễ dàng a, co được giãn được, liền xúc cốt công đều biết. Tuần tra xem xét tổng kỳ Lý Thuần Phong lạnh giọng nói, triều đình tam lệnh ngũ thuyết, đế quốc tại nhiệm quan viên không được tiến vào thanh lâu chơi gái túc. Trấn dạ ti gia pháp cũng nghiêm minh, người gác đêm không được tiến vào thanh lâu chơi gái túc, các ngươi là cố tình vi phạm. Tống Thanh Thư theo cô nương dưới váy đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ chắp tay nói, Lý Thuần Phong đại nhân, tất cả mọi người tại một cái nồi bên trong ăn cơm, cho chút thể diện. Lý Thuần Phong lạnh nhạt nói, trong mắt ta chỉ có gia pháp, mất mặt. Phàm là bắt được người gác đêm tại thanh lâu chơi gái túc, phạt bạc 50 lượng, hiện trường quất roi 30, quan trọng bế 7 ngày. Cái này trừng phạt, đã có thể nghiêm trọng. Tiếp theo, Lý Thuần Phong trực tiếp hạ lệnh, người tới, đem những này người gác đêm đè xuống đất, cởi xuống quần, đánh cho ta. Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói, Lý Thuần Phong, tất cả mọi người là cùng một cái nha môn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quá mức à. Lý Thuần Phong cười lạnh nói, trấn dạ ti nha môn liền là có loại người như ngươi, mới có thể hủ hóa sa đoạn. Đoàn Ngọc hiểu rõ loại người này, không phải là vì công đạo chính nghĩa, liền là ưa thích tra tấn người khác, tìm kiếm khoái cảm. Trong tay có như vậy một chút quyền lực, liền điên cuồng hơn thi triển đến cực hạn. Mà hết lần này tới lần khác Vu Liên Hổ chỉ thích như vậy người, có thể trở thành trong tay hắn một con chó điên. Lập tức, hơn 10 người hắc giáp võ sĩ tiến lên, sắp bắt được Tống Thanh Thư, Đoàn Ngọc 5 người người, đè xuống đất, liền trước mặt mọi người quất roi. Cái này, Đoàn Ngọc có thể là nắm 4 cái cấp trên đều liên lụy. Tống Thanh Thư trực tiếp bị theo trên mặt đất, nói, Lý Thuần Phong, chúng ta đều luyện võ qua, chịu 30 roi không có gì. Tư tư khác với chúng ta, hắn tâm tư cẩn thận mẫn cảm, không muốn đảo quần đánh. Còn có Đoàn Ngọc, hắn tay trói gà không chặt, mềm mại cực kỳ, hắn không chịu nổi 30 roi. Cái kia 30 roi, tính tại trên người của ta. Này vừa nói, Đoàn Ngọc thật cảm động. Này Tống Thanh Thư mặc dù hèn mọn đầy mỡ, nhưng thật sự là một cái tốt hơn quan, mà lại tâm tư tỉ mỉ. Lý Thuần Phong, cho ta mặt mũi này, ta nhất định nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Tống Thanh Thư tổng kỳ chân thành nói. Vu Liên Hổ chó săn, tuần tra xem xét tổng kỳ Lý Thuần Phong ngồi xổm xuống lạnh giọng nói, thật có lỗi, ngươi trong lòng ta, mất mặt. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, cởi xuống quần, đánh cho ta. Mấy tên hắc giáp võ sĩ tiến lên, liền muốn lột mấy người quần, trước mặt mọi người quất roi hình phạt. Đoàn Ngọc lạnh giọng nói, chậm rãi, chúng ta không phải tới chơi gái túc, là tới tra án. Trấn dạ ti gia quy bên trong, có không biết không cho phép tới thanh lâu tra án sao? Lý Thuần Phong khoát tay, cười lạnh nói, Đoàn Ngọc, ngươi nói ngươi là tới thanh lâu tra án. Đoàn Ngọc nói, đúng. Lý Thuần Phong nói, cái kia ngươi cũng đã biết, người gác đêm tới chơi gái túc là phạm sai lầm, mà vì che giấu phạm sai lầm. Đối đầu quan nói láo, không có bản án, lại nói có bản án, đây chính là phạm tội. Đoàn Ngọc gật đầu. Lý Thuần Phong nói, vậy ngươi biết, này sẽ có hậu quả gì không sao? Tống Thanh Thư cái này tổng kỳ quan, còn có mặt khác 3 cái tiểu cơ quan, toàn bộ đều muốn bị tước đoạt chức quan, biến thành bình thường người gác đêm. Dựa vào, giả tạo tình tiết vụ án, nghiêm trọng như vậy. Tống Thanh Thư phấn đấu vài chục năm, mới làm đến này tổng kỳ quan, chính thất phẩm quan. Chính nhất quan, Vương Tư Tư. Trúc Liên Thành 3 người, cũng là sờ soạng lần mò, chém giết đổ máu, cuối cùng trộn lẫn đến tiểu kỳ, tòng thất phẩm. Bị đánh mấy chục roi là chuyện nhỏ, nếu như bởi vì giả tạo tình tiết vụ án, mà bị bãi quan đoạt trước, vậy coi như quá nghiêm trọng. Lý Thuần Phong nói, Đoàn Ngọc, hiện tại ngươi nói cho ta biết, là tới chơi gái túc, vẫn là tới tra án. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, suy tư thật lâu, nói, là tới tra án. Lý Thuần Phong nói, vụ án gì? Đoàn Ngọc nói, một cọc giết con án. Lý Thuần Phong nói, hung thủ ở đâu? Tại Phiêu Miểu lâu sao? Đoàn Ngọc nói, tại. Lý Thuần Phong nói, ở phòng nào? Đoàn Ngọc nói, ta dẫn ngươi đi. Lý Thuần Phong tầm mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư, mặt của đối phương sắc trắng bệnh, lại nhìn Vương Tư Tư, toàn thân đều đang run rẩy. Hết sức rõ ràng, cái này cái gọi là giết quan án, cái gọi là hung thủ hoàn toàn giả dối không có thật. Là Đoan Ngọc vì che giấu chơi gái túc sự thật, không muốn làm chúng bị đánh, mà giả tạo tội ác. Lý Thuần Phong cười lạnh nói, cùng đi. Sau đó, hắn mang theo hơn 10 người hắc giáp võ sĩ, áp tải Tống Thanh Thư, Đoan Ngọc, Trịnh Nhất Quan, Vương Tư Tư, Trúc Liên Thành đám người, cùng nhau lên lầu 3. Lý Thuần Phong nói, thế nào cái gian phòng? Đoan Ngọc mang theo mười mấy người, một đi thẳng về phía trước, đi thẳng tới một cái bình thường gian phòng ngừng lại. Hắn chỉ bên trong nói, hung thủ ngay ở chỗ này, giết quan án, liền tại bên trong. Lý Thuần Phong lạnh nhạt nói, một hồi, ta mở cửa về sau, nếu như bên trong không có cái gì hung thủ, không có cái gì giết quan án, ngươi cũng đã biết hậu quả gì sao. Che giấu chơi gái túc, giả tạo tình tiết vụ án, Tống Thanh Thư đám người, toàn bộ đều muốn bãi quan, ngươi hiểu chưa? Tống Thanh Thư vẻ mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, tứ chi lạnh bớt. Hắn dĩ nhiên biết, Đoan Ngọc cả đêm đều cùng với bọn họ uống hoa tiểu, có cầu thí giết quan án à. Đoan Ngọc thản nhiên nói, nếu như bên trong không có giết quan án, ta liền theo lầu ba này nhảy đi xuống. Lý Thuần Phong nhìn Tống Thanh Thư nói, các ngươi đừng có trách ta vô tình, quái liền trách các ngươi tiểu huynh đệ này Đoan Ngọc, ăn nói bừa bãi, không biết trời cao đất rộng, vài chục năm tiền đồ, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó, hắn mãnh liệt mà tiến lên đá một cước. Ầm. Cửa phòng mở rộng. Bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Một cái nam nhân, một nữ nhân, quần áo không chỉnh tề. Nam nhân kia, tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm, giống như là Doanh Châu chú quân thiên hộ, Đoan Ngọc gặp qua hai lần. Liền là đang tra Hoàng Kim mất trộm án thời điểm, hắn liền thủ tại ngân khố bên ngoài. Cái này anh tuấn thiên hộ bối cảnh rất sâu à, liền hắn cấp trên Trương Triệu Trọng đều hạ ngục, hắn ngược lại không có việc gì, mà lại chức quan đều không có hàng. Mà nữ nhân kia, mỹ lệ làm rung động lòng người, mỹ thái mọc lan tràn. Tuần tra xem xét tổng kỳ Lý Thuần Phong xem xét, lập tức hốc mắt muốn nước, cả người đều muốn nổ. Bởi vì cái này cơ hồ nữ nhân không mặc quần áo, chính là thê tử của hắn, Khang Mẫn Mẫn. Cả người hắn như là sét đánh, không nhúc nhích. Sau đó Lý Thuần Phong đột nhiên rút đao ra, hướng phía cái kia anh tuấn bất phàm thanh niên phóng đi. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Đoan Ngọc hướng phía Tống Thanh Thư mấy người giang tay ra, hướng phía Trấn Dạ Ti duy trì trật tự đội nói, ừ, cái này là giết quan án, ta không có nói láo đi. Mọi người kinh ngạc. Trấn Dạ Ti tổng kỳ Lý Thuần Phong, đi giết Doanh Châu chú quân thiên hộ, thật đúng là mẹ hắn là giết quan án. Huyễn Huyễn chính thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 37, đại nhân vật. Cái kia anh tuấn thiên hộ sĩ quan thân thể lóe lên, tránh thoát Lý Thuần Phong đao. Sau đó, hắn tiện tay bắt lên quần áo của mình, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống. Mấy cái lên xuống, cái này người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, võ công vô cùng cao a. Gian phu chạy, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có bạc phụ. Lý Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi, chỉ Khang Mẫn Mẫn nghiêm nghị nói, tiện nhân, ngươi tiện nhân này, vậy mà sau lưng ta làm chuyện thế này. Khang Mẫn Mẫn phát hiện xông người tiến vào là trượng phu của mình, trên mặt hoảng sợ ngược lại biến mất. Nàng tùy tiện khoác lên một kiện quần áo, dáng vẻ thước tha mềm mại ngồi xuống ghế dựa đến, tuyết trắng thân thể mềm mại tại hành tẩu ở giữa nửa xương, hương thơm doanh doanh, mê người vô cùng. Nếu bị ngươi phát hiện, thành công bắt gian, nên làm như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Khang Mẫn Mẫn không có sợ hay nói, ngươi muốn giết, ta cổ rỗi dài cho ngươi giết, ngươi muốn cùng cách, cũng tùy tiện. Lý Thuần Phong toàn thân đều đang run rẩy, có ý một đao vua xuống, đem trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân đánh chết. Thế nhưng, không bỏ được a. Hắn giống to một tiếng, đột nhiên một đao hướng phía bên trên cái bàn đánh xuống. Trong nháy mắt toàn bộ cái bàn triệt để vỡ vụn. Sau đó, hắn vọt tới bên tường bên trên, nắm đấm đột nhiên ném tới. Ầm. Trên vách tường bị nện ra mấy cái hố to, trên tay của hắn cũng máu me đầm địa. Trọn vẹn sau một lúc lâu, bên trong truyền đến nam nhân thanh âm khàn khàn. Các ngươi này là lần đầu tiên lêu lồng sao? Nữ nhân thanh âm đầy truyền cảm nói, ta nói lần thứ nhất, ngươi tin không? Được a, ta là lần đầu tiên, ngươi dễ chịu một chút sao? Tống Thanh Thư nhìn thoáng qua, không khỏi thở dài một tiếng, yên lặng trợ giúp khép cửa phòng lại. Một khắc đồng hồ sau, Đoan Ngọc đám người rời đi Phiêu Miểu lâu. Đoan Ngọc cười nói, mong muốn sinh hoạt không có trở ngại, sao có thể không dính một điểm lục, ta bây giờ có thể lý giải, vì sao nhiều người như vậy mong muốn chém chết ta rồi. Ta trước kia công tác mặc dù dễ chịu, nhưng cũng rất nghiệp chướng. Trịnh Nhất Quan nói, như ngươi loại này tai họa, kiếp sau liền nên biến thành nữ nhân, nhường những cái kia bị ngươi mang qua nón xanh nam nhân, thay phiên một lần. Đoan Ngọc nói, ngươi đây là đố kỵ, chúng ta này chút mỹ nam tử cũng có rất nhiều buồn rầu, ngươi là sẽ không hiểu. Đúng. Trúc Liên Thành bỗng nhiên mở miệng nói. tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại, ngươi như thế bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Trúc Liên Thành im miệng không nói, tiếp tục lanh khốc đến cùng, vừa rồi đối Đoàn Ngọc lời hắn đại nhập cảm quá sâu, không cẩn thận thốt ra. Đoàn Ngọc nói, về sau chúng ta lại đến Thanh Lâu uống hoa kiểu, Lý Thuần Phong cam đoan sẽ không tới bắt. Tống Thanh Thư nói, đại khái về sau hắn sẽ không ở bước vào Thanh Lâu nửa bước, đây là hắn cấm địa. Tiếp theo, Tống Thanh Thư bỗng nhiên nói, ta đột nhiên cảm giác được, vợ ta dung mạo không đẹp xem, cũng không có cái gì không xong. Liếm cẩu Trịnh Nhất Quán nói, nóa, Khang Mẫn Mẫn cái mông thật trắng phan chân chính non. Nếu như ta nhà người vợ xinh đẹp như vậy, ta tuyệt đối không quan tâm nàng đi quỷ hồn, coi như là ngày ngày chơi gái hoa khôi, còn không cần đưa tiền. Trúc Liên Thành lạnh giọng nói, thấp kém, ác tủ, dũng tủ. Vương Tư Tư bỗng nhiên tại ven đường ngồi xổm xuống. Trịnh Nhất Quán nói, Tư Tư, ngươi bị dọa, hiện tại muốn đi ị sao? Chán ghét. Vương Tư Tư xuất ra chân dung cùng bút đạo, buổi tối hôm nay nhìn Khang Mận Mận thân thể, ta phát hiện đối nàng cái mông chấm điểm thấp, nhưng là đối với nàng vai cái cổ chấm điểm cao, nàng xương quai xanh có chút ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, cho nên nàng điểm số cùng bài danh, muốn tiến hành điều chỉnh. Lập tức, toàn trường tất cả mọi người im lặng, dồn dập giơ ngón tay cái lên. Ngưu bức. Vương Tư Tư một bên một lần nữa tích phân, một bên viết xuống Khang Mận Mận dáng người đặc điểm, thở dài nói, nữ nhân mặc quần áo cùng không mặc quần áo, còn là không giống nhau đó à, ta công việc này quá khó khăn. Ước chừng 10 giờ tối, Đoàn Ngọc mới quay lại ra trang. Lăng Sương một mặt lạnh như băng đứng tại sân nhỏ. Dáng dấp thật hắn sao đẹp a, lạnh lùng như băng. Thiện nghi sư phó a, ngươi là thế nào cưới được nàng đó a? Làm cái gì đi? Lăng Sương hỏi. Đoàn Ngọc nói, đi Thanh Lâu, nhưng này không trách ta, Tống Thanh Thư bọn hắn buộc ta đi. Sư nương ngài là hiểu ta, ta chính là tại Thanh Lâu đi làm, đối loại địa phương kia đã sớm mệt mỏi, nhưng hắn dù sao cũng là ta cấp trên. Ta cũng không có cách nào a mà lại ta cùng ngài rằng a, Vương Tư Tư còn nói xấu ngươi, nói ngươi cái mông quá lớn. Trịnh Nhất Quan nói ở trước mặt ngươi, nam nhân đều dậy không nổi. Lăng Xương đối Phiêu Miểu Lâu phát sinh sự tình đã biết, kém chút ủ thành đại họa a. Bất quá, nàng cuối cùng không nói gì thêm, cũng không có mở miệng giáo huấn. Nàng lạnh lùng nói, tiến đến. Đoàn Ngọc đi vào, phát hiện trên mặt bàn còn có mấy món ăn đĩa, ba chén cơm. Có lỗi với sư nương, ta không trở về nhà ăn cơm. Phải cùng ngài nói một tiếng. Đoàn Ngọc nói, ngài lưu cho ta cơm, ta vô cùng cảm động. Lăng Sương nói, nếu cảm động, vậy liền ăn xong đi. Đoàn Ngọc kinh ngạc nói, có thể là ta đã ăn đến rất no. Lăng Sương bên ngoài trên mặt đất cầm lấy một khối đá, tại thiên thiên trong tay ngọc bóp. Ẩm. Tảng đá cứng rắn trực tiếp liền phát nổ. Đoàn Ngọc cổ co rụt lại nói, ta đột nhiên cảm giác được có chút đói bụng. Sau đó, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Dòng dã ba món ăn đĩa, ba chén cơm a. Nghiệp chứng A. Ăn xong này chút sau khi ăn xong, Đoàn Ngọc cảm giác mình liền ngồi đều ngồi không yên, những cơm kia món ăn bay thẳng đến yết hầu bên trên đỉnh. Thậm chí đều không dám ở hơi, e sợ cho trực tiếp phun ra ngoài. Ban đầu trở về phòng vẫn còn muốn tìm Lam Sắc Yêu Cơ Quả nói chuyện, bởi vì sợ phun ra ngoài, buổi tối hôm nay liền coi như thôi. Không phải là không thể phun, mấu chốt là phun không đúng chỗ, đồ vật cũng không đúng. Một cái là chua, một cái là kiềm. Hôm sau trời vừa sáng. Một nhà bốn chiếc người lại đắc ý mà ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Không biết vì sao, Đoàn Ngọc vẫn là ăn không vô. Lăng Xương một người ăn cơm lượng, lại một lần nữa vượt qua hắn mặc khác ba cái người tổng cộng. Mỹ thiếu nữ Lâm Đồng Đồng nói, mẹ, học viện thúc giục chúng ta gọi học phí, quán rượu bên kia cũng thúc giục chương mục. Con mọt sách Lâm Thư Đồng nói, học viện chúng ta cũng thúc giục học phí. Lăng Xương nói, biết, bao nhiêu tiền. Lâm Đồng Đồng nói, ta thiếu học phí là 20 lạng bạc, ngốc tử là 1 năm lạng. Thiếu quán rượu bạc là 32. Cắt, mới 65 lượng mà thôi, cũng chính là ta 2-3 cái buổi tối sự tình mà thôi. Tiếp lấy Lâm Đồng Đồng nhìn Lăng Xương một cái nói, hôm qua ta trên đường gặp Bảo Chi đường trưởng quỹ, nói ngài thiếu hắn 100 lạng bạc ròng, còn có Long Tuyển quán bên kia, ngài thiếu 1.300 lượng bạc ròng. Ách! Đoàn Ngọc không khỏi nhìn về phía sư nương Lăng Xương. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, phá của như vậy sao? Còn có Linh Tê Cát, ngài thiếu 500 lạng bạc ròng. Lâm Đồng Đồng nói. Đoàn Ngọc kinh ngạc, nhiều bạc như vậy, ngươi là thế nào thiếu tới a? Bảo Chi đường có thể lý giải, bởi vì đó là bán thuốc, người nào sâm, linh chi, hổ cốt các loại chân quý dược liệu, Lăng Xương lâu dài luyện võ, cho nên nhu cầu lượng rất lớn. Vì sao Long Tuyển quán sẽ thiếu nhiều bạc như vậy a? Mẹ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Lâm Đồng Đồng nói, ngài chỉ có một đôi tay, vì sao muốn mua mấy chục chi kiếm, mấy chục thanh đao, hơn 100 loại vũ khí? Đoàn Ngọc hỏi. Cái kia linh tê các thiếu bạc là vì cái gì? Lâm Đồng Đồng nói, tinh dầu nước, mấy chục loại son phấn, đắt nhất xà bông thơm, đắt nhất kem đánh răng, đắt nhất quần áo. Đoan Ngọc kinh ngạc nói, sư nương cũng chỉ mặc trang phục, nha môn phát, không cần mua a. Lâm Đồng Đồng nói, nội y ỉa. Đoan Ngọc trong đầu lập tức hiện ra đủ loại gợi cảm tiểu nội nội, chạm giống, trong suốt, tình thú. Ngừng, ngừng, ngừng. Đây là sư mẫu của ngươi, ngươi nghĩ lung tung là muốn thiên lôi đánh xuống. 3. Đoan Ngọc quạt chính mình một bạt hai. Đồng Đồng nói, sư huynh, ngươi vì cái gì đánh chính ngươi a? Đoan Ngọc nói, có con muỗi. Trước đó Lâm Quang Hàn tại thời điểm đâu, Lang Sương không cần cân nhắc vấn đề tiền, mà lại những cửa hàng kia ông chủ trăm phương ngàn kế tới tặng lễ, dù sao có thể lịnh bợ Lâm Quang Hàn cơ hội cũng không nhiều. Nhưng bây giờ Lâm Quang Hàn hoại tội, áp giải vào kinh, cho nên những cửa hàng này ông chủ vậy mà tới đòi nợ. Đưa ra tới lễ, vậy mà biến thành nợ nần. Từ hướng này đến xem, Doanh Châu thương hộ cũng vô cùng không coi trọng Lăng Xương cùng Vu Liên Hổ đấu tranh. Bất quá, này cũng khó tránh khỏi có chút bỏ đá xuống giếng, mà lại này chút thương hộ lá gan lớn như vậy. Mẹ, cho nên chúng ta hiện tại thiếu là 256 năm lạng bạc. Lâm Đồng Đồng nói, vừa rồi quán rượu tới đưa bữa ăn người hầu bàn nói, bọn hắn buôn bán nhỏ, thật sự nếu không kết chướng, trưởng quỹ hướng đông chủ liền không tiện bàn giao. Nói không chừng mấy ngày nữa, chúng ta liền không có cơm ăn. Lăng Xương nói, biết. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị trả tiền. Ăn xong điểm tâm về sau, Lăng Xương lại một lần nữa tắm gội thay quần áo. Đoan Ngọc xem như phát hiện, sư nương cái này sinh hoạt đẹp đẽ trình độ, chân tâm không giống như là một cái trấn dạ ti quan võ. Tại hồi trở lại trấn dạ ti trên đường đi làm, Đoan Ngọc hỏi, sư nương, này 256 năm lạng bạc, ngài thật có biện pháp trả tiền. Lăng Xương nói, có. Đoan Ngọc nói, cái biện pháp gì? Lăng Xương nói, bán nhà cửa. Đoan Ngọc kinh ngạc. Này tính cái biện pháp gì? Không khỏi hỏi, phòng ở bán đi về sau, chúng ta đi nơi nào ở a? Lăng Xương nói, thuê phòng. Đoan Ngọc nói, sư phó làm quan nhiều năm, chẳng lẽ cũng không có cái gì tích xúc sao? Lăng Xương nói, có, nhưng bởi vì chuyện lần này, tất cả tích xúc đều góp đi vào còn chưa đủ. Đoan Ngọc nói, sư nương, ngài hiện tại cũng xem như trấn dạ ti yếu hại chức quan, chẳng lẽ liền không có tham ô cơ hội sao? Lăng Xương nói, ta không biết nên làm sao tham ô. Mà lại hiện tại cũng không có cơ hội. Đoan Ngọc hiểu rõ, hiện tại có Vu Liên Hổ nhìn chằm chằm, một khi tham ô, tuyệt đối sẽ bị hắn giết hết bên trong. Dựa vào, ta rõ ràng là tới ăn bám, sẽ không phải còn cần ta kiếm tiền nuôi gia đình a. Lại nói hiện tại thanh lâu cũng không người nào nguyện ý thu ta à, ta coi như nghĩ muốn đi làm kiếm chức, cũng không làm được đi. Hai người cưỡi ngựa đi tới Doanh Châu trấn dạ ti thành bảo cửa chính. A, cái không khí này không thích hợp a. Toàn bộ thành bảo như lâm đại địch. Mấy chục tên võ sĩ cây đinh, thật chỉnh tề đứng tại ngoài cửa lớn. Thanh bảo từng cái vọng lâu bên trên, cũng đều võ trang đầy đủ. Còn có mấy chục cố khổng lồ cương nỏ, cũng đều đại đại kéo ra. Xảy ra chuyện gì sao? Lăng Xương xuống ngựa, đi vào thành bảo bên trong. Lăng đầu, trấn phủ sứ đại nhân muốn tới. Tống Thanh Thứ nói. Trấn phủ sứ. Đây chính là đế quốc trấn dạ ti tại Đông Nam vài người đứng đầu, tuyệt đối cự đầu, là Lâm Quang Hàn cấp trên cấp trên. Lớn như vậy nhân vật. Tới Doanh Châu trấn dạ ti làm cái gì? Khó trách Doanh Châu trấn dạ ti lớn như vậy chiến trận, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lăng Xương đôi mắt đẹp lạnh lẽo, đế quốc trấn dạ ti tại Đông Nam trấn phủ sứ muốn tới, chuyện lớn như vậy, nàng vì sao không biết? Vu Liên Hổ đại nhân sớm nhất lấy được tin tức, ta là tới nha môn về sau mới biết. Tổng kỳ Tống Thanh Thư nói. Lăng Xương nhìn phía Vu Liên Hổ, chỉ thấy được đối phương trên mặt cũng là một mặt nghiêm túc nghiêm trọng. Trấn phủ sứ đại nhân vô cùng nghiêm khắc. Trong ánh mắt có chút vỏ không được hạ cát. Lăng Xương thấp giọng hướng phía Đoàn Ngọc nói, ta lo lắng Vu Liên Hổ nắm đặc chiêu chuyện của ngươi cáo trạng đi lên, một phần vạn trấn phủ sứ đại nhân muốn hỏi đến việc này, triệu kiến ngươi, ngươi muốn cẩn thận ứng đối. Đoàn Ngọc nói, ta hiểu rõ, sư nương yên tâm. Chỉ cần đại lão triệu kiến ta, cam đoan khiến cho hắn lau mắt mà nhìn, kinh diễm vô cùng. Sau đó, Lăng Xương chỉnh lý áo giáp, đi vào Vu Liên Hổ bên phải, Lý Kim Nước Bách Hộ bên trái, đúng lúc là đệ nhị vị trí. Cùng một châu nghênh đón chấn phủ sứ đến. Mà Đoan Ngọc, liền đứng tại phía sau cùng. Hơn 200 tên người gác đêm, gần ngàn tên hắc giáp võ sĩ, tại trấn dạ ti thành bảo bên ngoài quảng trường bên trên, thật chỉnh tề, cung cung kính kính, chờ đợi đại lao đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, đằng trước vang lên chỉnh tề tiếng vó ngựa. Một đội mạnh mẽ hắc kỵ binh nhanh chóng mà tới, chỉnh tề xuống ngựa, đồng thời bắt đầu xếp hàng. Chấn phủ sứ đại nhân đến. Một tiếng hô to. Huyễn chính thám. Mèn thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 38, phong vân khuấy động. Cao tầng quyết đấu. Lập tức toàn trường hơn 1.000 người, thật chỉnh tề quỳ xuống nói, bái kiến trấn phủ sứ đại nhân. Vị này đại lão không phải ngồi kiệu, mà là cưỡi ngựa. Lại cao vừa gầy, ước chừng 50 mấy tuổi, mùi hừng, sâu hốc mắt, huyệt thái dương nâng lên, khớp xương thô to. Tóc là đen nhánh, duy chỉ có hai tóc mai tuyết trắng. Hắn liền là đế quốc trấn Dạ Ti Đông Nam trấn phủ sứ Điền Quy Nông, bên người cùng đi chính là trấn Dạ Ti Giang Đông hành tỉnh vạn hộ Trịnh Thừa Ân. Một tên hắc giáp võ sĩ tiến lên, quỳ trên mặt đất, xung làm trấn phủ sứ Điền Quy Nông đá đặt chân. Điền Quy Nông đạp tại người kia trên lưng, xuống ngựa rơi xuống đất. Nhìn thấy quỳ đầy đầy đất người, hắn nhàn nhạt liếc qua, lại nghiêm mặt hai cũng không để ý tới, trực tiếp tiến nhập trấn Dạ Ti thành bảo bên trong. Sau đó, hắn mang tới võ sĩ trực tiếp tiếp quản toàn bộ thành bảo. Ngược lại doanh châu trấn Dạ Ti tất cả mọi người, toàn bộ chờ tại bên ngoài, không dám thở mạnh một cái. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một tên quan viên hô, Vu Liên Hổ tiến vào bái kiến. Nay vừa nói, Vu Liên Hổ nhất hệ người toàn bộ mừng tít mắt, hưng phấn không thôi. Trấn phủ sứ đại nhân tới doanh châu, cái thứ nhất triệu kiến liền là Vu Liên Hổ đại nhân, đã chứng minh tại đây chàng đấu tranh bên trong, Vu Liên Hổ đại nhân nắm chắc thắng lợi trong tay a. Vu Liên Hổ tranh thủ thời gian không người, nhanh chóng tiến vào thành bảo bên trong, bái kiến trấn phủ sứ đại nhân. Không biết vì sao, Đoàn Ngọc trong đầu nhớ tới một cái hình ảnh, hành động đội dài ngựa khuê, bái kiến tôn kính mang cục trưởng, tôn kính, tôn kính. Sau khi đi vào, Vu Liên Hổ liền không còn có ra tới, rõ ràng trò chuyện với nhau thật vui. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, trấn phủ sứ nha môn quan viên mới ra ngoài nói, Lý Kim Thủy, tiến vào bài kiến. Nay vừa nói, Lý Kim Thủy chính mình cũng hơi hơi kinh ngạc. Dựa theo bài vị, hẳn là Lăng Xương cái thứ 2 đi vào bái kiến trấn phủ sứ đại nhân, vì sao là hắn? Nhìn cục thế đi lên đối Lăng Xương rất bất lợi a. Quả nhiên Lăng Xương nhất hệ quan viên cùng võ sĩ, biến sắc, vẻ mặt cảm thấy không ổn. Lại qua nửa khắc đồng hồ, trấn phủ sứ nha môn quan viên mới hô, Lăng Xương, tiến vào bái kiến. Lăng Xương tiến vào thành bảo, đi vào phòng giữa bên ngoài, nói, trấn phủ sứ đại nhân, Lăng Xương cầu kiến. Trấn phủ sứ Điền Quy Nông thản nhiên nói, tiến đến. Lăng Xương sau khi tiến vào, trấn phủ sứ Điền Quy Nông ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, vạn hộ Trịnh Thừa Ân đứng tại bên cạnh. Điền Quy Nông trong tay cầm cái chén, đang uống lấy sữa người. Ta lần này tới Doanh Châu, chủ yếu là cùng Ý Hải Hầu gặp gỡ, thương thảo 10 vạn lượng hoàng kim mất đi một án. Trấn phủ sứ Điền Quy Nông nói, dĩ nhiên chuyện này đã vượt xa ngươi Doanh Châu trấn Dạ Ti chức quyền phạm vi, lần này gặp ngươi, chủ nếu là bởi vì 3 chuyện. Kiện thứ nhất, có người nắm cáo trạng đến trấn phủ sứ nha môn, nói ngươi tại Doanh Châu thành làm mưa làm gió, thu lấy thương nhân hối lộ nhiều đến mấy ngàn lượng bạc, Doanh Châu thương hộ giận mà không dám nói gì, có không việc này. Điền Quy Nông tiếng nói hơi hơi khàn khàn, nói chuyện vô cùng thong thả, lại cho người ta to lớn cảm giác các bách. Lăng Xương nói, cũng không việc này, trước đó Lâm Quang Hàn chấp trưởng Doanh Châu trấn Dạ Ti lúc, những cái kia thương chủ hộ động định bợ, liên tục không ngừng đem đủ loại đồ vật đưa vào nhà của ta. Ta mấy lần lui về, nhưng bọn hắn lại lặp đi lặp lại trả lại, hơn nữa còn cở trách đưa hàng gã sai vặt, nếu như những vật này ta lại lui về, liền muốn trách phạt bọn hắn. Lăng Xương nói là sự thật. Mà lại Lâm Quang Hàn cũng đã nói, những vật này là có khả năng thu, so sánh những người khác dọa dẫm bắt chẹn, hắn đã là vô cùng liêm khiết. Nếu như ngươi không thu những lễ vật này, những cái kia thương hộ ngược lại sẽ lo lắng sợ hãi. Thời đại này làm quan chú trọng chính là ẩn giận, nước trí thanh mà không có cá. Lăng Xương tiếp tục nói, bây giờ Lâm Quang Hàn hoại tội, bị áp giải vào kinh, này chút thương hộ liền tới đòi nợ. Này chút thương hộ cũng thật sự là mượn gió bẻ măng. Đương nhiên, coi như Lâm Quang Hàn hoại tội, này chút thương hộ cũng không nguyện ý đắc tội Lăng Xương. Hết sức rõ ràng bọn hắn là nhận lấy những người khác áp lực, cho nên hướng Lăng Xương đòi nợ. Đến mức là ai trong bóng tối cản trở, vậy liền không cần nói cũng biết. Điền Quy Nông lạnh nhạt nói, chúng ta không quan tâm những chuyện đó, hiện tại có người nắm chuyện này bẩm báo trấn phủ sứ nha môn, ta nhất định phải quản. Bên cạnh vạn hộ Trịnh Thừa Ân nói, Lăng Xương, ngươi hẳn phải biết, trấn phủ sứ lớn người đến qua hỏi việc này, đã là kết quả tốt nhất. Nếu như do Hắc Long Đài người tới tra, thậm chí là giám tra viện người tới tra, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Lâm Quang Hàn hạ ngục, chúng ta tuyệt đối không hy vọng ngươi tái xuất sự tình. Lăng Xương nói, vâng, đa tạ đại nhân. Trấn phủ sứ Điền Quy Nông nói, chuyện thứ hai, có người viết thư đến trấn phủ sứ nha môn, thậm chí viết thư đến kinh thành, cáo Lâm Quang Hàn tham ô Doanh Châu trấn Dạ Ti công khoản, nhiều đến 1.3 vạn lượng bạc, có không việc này. Điền Quy Nông nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ trong phòng nhiệt độ, phảng phất trong nháy mắt giảm xuống nhiều độ. Mặc dù hắn ngữ khí như trước vẫn là bình thản, cũng đã để cho người ta sợ hết hồn hết vía. Lâm Quang Hàn tham ô công khoản 1.3 vạn lượng bạc, vấn đề này lớn, quá lớn. Lăng Xương trầm mặc một lát, nói, có chuyện này. Điền Quy Nông nói, giảng. Lăng Xương nói, tại Hoàng Kim mất trộm án bên trong, yêu nữ tả dã ngoan độc vô song, hại chết chúng ta người gác đêm tổng cộng 31 tên, hắc giáp võ sĩ 95 người. Những người này đều có gia đình, có vợ con phụ mẫu. Triều đình cho tiền trợ cấp quá ít, mà lại cấp phát quá chậm. Cho nên nhà tôi Lâm Quang Hàn liền tham ô trấn dạ ti công khoản, phân cho này chút chết đi huynh đệ người nhà, để bọn hắn có thể sống sót. Nói đến đây, Lăng Xương dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, hắn không chỉ tham ô 13,000 lượng công khoản, hơn nữa còn đem chúng ta nhà hết thảy tích xúc, toàn bộ góp đi vào. Khó trách buổi sáng hôm nay Đoàn Ngọc hỏi, Lâm Quang Hàn làm nhiều năm như vậy quan, trong nhà tại sao không có tích xúc, Lăng Xương lập tức vô pháp đáp lại, Lâm Quang Hàn cử động lần này tuyệt đối là nghĩa bạc vân thiên. Điền Quy Nông cùng Trịnh Thừa Ân trầm mặc. Trọn vẹn một hồi lâu, Điền Quy Nông nói, Lâm Quang Hàn tham ô công khoản, không có chút nào tư tâm, có thể xưng người gác đêm mẫu mực. Thế nhưng vụ án này dù sao đâm đến triều đình, giám tra viện, Hắc Long Đài đều mài đao xoèn xoẹt, dự định xuống tay với ngươi. Muốn đem nó định thành một kiện tham ô án, đồng thời đem ngươi cũng đưa vào ngục giam, cho ngươi mượn phạm tội đả kích ta trấn dạ thi. Trịnh Thừa Ân nói, Lăng Xương ngươi cũng biết, Hắc Long Đài vốn là lệ kính thi, cùng chúng ta là đặt song song quan hệ. Bây giờ đổi tên thăng cấp làm Hắc Long Đài, liền là muốn chiếm đoạt chúng ta trấn dạ thi. Trong này đấu tranh tình thế, xa xa so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm. Điền Quy Nông uống một ngụm sữa, chậm rãi nói, Lăng Xương, ngươi võ công cực cao, tại đế quốc thế hệ tuổi trẻ chưa có đối thủ. Thế nhưng luận hình ngục xử án, luận quân yêu, ngươi kém xa Vu Liên Hổ. Luận tư lịch, luận công cực khổ, ngươi cũng kém hắn rất xa. Lăng Xương nói, đúng. Điền Quy Nông nói, dạng này, này 13,000 lượng bạc, tăng thêm ngươi thiếu những cái kia thương hộ 23,200, hết thể 16,000 lượng bạc, ta đều có thể thay ngươi bổ sung. Thế nhưng ngươi rời đi Doanh Châu trấn dạ ti, ta ở kinh thành cho ngươi mưu tính một cái khác chức vị, đơn thuần một chút chức vị, càng thích hợp ngươi tính tình. Lăng Xương rơi vào trầm mặc. Nàng không muốn đi, bởi vì nàng một khi đi, Lâm Quang Hàn lưu lại những cái kia dòng chính, toàn bộ đều phải xui xẻo. Tống Thanh Thư, chính nhất quan đám người, thậm chí bao gồm Đoàn Ngọc. Vu Liên Hổ xuất thân Hắc Long Đài, một khi hắn toàn diện chấp trưởng Doanh Châu trấn dạ ti, cái kia thế tất liền sẽ nắm đại lượng Hắc Long Đài người đưa vào đến, tiến tới triệt để chiếm đoạt trấn dạ ti. Ta không muốn đi. Lăng Xương nói, Lâm Quang Hàn bị áp giải lúc đi kinh thành, liền nhiều lần dặn dò ta, muốn lưu lại, muốn bảo vệ đi theo hắn những cái kia các huynh đệ. Hắc Long Đài đang cố gắng chiếm đoạt trấn dạ ti, muốn đem Doanh Châu trấn dạ ti xem như ruộng thí nghiệm, nếu như trong tay ta nhường Doanh Châu trấn dạ ti bị Hắc Long Đài chiếm đoạt, cái kia ta chính là trấn dạ ti tội nhân. Trịnh Thừa Ân nghiêm nghị nói, ngươi không đi không được. Tiếp theo, Trịnh Thừa Ân ngữ khí hòa hoãn nói, chờ giám tra viện cùng Hắc Long Đài công tác tổ đến điều tra ngươi cái gọi là tham ô án, ngươi chính là muốn đi cũng đi không được. Cho đến lúc đó, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi không chỉ sẽ có lao ngục thai hương, mà Lâm Quang Hàn khả năng đầu người khó giữ được. Kinh thành bên trong lão tổ tông đang đội giám tra viện cùng Hắc Long Đài hai hệ thế lực, thế nhưng đỉnh không được quá lâu. Hơn một tháng sau, giám tra viện cùng Hắc Long Đài tuần tra quan viên, liền sẽ trùng trùng điệp điệp tiến vào Doanh Châu, điều tra ngươi cùng Lâm Quang Hàn tham ô án. Lăng Xương nói, nếu như ta đi, Doanh Châu trấn dạ ti liền sẽ rơi vào Vu Liên Hổ trong tay, chúng ta trấn dạ ti liền triệt để thua. Chính nàng là không muốn tranh, thế nhưng lại không thể không tranh, bằng không cái kia đi theo nàng phía sau những huynh đệ này nhóm cũng sẽ đi theo xong đời. Trịnh Thừa Ân vạn hộ nói, Lâm Quang Hàn mặc dù bị áp giải vào kinh, thế nhưng những gì hắn làm cũng là vì trấn dạ ti. Tại 10,000 lượng hoàng kim mất trộm trên bàn, hắn mặc dù thất bại, nhưng tâm tư là tốt, điểm này mọi người chúng ta đều hiểu, cho nên theo kinh thành tới chỗ, trấn dạ ti tất cả mọi người nghĩ giữ được tính mạng của hắn. Điền Quy Nông nói, ta có khả năng nói cho ngươi, phía trên nhường Vu Liên Hổ thượng vị ý chí phi thường lớn. Thậm chí nắm vị trí này cho hắn, mới có thể đổi Lâm Quang Hàn một mạng, đổi lấy ngươi bình an. Giao dịch, một trận bẩn thỉu giao dịch. Hắc Long Đài nắm Lâm Quang Hàn cái gọi là tham ô công khoản, Lăng Xương cái gọi là nhận hối lộ tội danh, đổi lấy Vu Liên Hổ chấp trưởng Doanh Châu trấn dạ ti. Này một cọc giao dịch không chỉ là vì Vu Liên Hổ, quan trọng hơn là Hắc Long Đài chiếm đoạt trấn dạ ti bước thứ nhất. Lăng Xương rời đi Doanh Châu trấn dạ ti, Vu Liên Hổ thượng vị, như vậy sự tình gì đều không có. Bằng không, Lâm Quang Hàn cùng Lăng Xương đỉnh đầu lợi kiếm, liền trực tiếp hạ xuống. Có phải hay không ta trong thời gian ngắn lấy tới 16,000 lượng bạc, san bằng chức mục, là có thể không cần rời đi Doanh Châu trấn dạ ti. Lăng Xương trầm ngâm một lát, tầm mắt lớn mật nhìn về phía Điền Quy Nông nói, Điền đại nhân, ngài là thái độ gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhượng bộ? Như thế thỏa hiệp. Điền Quy Nông thản nhiên nói, thái độ của ta, quyết định bởi cho các ngươi. quyết định bởi tại trên người các ngươi có thể hay không thấy hy vọng thắng lợi, thế nhưng từ trên người ngươi, ta hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì một tia hy vọng thắng lợi. Ít nhất hiện tại chuyện trọng yếu nhất, là bảo vệ Lâm Quang Hàn, bảo hộ ngươi. Lăng Xương còn muốn nói nữa, lại bị Điền Quy Nông ngăn lại. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện thứ ba. Trấn phủ sứ Điền Quy Nông nói, hôm nay ta vừa mới đến Doanh Châu, liền có người báo cáo, nói ngươi lấy quyền nhu tư, lại đem một cái thanh lâu tiện tịch tướng công chiêu tiến vào trấn dạ ti. Có không việc này?
Có.
Lăng Xương nói, nhưng ta không phải là lấy quyền nhu tư.
Quấy rối.
Trịnh Thừa Ân vạn hộ nghiêm nghị nói, ta trấn dạ ti nha môn lợi hại yêu cầu cực cao, mỗi một cái người gác đêm đều phải đi qua nghiêm ngặt sát hạch, các ngươi tùy tiện liền chiêu một mình vào đây, hơn nữa còn là thanh lâu tướng công, có không nắm trấn dạ ti oai nghiêm không để trong mắt, nắm triều đình mỹ lệ không để trong mắt. Tiếp theo, Trịnh Thừa Ân vạn hộ nói, Lăng Xương, ngươi làm như vậy là e sợ cho Hắc Long Đài bắt không được chúng ta tay cầm sao? Bây giờ bấp bênh, hiểm tượng hoàn sinh, ngươi vẫn còn thụ người tại quyền hành. Thật coi là trò đùa sao? Mau đem cái kia thanh lâu tướng công cho đuổi đi. Lăng Xương nói, chúng ta chiêu nạp Đoàn Ngọc tiến vào trấn dạ ti, cũng không phải là cùng thiên vị, mà là nhân tài khó được. Trịnh Thừa Ân nói, một cái thanh lâu tướng công, không có tiếp thụ qua một ngày huấn luyện, như thế nào nhân tài khó được, ngươi này đem hết thảy người gác đêm đưa ở chỗ nào? Lăng Xương nói, hôm qua, Vũ Liên Hổ tự mình đối Đoàn Ngọc tiến hành nhất khảo hạch cuối cùng, tổng cộng 5 đạo đề, Đoàn Ngọc hoàn toàn đúng.
Không có khả năng.
Trịnh Thừa Ân vạn hộ nói, là năm nay trấn dạ ti chiêu mộ nhất khảo hạch cuối cùng đề sao?
Lăng Xương nói, đúng.
Trịnh Thừa Ân nói, tuyệt không có khả năng, năm nay trấn dạ ti nhất khảo hạch cuối cùng, nhất là cuối cùng một đạo, cực độ chi nan, thời gian dài tiếp nhận huấn luyện thiên tài đều rất khó trả lời, huống chi một cái thanh lâu tướng công.
Lăng Xương nói, hai vị đại nhân không tin, nắm Đoàn Ngọc chiêu tiền đến, tự mình khảo nghiệm tài năng của hắn, liền có thể biết được.
Trấn phủ sứ Điền Quy Nông thản nhiên nói, ngươi gọi hắn tiến đến. Cái gì pha án suy luận, đều quá trò đùa, hắn muốn đích thân khảo nghiệm Đoàn Ngọc chất lượng.
Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn.
Chương 39, Đoàn Ngọc kinh diễm chi tài.
Cao cấp.
Một lát sau. Trấn phủ sứ thành bảo bên ngoài quan viên nói, Đoàn Ngọc, lập tức tiến vào bái kiến trấn phủ sứ.
Nay vừa nói, thống thanh thư đám người sắc mặt kỳ biến.
Mà Vu Liên Hổ nhất hệ quan viên, thì mặt lộ vẻ vẻ đắc ý.
Đoạn này Ngọc phải xui xẻo.
Hắn như thế một tiểu nhân vật, trấn phủ sứ đại nhân lại muốn gặp, thế nào có chuyện tốt gì à?
Khẳng định là tai họa a.
Đương nhiên, Vu Liên Hổ nhất hệ quan viên cũng không phải là nhằm vào Đoàn Ngọc bản thân, cứ như vậy cái tiểu nhân vật, có cái gì tốt chấm đúng.
Bọn hắn nhằm vào chính là Lăng Xương, muốn đả kích cũng là Lăng Xương.
Chẳng qua ở Liên Hổ ngược lại khẽ như mày, phảng phất không quá tình nguyện nhìn thấy một màn này.
Đoàn Ngọc đi theo trấn phủ sứ quan viên, tiến vào thành bảo bên trong phòng giữa.
Lúc này, hắn chỉ có thấy được sư nương Lăng Xương, còn có Trịnh Thừa Ân vạn hộ, trấn phủ sứ Điền Quy Nông đã ngồi tại bình phong sau.
Đế quốc quan trường đẳng cấp sông nghiêm, trấn phủ sứ dạng này cự đầu, là không sẽ cùng Đoàn Ngọc dạng này cấp bậc nhân vật trực tiếp gặp mặt.
Vạn hộ Trịnh Thừa Ân nói, ngươi chính là Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc nói, ta chính là.
Trịnh Thừa Ân nói, thanh lâu tướng công.
Đoàn Ngọc nói, đúng, một tháng trước vẫn là thanh lâu tướng công, tiên âm các nam hoa khôi.
Lăng Xương tuyệt mỹ khuôn mặt hơi hơi lắc một cái. Ngươi làm thanh lâu nam hòa khôi còn hết sức quang vinh phải không?
Còn cường điệu hơn một thoáng.
Trịnh Thừa Ân nói, hôm nay trước kia, có người báo cáo Lâm Quang Hàn cùng Lăng Xương hai người, lấy quyền nhu tư, dùng ám muội thủ đoạn chiêu mộ ngươi tiến vào trấn dạ ti.
Mà Lăng Xương thì nói chiêu mộ ngươi, là bởi vì ngươi có đại tài, như vậy ngươi có đại tài sao?
Đoàn Ngọc nói, cái kia tự nhiên là có.
Trịnh Thừa Ân quát to, thật sự là đại ngôn không thèm.
Lúc này, trấn phủ sứ Điền Quy Nông thản nhiên nói, ta tự mình sát hạch ngươi, nếu như ngươi thông qua được, sau này ngươi chính là trấn dạ ti người, người nào cũng không thể nói này nói kia.
Nhưng nếu như ngươi không có thông qua, vậy ngươi liền bị trục xuất trấn dạ ti, đồng thời chấp hành roi hình.
Lăng Xương lấy quyền nhu tư, cũng phải tiếp nhận gia pháp.
Dựa vào, vấn đề này liền nghiêm trọng a.
Lâm Quang Hàn ngươi cái tiện nghi này sư phò a, ngươi nếu nắm ta đặc chiêu tiến vào trấn dạ ti, làm sao cũng không lấy tay đuôi làm sạch sẽ a, ngược lại lưu lại cho ta như thế một cái mầm thai vạn.
Nhưng đến lúc này, cũng liền không có đường lui.
Đoàn Ngọc nói, trấn phủ sứ đại nhân, mời ra để sát hạch.
Trấn phủ sứ Điền Quy Nông nói, sát hạch hạng thứ nhất, ngươi cảm thấy ta lần này tới Doanh Châu, hạch tâm nhất mục đích là cái gì?
Nay vừa nói, ở đây vài người cũng không khỏi đến kinh ngạc.
Này, đề mục này giống như cùng trấn dạ ti sát hạch không quan hệ a.
Đề mục này mặt ngoài nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế liền vô cùng cao thâm, khảo nghiệm không chỉ là một người lo dịp năng lực trinh thám,
mà là cao minh chính trị ánh mắt. Người gác đêm cần cao minh như vậy chính trị ánh mắt sao? Trên thực tế, Trấn phủ sứ Điền Quy Nông tại nửa tháng trước liền đã nhận được Lâm Quang Hàn mật tín, trong thư đại đại khen ngợi Đoàn Ngọc cái này người. Cho nên, hắn cấp ra một cái khó khăn nhất sát hạch đề. Đoàn Ngọc nói, ta không dám giảng. Điền Quy Nông nói, là không dám giảng, vẫn là sẽ không giảng. Đoàn Ngọc nói, không dám giảng. Điền Quy Nông nói, ngươi hoặc là giảng, hoặc là tiếp nhận ta trấn dạ ti cực hình, sau đó trục xuất đi. Lăng Xương cũng vắt hết óc, nghĩ đến Trấn phủ sứ đại nhân lần này tới Doanh Châu mục đích thực sự. Nay kỳ thật đã dính đến đế quốc cao cấp cơ mật, phải vô cùng cao cấp bậc cự đầu, mới có thể biết được. Đoàn Ngọc trầm mặc chốc lát nói, đại nhân lần này tới Doanh Châu hoạch tâm mục đích, chính là vì thành lập Đông Hải hành tỉnh một chuyện. Mặt ngoài là thương nghị 10 vạn lượng hoàng kim mất trộm án, mà trên thực tế là đổi khách làm chủ, đối uy hải hầu phủ tiến hành chính trị vây quét, ngài tới Doanh Châu là thiết lập Đông Hải hành tỉnh bước thứ nhất. Nay vừa nói, Điền Quy Nông đột nhiên ngồi thẳng, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Chuyện này là tuyệt mật a, dù cho tại đế quốc cao tầng cũng là tuyệt mật. Dùng Điền Quy Nông cấp bậc này, mà lại là sự kiện lần này bên trong quan viên trọng yếu, cho nên mới sẽ biết được. Đoàn Ngọc vậy mà lại biết. Không thể nào là người khác nói cho hắn biết, đó là hắn căn cứ thế cục suy tính ra. Cái này cần bực nào chính trị độ mẫn cảm a? Như là nếu như vậy, vậy cái này Thanh Lâu tướng công thật đúng là có kinh diễm chi tài a. Đoàn Ngọc tiếp tục nói, uy hải hầu Đoàn Thiên Cương thế lớn thao thiên, triều đình mặc dù đã định ra Đông Hải hành tỉnh kế hoạch, nhưng không người dám vì kế hoạch này làm đầy tớ, e sợ cho trở thành pháo hôi. Duy chỉ có Điền Quy Nông đại nhân, ôm thịt nát xương tan chi tâm đến đây Doanh Châu, ngài trung quân ái quốc chi tâm, thuộc hạ vạn phần bội phục. Ngài tới Doanh Châu thành, dùng 10 vạn lượng hoàng kim mất trộm đại án lý lẽ do, khai triển thiết lập Đông Hải hành tỉnh kế hoạch, là đúng uy hải hầu tức phủ thăm dò cùng công kích, một bên thăm dò, một bên công kích. Nay vừa nói, Trấn phủ sứ Điền Quy Nông khuôn mặt hơi hơi giật một cái ly trong tay cũng hơi hơi run một cái. Uy hải hầu quyền lực quá lớn, quân đội nhiều lắm. Toàn bộ đế quốc gần nửa vùng biển, một nửa trên biển quyền mua bán, một nửa hải quân, đều là uy hải hầu Đoàn Thiên Cương tư nhân hết thảy. Đại Vũ đế quốc dĩ nhiên không nguyện ý ngồi nhìn cục diện này tiếp tục nữa. Nguyên bản Doanh Châu thuộc về Giang Đông hành tỉnh, hơn nữa còn là một cái đặc biệt trị châu, hoàn toàn là Đoàn Thiên Cương vương quốc độc lập. Bây giờ, triều đình dự định đem Giang Đông hành tỉnh phía đông 3 quận, tăng thêm Doanh Châu, Long Châu, tổng cộng 5 quận, làm thành hoàn toàn mới Đông Hải hành tỉnh. Một khi thiết lập Đông Hải hành tỉnh, nắm Doanh Châu làm tỉnh thành, vậy thì đồng nghĩa với triều đình triệt để đem bàn tay vào Doanh Châu. Hắc Long Đài đô đốc, Đông Hải hành tỉnh tổng đốc, Đông Hải hành tỉnh tổng bình chờ cao tầng cũng toàn bộ tiến vào Doanh Châu. Uy hải hầu trước kia trực tiếp đối mặt là Doanh Châu thái thú, Trấn Dạ Ti thiên hộ, Hắc Long Đài thiên hộ, một khi thiết lập Đông Hải hành tỉnh, hắn đối mặt đối thủ trọn vẹn cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Mà lại triều đình tại Doanh Châu chú quân, ít nhất sẽ tăng gấp mấy lần. Cho nên, thiết lập Đông Hải hành tỉnh, liền là đối uy hải hầu tức bỏ thuộc địa bắt đầu, cũng là tiếp xuống toàn bộ Đại Vũ đế quốc trọng yếu nhất an bài chiến lược một trong. Mà lần này 10 vạn lượng hoàng kim mất trộm, chính là một cái mồi dẫn lửa. Cho nên Đoàn Ngọc lúc này, nói thẳng chúng Đại Vũ đế quốc triều đình hạch tâm nhất chiến lược. Trấn phủ sứ Điền Quy Nông dĩ nhiên cảm thấy kinh diễm. Mười mấy giây sau, Điền Quy Nông ngồi xuống lại, lạnh nhạt nói, hầu ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạn, Trấn Dạ Ti một cái tiểu tiểu dự khuyết người gác đêm, cũng dám vọng đoán triều đình chính sách. Mặc kệ trong lòng lại tán thưởng, hắn trên miệng là tuyệt đối sẽ không nói, hơn nữa còn muốn càng thêm nghiêm khắc. Còn bên cạnh Trịnh Thừa Ân vạn hộ lại biết, Đoàn Ngọc lại là đã tiến vào Trấn phủ sứ đại nhân trong mắt. Điền Quy Nông tiếp tục nói, người gác đêm, kiên kỵ nhất chính là đảm bình trên giấy, hôm nay dứt khoát nắm quá trình đi hết. Tiếp xuống quá trình, Thừa Ân ngươi tới đi. Trịnh Thừa Ân nói, Đoàn Ngọc, ngươi trước mắt còn tính là dự khuyết người gác đêm. Lăng Sương nói, đúng thế. Trịnh Thừa Ân nói, dựa theo người gác đêm gia quy, mỗi một cái dự khuyết người gác đêm, nhất định phải độc lập xong xuôi một vụ án, mới có thể chuyển chính thức. Nói như vậy, dự khuyết người gác đêm nghĩ muốn phát triển thành chân chính người gác đêm, trên cơ bản cần 2 năm tả hữu thời gian. Trước đó, dự khuyết người gác đêm đều là theo chân lớn tuổi người gác đêm bên người học tập. Vạn hộ Trịnh Thừa Ân nói, Đoàn Ngọc, Lâm Quang Hàn tại hạ ngục trước đó chuyên môn viết thư cho ta cùng Điển Quy Nông đại nhân, đối ngươi lớn thêm tán thưởng. Nói chỉ cần nhường ngươi kế thừa y bát của hắn, còn lại không cầu gì khác, nói ngươi tương lai có lẽ là ta Trấn Dạ Ti Trấn Hưng Chi hy vọng, lời nói khoa trương cực điểm. Đoàn Ngọc kinh ngạc, hắn còn thật không biết Lâm Quang Hàn đối với hắn đánh giá cao như vậy mong đợi. Trịnh Thừa Ân nói, liên quan tới Lâm Quang Hàn, chúng ta là không tin, cảm thấy nói quá sự thật. Vừa vặn hôm nay Điển Quy Nông đại nhân tới, cho nên muốn chân chính thăm dò một thoáng ngươi chất lượng. Nói như vậy, Dự khuyết người gác đêm muốn học tập 2 năm về sau mới có thể độc lập phá án, về sau chuyển chính thức. Trịnh Thừa Ân nói, thế nhưng hôm nay, đặc thù tình hình, đặc thù làm, chấn phủ sứ đại nhân cùng ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có phải hay không giống Lâm Quang Hàn nói đến xuất sắc như vậy. Chúng ta trong tay, vừa vặn có một vụ án, ngươi nguyện ý độc lập hoàn thành sao? Nhất thời, Lăng Sương cũng đã hiểu. Chấn phủ sứ Điền Quy Nông đại nhân lần này đến, hắn bên trong vô cùng trọng yếu một mục tiêu, lại là tới chuyên môn khảo sát Đoàn Ngọc. Lâm Quang Hàn đang cấp Điền Quy Nông đại nhân mật trong thư đến tột cùng viết cái gì a? Vậy mà nhường Điền Quy Nông đại nhân, vì một cái tiểu tiểu thanh lâu tướng công, chuyên môn chạy như thế một chuyến. Trịnh Thừa Ân nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, làm một cái bình thường dự khuyết người gác đêm, học tập cái 2 năm thời gian, sau đó lại độc lập phá án, tiến hành chuyển chính thức. Có thể là một khi ngươi đáp ứng, lại không có hoàn thành, cái kia ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về làm ngươi thanh lâu tướng công, không nên để lại tại trấn Dạ Ti. Trịnh Thừa Ân nói, chấn phủ sứ đại nhân cùng ta thời gian vô cùng quý giá, không có công phu đổi tiếp ngươi mù hao tổn. Vụ án này không phức tạp, nhưng lại rất khó. Trịnh Thừa Ân nói, trước khi trời tối, chấn phủ sứ đại nhân nhất định phải rời đi, đi tới Uy Hải Hầu Tức Phủ bái kiến Hầu Tức Đại Nhân. Cho nên ngươi chỉ có 1 ngày thời gian phá vụ án này, tính đến trước khi mặt trời lặn. Một khi ngươi hoàn thành, chúng ta tự thân vì ngươi chuyển chính thức. Mà ngươi nếu như không có hoàn thành, vậy liền hồi trở lại ngươi thanh lâu. Làm sao Đoàn Ngọc? Dám tiếp nhận cái này khiêu chiến sao? Lăng Sương ban đầu muốn nói, Đoàn Ngọc 1 ngày đều không có học qua phá án, vừa mới trở thành dự khuyết người gác đêm mới 2-3 ngày mà thôi, như thế nào độc lập phá án? Như thường người gác đêm, tối thiểu muốn học tập 2 năm trở lên, mới có thể độc lập phá án. Chấn phủ sứ đại nhân đối Đoàn Ngọc, có phải hay không quá khắc nghiệt rồi? Nhưng nàng cũng không nói ra miệng, nàng không biết Lâm Quang Hàn lại cho chấn phủ sứ đại nhân trong thư đến tột cùng viết cái gì, vậy mà nhường chấn phủ sứ đại nhân đối Đoàn Ngọc ôm to lớn như vậy mong đợi. Nàng cũng biết, lần khảo hạch này ý vị như thế nào, chấn phủ sứ đại nhân này loại mong đợi, lại ý vị như thế nào. Đoàn Ngọc nói, ta tiếp. Trịnh Thừa Ân nói, tốt. Điền Quy Nông tại sau tấm bình phong nói, người tới, người đi nói cho Thái Thú đại nhân, ta còn muốn tại Doanh Châu trấn Dạ Ti dừng lại một quãng thời gian, nhường hắn chờ đợi ta. Trước khi mặt trời lặn ta sẽ đi cùng hắn tụ hợp, sau đó cùng đi bái kiến Hầu Tước đại nhân. Rõ. Chấn phủ sứ quan viên chạy vội mà ra, hướng trở Thái Thú đại nhân báo tin. Nhất thời, áp lực vô hình lan tràn ra. Điền Quy Nông thản nhiên nói, bắt đầu đi. Trịnh Thừa Ân nói, Đoàn Ngọc, chúng ta bắt được 3 người, trong đó có 1 cái là đại dạ quốc gián điệp. Chúng ta đã ròng rã thẩm lý mấy ngày mấy đêm, đều không có tìm được cái kia gián điệp. Cái gì thẩm vấn thủ đoạn đều dùng qua, tinh thần dược tề, cực hình các loại, nhưng toàn bộ vô hiệu. Chúng ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trước khi mặt trời lặn, ngươi như tìm ra cái này gián điệp, chính là thành công. Bằng không, chính là thất bại. Đoàn Ngọc, ngươi bây giờ cự tuyệt còn kịp, liền làm một cái bình thường người gác đêm. Nhưng nếu như ngươi tiếp nhận vụ án này, không có hoàn thành, nhưng là muốn hồi trở lại ngươi thanh lâu đi. Đoàn Ngọc nói, ta tiếp nhận, hiện tại ta có khả năng bắt đầu phá án sao? Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 40, Đoàn Ngọc thần hồ kỳ kỳ A. Trịnh Thừa Ân nói, ta và ngươi giới thiệu một chút tình tiết vụ án. Chúng ta đạt được tình báo, tại Giang Đông trấn Dạ Ti bên trong có địch quốc nằm vùng gián điệp, nhưng không biết là người nào. Cho nên chúng ta chủ hoạch một lần câu cá kế hoạch, âm thầm tiết lộ một đầu tuyệt mật tình báo giả, hấp dẫn cái này gián điệp mắc câu, đồng thời bố trí xuống thiên la địa võng, tiến hành bắt lấy. Nhưng lần này bắt lấy hành động, chỉ thành công 1/2, chúng ta bắt được cái này gián điệp người liên hệ, từ trên người hắn lục ra được 1 tờ giấy. Cái này người liên hệ cũng chưa từng gặp qua cái này gián điệp, thậm chí không biết cái này gián điệp là ai, hắn chẳng qua là tại cố định địa điểm cầm tờ giấy. Đi qua phương pháp bài trừ, chúng ta khóa chặt 3 cái mục tiêu, bởi vì tại cái kia thời gian điểm bên trong, chỉ có 3 người này đi qua cái này thả tờ giấy địa điểm, mà lại thoát ly chúng ta tầm mắt. Này 3 cái đều là trấn Dạ Ti người gác đêm, mà lại đều là tinh nhuệ nhất cao thủ. Chúng ta thẩm vấn mấy ngày mấy đêm, vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không tìm ra cái kia gián điệp. 3 người này nội tình đều vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì sơ hở, đều là sinh trưởng ở địa phương Đại Vũ Đế quốc người. Chúng ta cũng kiểm tra thực hư qua bút tích, nhưng không có một chút tác dụng nào, đây là dùng chuyên môn con dấu đẻ xuống ký tự, không có bất kỳ cái gì bút tích có thể nói. Trịnh Thừa Ân nói, toàn bộ tình tiết vụ án, ngươi nghe rõ chưa? Đoàn Ngọc nói, hiểu rõ. Trịnh Thừa Ân nói, vậy ngươi bắt đầu đi. Đoàn Ngọc nói, thỉnh triệu hoán này 3 cái người hiểm nghi. Một lát sau, 3 cái người hiểm nghi xuất hiện tại Đoàn Ngọc trước mặt, mỗi người đều vết thương chồng chất, dã rời cực điểm. nhưng mỗi người tầm mắt đều vô cùng thản nhiên. Không có bất kỳ cái gì chột dạ, thậm chí cũng không có cái gì e ngại. Ba người này đều là tinh nhuệ nhất người gác đêm, có lẽ trong đó hai cái là vô tội, bọn hắn khẳng định không nguyện ý thừa nhận chính mình là gián điệp, mặc cho như thế nào nghiêm hình tra tấn cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì bọn hắn đối Đại Vũ Đế quốc trung thành vô cùng. Mà trong đó có một cái tất nhiên là Đại Dạ quốc gián điệp, hắn là đỉnh tiêm gián điệp, cho nên từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra sơ hở, đồng dạng giả bộ đối Đại Vũ Đế quốc trung thành tuyệt đối. Đoan Ngọc tiến vào khắc kim ma nhãn tầm mắt bên trong, quan sát ba người ánh mắt, hô hấp, nhịp tim các loại. Ngắn phút chốc, ba người con ngươi co duỗi, hô hấp tần suất, nhịp tim tần suất, toàn bộ số liệu hóa, biểu hiện tại tầm mắt bên trong. Đều là bình thường, không có có bất cứ người nào chột dạ. Thậm chí, ba người cảm xúc đều là tương cận. Đoàn Ngọc tiếp xuống lại cẩn thận đọc qua ba người tư liệu, toàn bộ đều là Giang Đông trấn dạ ti quan viên, ba người này có một cái bách hộ, hai cái tổng kỳ. Bách hộ là võ đạo cao thủ, hai cái tổng kỳ một cái am hiểu luyện kim thuật, một cái am hiểu thám tử. Đoàn Ngọc nói, tờ giấy kia, ta có thể nhìn một chút sao? Trịnh Thừa Ân nói, dĩ nhiên có khả năng. Sau đó, hắn đưa qua một cái hộp. Đoàn Ngọc mở hộp ra, bên trong có một tờ giấy. Hắn không dùng tay đi đụng vào, hỏi, có đũa sao? Một đôi đũa lấy tới, Đoàn Ngọc dùng đũa kẹp lên tờ giấy này. Quả nhiên, phía trên là một chuỗi mật mã, toàn bộ là năm chắc chữ tạo thành. 275-23379 bát bát 21 thất lẻ 5799 tụm 5 tụm 3 thất số 0. Này chút chữ hán con số, toàn bộ là có con dấu ấn, mà lại là nhất bình thường nhất con dấu, đầy đường. Mực in, trang giấy đều là nhất bình thường nhất. Theo tờ giấy này, cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Đoàn Ngọc nói, cái này giải mã phạ xuất qua sao? Trịnh Thừa Ân nói, đã phá giải qua, bởi vì là chúng ta chuyển ra tình báo giả, theo kết quả trở về bộ, đạt được đây là căn cứ Thiên Hồ bút tích làm quyển mật mã. Rất nhanh, một bản Thiên Hồ bút tích xuất hiện tại đoạn trong tay Ngọc. Trịnh Thừa Ân nói, quyển sách này vắng vẻ, nhưng tuyệt không hiếm hoi, vô cùng thích hợp làm quyển mật mã. Đoàn Ngọc nói, cái này tình báo giả nội dung là cái gì? Trịnh Thừa Ân yên lặng, rõ ràng đây là tuyệt mật, cho dù là tình báo giả cũng là tuyệt mật, không phải Đoàn Ngọc cấp bậc này có thể biết. Điền Quy Nông nói đi. Trịnh Thừa Ân nói, khởi động tiểu dạ vương chi Phật ấn. Đoàn Ngọc không tiếp tục hỏi nữa. Cục diện bây giờ đã vô cùng rõ ràng. Ba cái người hiểm nghi, đều là tinh nhuệ nhất người gác đêm. Có một cái là địch quốc gián điệp. Bất luận cái gì tinh thần dược tề, cực hình, thậm chí thuật sĩ xuất động, tiến hành cao minh nhất phát hiện nói dối thuật, cũng đều không dùng. Mà cái này trang giấy, cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cái này gián điệp, cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Trịnh Thừa Ân nói, ngươi có khả năng đối ba người tiến hành bất luận cái gì hình phạt, có thể khảo hỏi bọn hắn vấn đề gì, cũng có thể trưng dụng chúng ta thuật sĩ, ngươi có thể dùng hết thảy thủ đoạn, chỉ cần tìm ra cái này gián điệp. Đoàn Ngọc biết không có ích lợi gì. Hình phạt, tinh thần khảo vấn các loại, trấn dạ ti người xa xa so với hắn càng thêm chuyên nghiệp. Thậm chí chuyên nghiệp mấy lần cũng không chỉ. Cho nên trấn dạ ti khảo hỏi không ra được đồ vật, Đoàn Ngọc cũng đừng hỏng khảo vấn đi ra. Hình phạt liền càng thêm vô dụng. Bay ở Đoàn Ngọc trước mặt, liền ba cái người hiểm nghi, một tờ giấy. Người không có sơ hở. Tờ giấy cũng không có sơ hở. Cho nên vụ án này, trực tiếp liền khó giải. Trấn dạ ti là nhất chuyên nghiệp. Bọn hắn dùng mấy ngày mấy đêm đều không tìm ra tới gián điệp. Đoàn Ngọc dựa vào cái gì tại nửa ngày bên trong tìm ra? Mặc kệ là Trịnh Thừa Ân, vẫn là Lăng Sương, đều cảm giác đến mức hoàn toàn không có khả năng này, thậm chí quá làm khó Đoàn Ngọc. Mà Điền Quy Nông, vẫn như cũng chậm rãi uống vào sữa người, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Thế nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn càng ngày càng thất vọng. Sau đó, nội tâm thở dài một tiếng. Chung quy là hắn quá nghiêm khắc quá mức. Đoàn Ngọc dù sao chẳng qua là một cái thanh lâu tướng công mà thôi. Lâm Quang Hàn tại mật tín bên trong thực sự viết quá mức, nắm Đoàn Ngọc nói đến vô cùng kỳ diệu. Đồng thời tại trên thư bên trong, thỉnh trấn dạ ti chư vị đại nhân không muốn cứu hắn, bởi vì cứu hắn cần phải bỏ ra to lớn tài nguyên, cần hướng Hắc Long Đài cùng giám tra viện làm ra to lớn thỏa hiệp. Hắn khẩn cầu trấn dạ ti nắm những tư nguyên này, toàn bộ dùng tại Đoàn Ngọc trên thân. Lâm Quang Hàn nói, bây giờ trấn dạ ti bấp bênh, tiền đồ khó lường. Hắn tại Đoàn Ngọc trên thân thấy được trấn dạ ti phục hưng hy vọng. Lâm Quang Hàn là dùng sinh mệnh làm thẻ đánh bạc, hướng Điền Quy Nông để cử Đoàn Ngọc. Cho nên, trấn phủ sứ Điền Quy Nông lúc này mới đối Đoàn Ngọc ôm lấy to lớn mong đợi, thậm chí chuyên môn tới chuyến này, khảo sát cái này thanh lâu tướng công. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn mong đợi hẳn là muốn thất bại. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt thất vọng, lại cảm thấy đây mới là bình thường. Cho dù là thiên tài, cũng muốn tại bình thường phạm trù bên trong. Trấn dạ ti đã thẩm vấn mấy ngày mấy đêm, bọn hắn làm không được sự tình, bằng yêu cầu gì Đoàn Ngọc làm đến. Đoàn Ngọc đi vào cái thứ nhất người hiểm nghi trước mặt nói, ngươi tên gì?
Trương Thúc Thành.
Đoàn Ngọc nói, ngươi là đại dạ quốc gián điệp sao?
Ta không phải.
Đoàn Ngọc lại đi tới cái thứ hai người hiểm nghi trước mặt nói, ngươi tên gì?
Lý Nghiêm Lớn.
Đoàn Ngọc nói, ngươi là đại dạ quốc gián điệp sao?
Không phải.
Đoàn Ngọc đi vào cái thứ ba người hiểm nghi trước mặt nói, ngươi tên gì?
Vương Cách.
Đoàn Ngọc hỏi, ngươi là đại dạ quốc gián điệp sao?
Ta không phải.
Trịnh Thừa Ân nhìn thấy một màn này, hoàn toàn thất vọng cực độ, ngươi đây là thẩm án sao?
Thật sự là hài hước.
Ngươi cho rằng là nhà tròi sao?
Ngươi hỏi một chút, người khác liền cần hồi đáp.
Đây chính là lão luyện nhất gián điệp, không sẽ lộ ra mảy may sơ hở.
Nhìn qua, lại khó giải rồi.
Đoàn Ngọc đông nhiên nói, có ai không, bên trên mực in cùng giấy trắng.
Hắc giáp võ sĩ bưng lên mực in cùng giấy trắng.
Đoàn Ngọc nói, ba người các ngươi, nắm hai tay đều đặt ở mực in bên trên, sau đó đặt tại trên tờ giấy trắng.
Ba người làm theo.
Ba tờ giấy trắng lập tức xuất hiện ba người thủ ấn vân tay.
Đoàn Ngọc cười lạnh nói, chấn phủ sứ đại nhân, tiếp xuống ta cho ngài biến một cái ảo thuật, đi lấy rong biển, lục phen liền dầu, bình thủy tinh, còn có ngọn đèn dầu tới.
Rất nhanh, vài người nắm Đoàn Ngọc muốn đổ vật toàn bộ cầm tới.
Đoàn Ngọc tại chỗ dùng rong biển để luyện ra iốt bột phấn.
Chấn phủ sứ đại nhân, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời điểm.
Đoàn Ngọc cười nói.
Vài người tiến tới góp mặt, liền chấn phủ sứ đại nhân cũng mở to hai mắt.
Đoàn Ngọc cách một tầng pha lê làm nóng iốt bột phấn, khiến cho biến thành iốt hơi nước, này chút iốt hơi nước hun tại tờ giấy kia lên.
Sau một lát, tờ giấy này bên trên xuất hiện cái này đến cái khác vân tay.
Một đôi vân tay, hai đôi vân tay, ba cặp vân tay.
Tiếp theo, Đoàn Ngọc xuất ra ba cái người hiểm nghi trước đó đặt tại trên tờ giấy trắng vân tay, tinh tế so sánh.
Trong đó một cặp vân tay là ăn khớp.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía cái thứ nhất người hiểm nghi, cũng chính là Giang Đông Trấn Dạ Ti Bách Hộ Quan Trương Thúc Thành.
Đoàn Ngọc cười lạnh nói, Trương Thụ Thành, cái này đại dạ quốc gián điệp, liền là ngươi.
Trương Thụ Thành kinh hãi, run rẩy nói, không phải ta, không phải ta, hoan uổng a, hoan uổng a.
Đoàn Ngọc cười lạnh nói, này tờ tình báo giả trên tờ giấy, xuất hiện ba người vân tay, một cái là người liên hệ, một cái là theo người liên hệ trên thân tìm ra tờ giấy này người, hai người kia vân tay xuất hiện ở trên đây là bình thường.
Tờ giấy này trở thành vật chứng về sau, Trấn Dạ Ti liền cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc tờ giấy này, trực tiếp dùng kẹp, cho nên không có để lại những người khác vân tay.
Nhưng này trên tờ giấy có ba cặp vân tay, này thứ ba đối vân tay liền hết sức không bình thường.
Chỉ có đưa ra này tờ tình báo giả tờ giấy người, mới có thể lưu dưới thứ ba đối vân tay, mà người này liền là đại dạ quốc gián điệp.
Sau đó, Đoàn Ngọc hướng phía Điền Quy Nông nói, đại nhân, may mắn không làm được mệnh, tìm tới cái này gián điệp.
Chung quanh tất cả mọi người không dám tin nhìn tất cả những thứ này, chấn phủ sứ đại nhân yêu cầu trước khi mặt trời lặn tra ra cái này gián điệp, nhưng lúc này vẹn vẹn mới đi qua nửa canh giờ mà thôi a.
Lại còn có thủ đoạn này.
Thật sự là thần hồ kỳ kỹ a.
Trấn Dạ Ti người quan sát qua này tờ tình báo giả tờ giấy đâu chỉ bách biến a, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì vân tay ấn ký a.
Này loại thô ráp giấy trắng, làm sao có thể giữ lại được vân tay ấn ký?
Vì sao đi qua Đoàn Ngọc kỹ thuật về sau, mấy ngày trước đó vân tay vậy mà liền hiện ra?
Cái này là kỹ thuật lực lượng, khoa học kỹ thuật lực lượng.
Tại trên tờ giấy trắng vân tay, mắt trần căn bản không có khả năng nhìn ra, cho nên thế giới này người cũng sẽ không để ý thế nhưng ý ốt hơi nóng lại cùng vân tay bên trên dầu chân dung hợp, bày biện ra màu nâu ấn ký.
Ở cái thế giới này, tinh thần thuật, chiến thuật tâm lý, hình phạt các loại, Đoàn Ngọc cũng không sánh bằng.
Thế nhưng duy chỉ có khoa học năng lực, vừa xa.
Thế giới này người chưa bao giờ dùng vân tay phá án, Đoàn Ngọc một chiêu này hoàn toàn là hàng chiêu đả kích.
Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn.
Chương 41, tán thưởng vô cùng.
Phục hưng hy vọng.
Hoan uổng A, chính đại nhân, hoan uổng A chấn phủ sứ đại nhân.
Ta Trương Thụ Thành là sinh trưởng ở địa phương đại vũ đế quốc người, làm sao lại vì đại dạ quốc mà xuất sinh nhập tử A.
Trịnh Thừa Ân lạnh lùng nói, cái kia tình báo giả bên trên có ngươi vân tay, ngươi lại giải thích thế nào?
Trương Thụ Thành cao giọng nói, cái kia là có người muốn hại ta, cố ý theo ta bản bên trên kéo xuống một trang giấy, đồng thời ở phía trên ấn xuống tình báo giả truyền đi, như vậy tờ giấy này dĩ nhiên liền sẽ lưu lại ta vân tay.
Cái kia chân chính đại dạ trong nước điệp cảm thấy nguy hiểm, cho nên nhất định phải tìm một cái kẻ chết hay.
Chỉ có dạng này hắn có thể chân chính an toàn ẩn núp xuống tới, chấn phủ sứ đại nhân minh giám a.
Nay vừa nói, chung quanh mấy người nhất thời có lâm vào nghi hoặc.
Không thể không thừa nhận, cái này Trương Thụ Thành nói đến phi thường có đạo lý.
Cái này đại dạ quốc gián điệp, ẩn giấu như thế sâu, mà lên như thế kiên trinh bất khuất, hết sức rõ ràng không phải là vì tiền, mà là chân chính trung thành với Đại Dạ quốc. Nhưng trước mắt này Trương Thụ Thành, tại Đại Vũ Đế quốc xuất sinh lớn lên, tiếp nhận Đại Vũ Đế quốc bồi dưỡng, căn bản không có lý do đi trung thành với địch quốc ca, hơn nữa còn cầm sinh mệnh trung thành. Nhất thời, vài người nhìn phía trấn phủ sứ Điền Quy Nông, chuyện này có phải hay không rơi vào người khác bẫy? Trước mắt cái này Trương Thụ Thành có phải hay không oan uổng a? Điền Quy Nông đại nhân không nói gì, mà là theo trên mặt bàn lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng vỗ. Điền Quy Nông chậm rãi hỏi, Trương Thụ Thành, nếu như ta không có nhớ lầm, phụ thân ngươi là đang chạy nạn tiến vào Đại Vũ Đế quốc, hơn nữa còn là một cái thương nhân đúng không? Dựa vào làm lấy buôn bán nhỏ, đem ngươi bồi dưỡng thành người, sinh ý càng làm càng lớn, sau này ra tư tương đối khá. Trương Thụ Thành nói, đúng vậy, đại nhân. Phụ thân vừa tới Đại Vũ Đế quốc thời điểm không có gì cả, mỗi ngày dựa vào làm đậu hũ duy trì sinh kế, đồng thời đã cưới mẫu thân, sinh ý càng làm càng lớn, đối Đại Vũ Đế quốc vô cùng cảm ơn. Điền Quy Nông từ từ mở ra hộp, từ bên trong xuất ra một bộ xương khô đầu, chậm rãi vuốt ve nói, nhìn quen mắt sao. Này là phụ thân ngươi Trương Đại xương đầu, vài ngày trước vừa móc ra. Trương Thụ Thành sắc mặt hơi đổi một chút. Điền Quy Nông chỉ đầu lâu răng hàm căn vị trí, nói, cái này răng xương chẩm vị trí, chui một cái lỗ, là chuyên môn dùng để tàng đặc chế kịch độc. Một khi phát hiện mình bị bắt, liền đột nhiên cắn, trong khoảnh khắc trực tiếp mất mạng, cũng sẽ không để lộ bí mật. Điền Quy Nông đại nhân nắm bộ xương này đầu răng xương chẩm vị trí biểu hiện ra cho ở đây mấy người quan sát. Sau đó, hắn thản nhiên nói, Trương Thụ Thành, ngươi làm trấn dạ ti cao cấp người gác đêm răng tàng độc là bình thường, nhưng phụ thân ngươi không quan trọng một cái thương nhân, răng dưới đây tàng độc làm cái gì? Đúng vậy a, chỉ có gián điệp mới răng hạ tàng độc. Tiếp lấy Điền Quy Nông lại nói, đào phụ thân ngươi phần mộ, cũng có nhất đoạn nhỏ chuyện xưa, phần mộ phân hai tầng, phía trên một tầng chôn lấy một cỗ hài cốt, đó là người bình thường hài cốt. Thế nhưng tại hướng xuống đào 15 thước, mới chính thức đào được phụ thân ngươi hài cốt. Phụ tử các ngươi xứng tướng, vẫn là vô cùng tương tự. Tiếp theo, Điền Quy Nông nhìn về phía Đoàn Ngọc nói, cái thế giới này, ẩn giấu đến sâu nhất liền là phụ tử gián điệp. Địch quốc mượn chiến tranh dân chạy nạn danh nghĩa, đem số lớn gián điệp chui vào địch quốc, đồng thời tại địch quốc kết hôn sinh con. Tiếp xuống bọn hắn sẽ dùng hết thệ tinh lực, tất cả thời gian bồi dưỡng nhi tử đối cố quốc trung thành. Bồi dưỡng đối Đại Vũ Đế quốc địch ý này loại gián điệp là không có nhất sơ hở, bởi vì hắn sinh ở Đại Vũ Đế quốc, sinh trưởng ở Đại Vũ Đế quốc, nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình nghi. Nghe Điền Quy Nông, Trương Thụ Thành khuôn mặt dần dần tuyệt vọng. Sau đó, tầm mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Dạ Vương nhất định sẽ hủy đi Đại Vũ Đế quốc, thống nhất thế giới. Trương Thụ Thành một hồi gào thét, sau đó đột nhiên cắn xuống răng. Không tốt, hắn muốn cắn độc tự vận. Vụ. Thế nhưng Điền Quy Nông càng nhanh. Tay hắn chỉ bắn ra đậu nành, như chớp giật đánh chúng vào Trương Thụ Thành cái cằm. Giang giác. Trương Thụ Thành cái cằm chính mình chóc ra, căn bản không kịp tự sát. Điền Quy Nông phất phất tay nói, mang đi, tiếp xuống cung khai bao nhiêu thứ, liền xem vận mệnh của hắn. Trương Thụ Thành đi về sau, ở đây vài người tầm mắt thật phức tạp a. Không biết là đối Đoàn Ngọc tài hoa biểu thị vô cùng kinh diễm, vẫn là đối Điền Quy Nông đại nhân kính nể vạn phần. Đơn thuần thị giác hiệu quả bên trên, Đoàn Ngọc thủ đoạn tuyệt đối là kinh diễm vô cùng. Mà cảm xúc hiệu quả bên trên, Điền Quy Nông đại nhân ngưu bức. Nhất thời, Giang Đông trấn dạ ti mấy tên quan viên toàn bộ quỳ xuống, nói, trấn phủ sứ đại nhân, thuộc hạ không có năng lực. Bọn hắn xấu hổ muốn chết, thầm mấy ngày mấy đêm, đều không có tìm được cái kia đại dạ quốc gián điệp. Mà Đoàn Ngọc vẹn vẹn không đến hơn nửa canh giờ, liền đem cái này gián điệp tạo ra tới. Còn có Điền Quy Nông đại nhân, tại vài ngày trước liền đã đem cái này gián điệp tìm đến, lại dương cung mà không phát, chính là vì khảo nghiệm đội ngũ. Nhưng bọn hắn Giang Đông trấn dạ ti người, mấy ngày mấy đêm dùng hết khả năng, đều tốn công vô ích, nhường trấn phủ sứ đại nhân thất vọng. Điền Quy Nông đại nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Chúng ta bản chức là bắt lấy Tu La tộc yêu nghiệt, nhưng mấy trăm năm không có Tu La tộc, theo mười mấy năm trước bắt đầu chuyển hình công tác tình báo, rồi lại đánh không lại Hắc Long Đài, cho nên mới cũng bị người chiếm đoạt. Thuộc hạ đáng chết. Giang Đông trấn dạ ti quan viên thật chỉnh tề quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Người gác đêm áo bào đen, lệnh bài, đai lưng, huy chương. Điền Quy Nông đại nhân nói. Rất nhanh, có người nâng tới trọn vẹn người gác đêm trang bị. Điền Quy Nông đại nhân tự mình giúp Đoàn Ngọc mặc vào người gác đêm áo bào đen, quấn lên đai lưng, đeo huy chương, buộc lên lệnh bài. Từ đó về sau, Đoàn Ngọc chuyển chính thức là chân chính người gác đêm. Nhưng là từ Điền Quy Nông đại nhân động tác, tầm mắt, còn có thần thái, sao hoàn toàn không phải chuyển chính thức đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn chỗ sâu giấu giếm kinh hỉ, hy vọng, còn có không gì sánh nổi to lớn mong đợi. Bất quá, Điền Quy Nông đại nhân cũng không nói gì, mà là phất phất tay nói, tốt, ngươi đi đi. Đoàn Ngọc không người lui lại. Điền Quy Nông đại nhân lại nói, tất cả những người khác đều ra ngoài, Trịnh Thừa Ân cùng Lăng Xương lưu lại. Tất cả những người khác rời khỏi. Lần này Điền Quy Nông đại nhân biểu lộ mặc dù không có biến, nhưng tầm mắt lại như là đốt ngọn lửa bùng cháy, tràn đầy hy vọng. 10 năm trước, Hoàng thất thành viên trọng yếu chấp trưởng Lệ Kính Ti. 3 năm trước đây, Lệ Kính Ti đổi tên Hắc Long Đài. Năm ngoái bắt đầu, Hắc Long Đài bắt đầu toàn diện chiếm đoạt Trấn Dạ Ti kế hoạch, ta Trấn Dạ Ti tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải tan biến tại triều chính trong thế lực, ngàn năm Trấn Dạ Ti, liền muốn hủy ở chúng ta thế hệ này trong tay người, tan biến tại lịch sử Trường Hà. Doanh Châu rất đặc thù, cho nên Hắc Long Đài chiếm đoạt kế hoạch, theo Doanh Châu Trấn Dạ Ti bắt đầu. Lâm Quang Hàn vì đổi khách làm chủ, ngăn cản bị Hắc Long Đài chiếm đoạt vận mệnh, chủ động xuất kích, tham dự tả dã yêu nữ 10 vạn lượng hoàng kim đại án, kết liêu hắn thua, hãm sâu lao ngục, tính mệnh khó lường. Mà ta Trấn Dạ Ti càng thêm lâm vào bị động. Là muốn bảo đảm Lâm Quang Hàn, vẫn là muốn bảo đảm Doanh Châu Trấn Dạ Ti thiên hộ vị trí. Có người cáo trạng đến triều đình nói Lăng Xương nhận hối lộ 3000 lượng bạc, Lâm Quang Hàn tham ô công khoản 1 vạn 3000 lượng. Hắc Long Đài đưa ra giao dịch, nếu để cho Vu Liên Hổ thượng vị, chấp trưởng Doanh Châu Trấn Dạ Ti, Lâm Quang Hàn có thể sống, Lăng Xương vô tội. Nếu như chúng ta theo địa phương khác điều động quan viên, chấp trưởng Doanh Châu Trấn Dạ Ti. Cái kia hơn 1 tháng sau, Hắc Long Đài cùng giám tra viện số lượng khổng lồ, cấp bậc rất cao công tác tổ, liền sẽ đến đây Doanh Châu, điều tra Lâm Quang Hàn tham ô công khoản tội, Lăng Xương đe dọa thương hộ tác hối tội. Đến lúc đó Lâm Quang Hàn chết, Lăng Xương hạ ngục. Từ đó về sau, Doanh Châu Trấn Dạ Ti bị Hắc Long Đài nắm giữ, mở ra Hắc Long Đài chiếm đoạt Trấn Dạ Ti bước thứ nhất. Đến lúc đó ta Điền Quy Nông, liền là Trấn Dạ Ti tội nhân thiên cổ. Lăng Xương ngươi vừa rồi hỏi, ta cam tâm sao? Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy thỏa hiệp sao? Điền Quy Nông khàn khàn nói, ta không cam tâm, cho nên ta tới Doanh Châu, trong triều không người muốn ý làm cái này đầy tớ, không người dám đắc tội Uy Hải Hầu, e sợ cho thịt nát xương tan, ta tới. Chúng ta không thể từ bên ngoài điều người tiến vào Doanh Châu Trấn Dạ Ti, cho nên muốn tại nội bộ điều người cùng Vu Liên Hổ cạnh tranh. Hắc Long Đài trước đó đối Doanh Châu Trấn Dạ Ti thẩm thấu lợi hại, Vu Liên Hổ nắm giữ Doanh Châu Trấn Dạ Ti 2/3 lực lượng, mà lại hắn tại Doanh Châu còn có to lớn hậu viện. Mà tại Doanh Châu Trấn Dạ Ti, chúng ta duy nhất có thể lấy ra người, liền là ngươi Lăng Xương. Ngươi võ công rất cao, thế nhưng quyền ưu, hình ngục, công lao, tư lịch đều kém xa Vu Liên Hổ. Trước đó ở trên thân thể ngươi, ta nhìn không thấy hy vọng, không nguyện ý hy sinh vô ích ngươi, cho nên muốn đem ngươi rời Doanh Châu. Thế nhưng hiện tại, ta nhìn thấy hy vọng. Lăng Xương, ngươi nguyện ý lưu lại? Điền Quy Nông hỏi. Lăng Xương nói, ta nguyện ý lưu lại, kiên thủ Trấn Dạ Ti này mảnh trận địa, không rơi vào Hắc Long Đài tay. Điền Quy Nông nói, cái kia ngươi cũng đã biết, không chỉ có mang ý nghĩa chính ngươi, cũng mang ý nghĩa Trấn Dạ Ti cùng Hắc Long Đài trận đầu đại chiến, đây cũng là ta Trấn Dạ Ti sinh tồn cuộc chiến. Ngươi muốn đánh thắng không chỉ là Vu Liên Hổ, còn có Hắc Long Đài. Lăng Xương nói, hiểu rõ. Điền Quy Nông nói, hơn 1 tháng sau, Hắc Long Đài cùng giám tra viện công tác tổ liền sẽ đến Doanh Châu, điều tra Lâm Quang Hàn tham ô công khoản án, điều tra ngươi đe dọa thương hộ tác hối một án, ngươi biết nên làm như thế nào. Lăng Xương nói, trong vòng 1 tháng, còn đi này 1.6 vạn lượng bạc, mà lại tuyệt đối phải dùng bạc của mình, không thể dùng ngài bạc, càng không thể dùng Trấn Dạ Ti công khoản, mỗi 1 lượng bạc cũng phải có chính quy hợp lý sạch sẽ lai lịch. Đúng. Điền Quy Nông nói, đúng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thanh bạch ra trận, trước càn quét băng đảng Long Đài tổ điều tra một trở tay không kịp. Sau đó cùng Hắc Long Đài chính thức khai chiến, tranh đoạt Doanh Châu Trấn Dạ Ti cao nhất quyền lực. Điền Quy Nông uống xong cuối cùng một ngụm sữa người, đứng lên nói, lần này tại Doanh Châu cùng Hắc Long Đài khai chiến, không chỉ là muốn giữ được Doanh Châu Trấn Dạ Ti, còn có càng quan trọng hơn một cái mục đích, ngươi biết không? Lăng Xương nói, ta biết, bồi dưỡng Đoàn Ngọc. Điền Quy Nông gật đầu nói, ta hy vọng Lâm Quang Hàn nói đúng, đứa bé này có thể trở thành ta Trấn Dạ Ti phục hưng hy vọng. Sau đó, hắn đeo lên mũ còn nói, đi, thái thú hẳn là sốt ruột chờ. Nửa khắc đồng hồ sau, Doanh Châu Trấn Dạ Ti 1000 người, thật chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên quát, cung tiễn Trấn Phủ Sứ Đại Nhân. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 42, kích tình sục sôi. Người quá xấu rồi. Thiên hương các bên trong. Đoàn Ngọc cùng Tống Thanh Thư, Chính Nhất Quan, Vương Tư Tư đám người lại tại uống hoa tiểu. Bất quá không có đi phiêu miểu lâu, cái chỗ kia quá mắc, còn có một đám ngu ngốc người đọc sách tại lên ào ào ít giá. Thiên hương các cùng tiên âm các, không sai biệt lắm là cùng một cấp bậc cũng không tệ, giá tiền lại muốn tốt rất nhiều. Điền Quy Nông đại nhân thật sự là đáng tiếc, hắn cũng là chúng ta Trấn Dạ Ti nhân vật truyền kỳ A. Tống Thanh Thư nói, các ngươi hiểu được sao? Hắn tham gia qua khoa cử, túm lấy thi hội người thứ ba. Dựa vào, như thế điều. Thi hội người thứ ba, cái kia chính là cả nước người thứ ba A. Đại vũ đế quốc văn vận hưng thịnh, võ vận trùng thiên, mặc kệ văn võ tiến sĩ, cũng khó như lên trời, huống chi là người thứ ba. Đoan Ngọc nói, cái kia làm gì không làm quan văn, tiền đồ không phải càng tốt sao? Tống Thanh Thư nói, ai nói không phải đâu. Nhưng sư phó của hắn là trấn dạ ti trước Tây Nam trấn phủ làm, hắn phải thừa kế sư phó y bát ra thế là từ bỏ thi đình, tiến vào trấn dạ ti từ nhỏ cờ làm quan lên. Tại trấn dạ ti cũng tốt, Hắc Long Đài cũng được, sư đồ chuyển thừa là vô cùng vô cùng bị thần thánh. Một cái lao người gác đêm, nếu như thu một cái nào đó đồ đệ, liền mang ý nghĩa so nhi tử còn muốn thân. Nhi tử không thể kế thừa hắn quyền vị, thế nhưng đồ đệ lại có thể kế thừa. Điền Quy Nông vì tuân thủ cái này thần thánh quy củ, cho nên từ bỏ tốt đẹp tiền đồ cùng lý tưởng, tiến nhập trấn dạ ti, năm đó trấn dạ ti liền đã đi xuống dốc. Mà bây giờ trấn dạ ti càng là bấp bênh, gặp phải bị Hắc Long Đài chiếm đoạt vận mệnh. Mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện tu la tộc, vẫn còn muốn nuôi nhiều như vậy người gác đêm. Trên thực tế, có vài quốc gia đã bắt đầu đại lượng xóa trấn dạ ti nha môn. Bây giờ tại Đại Vũ Đế Quốc, Hắc Long Đài như mặt trời ban trưa, trấn dạ ti tiền đồ không ổn. Lần này Lâm Quang Hàn thất bại, càng thêm nhường trấn dạ ti đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên trình độ nào đó, Điền Quy Nông từ bỏ quan văn sĩ đồ tiến vào trấn dạ ti một ngày kia trở đi, liền gánh vác lấy trấn hưng trấn dạ ti sứ mệnh. Trong đế quốc trụ cột chế định Đông Hải bố trí đi tỉnh kế hoạch, mục đích đúng là vì đối phó Uy Hải Hầu, gạt bỏ hắn cánh chim, thu hồi bộ phận biển quyền cùng binh quyền. Nhưng Uy Hải Hầu quá ngưu bức, quá cường đại, không người nào dám tới Doanh Châu chấp hành kế hoạch này bước thứ nhất. Điền Quy Nông đại nhân đứng ra, tiến vào Doanh Châu, lần này hắn muốn đấu cũng không phải người khác, là Vạn Lý Hải Dương bá chủ, Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương. Loại cấp bậc này đại bốt, ngươi nếu dám đụng đến, liền làm tốt thịt nát xương tan dự định. Triều đình thiết lập Đông Hải hành tỉnh, mà lại tỉnh thành đặt ở Doanh Châu, đây đối với Uy Hải Hầu tức phủ lợi ích có đả kích chí mạng, nhất định sẽ lọt vào Đoàn Thiên Cương mãnh liệt phản công. Lúc này tới Doanh Châu, cái kia không chỉ là triều đình đầy tớ, càng có thể là phá hôi. Mà Điền Quy Nông liền làm cái này đầy tớ, tuyệt đối coi là phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Hắn làm như vậy, không phải là vì cá nhân quyền vị, hoàn toàn là vì trấn dạ ti vận mệnh cùng tiền đồ. Kính Điền Quy Nông đại nhân. Tống Thanh Thư nâng chén nói. Trịnh Nhất Quan, Vương Tư Tư, Đoàn Ngọc ba người cũng giơ ly lên nói, kính Điền Quy Nông đại nhân. Đoàn Ngọc đông nhiên hỏi một câu nói, Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương, hết sức đáng sợ sao. Tống Thanh Thư nói, hắn một đầu ngón tay, liền đem Ân Thiên Ân Thái Thú, Lâm Quang Hàn đại nhân, Trương Triệu Trọng tướng quân ba cái đại lao đưa vào ngục giam, còn không đáng sợ sao. Trịnh Nhất Quan nói, hắn một nhà liền lũng đoạn đế quốc hơn phân nửa trên biển mậu dịch, nắm giữ lấy 10 vạn hải quân, còn không đáng sợ sao. Vương Tư Tư nói, hắn cưới đệ nhất mỹ nhân, còn không đáng sợ sao. Ách, Đoàn Ngọc phát hiện, Vương Tư Tư quan tâm điểm luôn là hết sức độc đáo. Đoàn Ngọc hỏi, ngươi cho Doanh Châu mỹ nhân cho điểm, Uy Hải Hầu phu nhân tên thứ nhất, ngươi nói tổng cộng có 29 cái hạng mục, nàng thế nào một hạng đẹp nhất? Vương Tư Tư nghĩ một hồi nói, xưa đi. Ước chừng khoảng 7 giờ đêm, Đoàn Ngọc muốn về nhà, bằng không thì lại muốn ăn mấy chén lớn cơm, mấy món ăn đĩa. Đầu lĩnh, ta muốn về nhà, các ngươi nhìn chúng cô nương nào cứ việc gọi, tính tại ta chưa ngủ. Đoàn Ngọc nói. Tống Thanh Thư nói, được rồi, ta cũng trở về nhà đi. Đoàn Ngọc nói, ngài chớ khách khí với ta à, ta là không thể không về sớm nhà, ngài có khả năng sóng đến nửa đêm mới trở về à. Tống Thanh Thư nói, thật không phải là khách khí. Ta đối Điền Quy Nông đại nhân là hết sức kính ngưỡng, hắn hôm nay tới Doanh Châu, ta lại tới chơi gái gả, dạng này không được tốt, ta cảm giác đối với hắn sùng bái liền không thuần túy, lần sau đi. Ách! Lý do này hết sức đầy đủ, Đoàn Ngọc biểu thị bội phục. Trịnh Nhất Quan nói, ngẫm lại cũng thế, ngươi trong đầu đang suy nghĩ Điền Quy Nông đại nhân như thế nào vĩ đại, phía dưới lại cuồng sông mồ gái điếm, là có chút không đúng nha. Thảo! Vốn đang không có gì, bị ngươi kiểu nói này, càng thêm không được bình thường. Sau đó, Đoàn Ngọc lại gọi đến người hầu bàn nói, trên người của ta không có tiền, ngươi đi nói cho trưởng quỹ, ký sổ A. Người hầu bàn thậm chí đều không có đi hướng trưởng quỹ xin, trực tiếp đồng ý. Mấy cái cấp trên lại một lần nữa kính nể không thôi, chúng ta này huynh đệ thật sự là ngưu bức người A, đi cái nào thanh lâu đều có thể soạt mặt ký sổ. Nghe nói Đoàn Ngọc tại bên ngoài cựu nhân nhiều, nhận qua đánh lén, thế là Tống Thanh Thư đám người trước đem Đoàn Ngọc đưa về nhà. Nhanh lúc về đến nhà, Đoàn Ngọc hỏi, đầu lĩnh. Liên Thành huynh hôm nay vì sao không đi theo chúng ta cùng đi thiên tướng các uống hoa tử a? Hắn đối ta có ý kiến gì không? Trúc Liên Thành, Tống Thanh Thư dưới trướng tiểu kỳ quan một trong, cũng xem như Lâm Quang Hàn dòng chính, người một nhà. Tống Thanh Thư nói, không phải, hắn người này giả vờ chính đáng, khuôn sáo rất nhiều, lần trước cho ngươi đón tiếp, hắn mới cố mà làm cùng chúng ta thông đồng làm bậy một lần, bình thường là tuyệt đối không tiến vào thanh lâu nửa bước. Trịnh Nhất Quan nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắn trong nha môn mặt cũng rất dám thôi à, một bộ hết sức khóc dáng vẻ, giống như chính mình rất đẹp trai, cẩn thận tỉ mỉ. Đoàn Ngọc cũng phát hiện, vị này tại Liên Thành xác thực là lạ, nhưng cũng rất thú vị. Đến cửa chính khẩu, Đoàn Ngọc mới nói. Đầu lĩnh, đi vào ngồi một chút. Tống Thanh Thư đám người tranh thủ thời gian khoát tay nói, không được, không được. Đoàn Ngọc nói, vì sao a? Tống Thanh Thư nói, tại nha môn bên ngoài, chúng ta cũng không lớn muốn gặp Lăng Đầu. Đoàn Ngọc nói, vì sao? Bởi vì nàng quá đẹp, quá bạo, để cho các ngươi cứng rắn không nổi sao. Tống Thanh Thư nói, cũng không phải, nói không ra, người này là người tốt, đại gia cũng từ nội tâm kính trọng nàng, chính là người này có chút mãng, có chút biểu, ở trước mặt nàng không thoải mái. Đoàn Ngọc nói, đã hiểu, võ công của nàng như bức, tính tình tàn nhẫn trực, dáng dấp lại đẹp, dáng người lại bạo, tạo thành giống cái đối giống được áp chế, để cho các ngươi cảm thấy không được tự nhiên. Tống Thanh Thư đám người lại một lần nữa nhìn mà than thở, giơ ngón tay cái lên, này loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật, cũng có thể làm cho ngươi nói như thế thấu triệt, thật sự là có học vấn, tới Trấn Dạ Ti đáng tiếc, ngươi hẳn là đi thi khoa cử. Vương Tư Tư nói, Đoạn Ngọc huynh đệ là suy nghĩ nhân tính, cho nên hẳn là đi thanh lâu. Tiếp theo, hắn nhảy một cái, nhét lên lan hoa chỉ che miệng của mình nói, ai nha, ta kém chút quên đi, ngươi mới từ thanh lâu ra tới, hì hì. Tám thước hùng tráng nam nhi, hơn nữa còn là dâu quai nón, làm ra cái tư thế này thật sự là cay con mắt. Tống Thanh Thư, Trịnh Nhất Quan không dám nhìn thẳng, dồn dập quay người đi. Vương Tư Tư dậm chân một cái nói, các ngươi không tiễn ta về nhà nhà sao? Chán ghét. Mãi mãi, vài người bên trong, người võ công cao nhất, chỗ nào còn cần đưa ngươi về nhà. Mà lại ngươi người này tránh ma quỷ, quỷ nhìn đều sợ hãi. Đoàn Ngọc lại cẩn thận từng ly từng tí, rón rén về nhà. Quả nhiên, Lăng Xương lại lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đoàn Ngọc trong lòng đắc ý, không phải liền là ăn cơm không? Không có vấn đề, hôm nay tại Thiên Hương các ta cố ý không có ăn cái gì, trống không bụng, liền đợi đến ngươi chiều này. Kết quả xem xét, phát hiện cái bàn bên trên trống rỗng, căn bản cũng không có đồ ăn. Dựa vào, chẳng lẽ buổi tối hôm nay muốn đói bụng sao? Ta còn chưa ăn cơm cái kia. Làm sao vậy? Lăng Xương hỏi. Đoàn Ngọc vội vàng nói, không, không có gì, không có gì, ta đây trở về phòng nghỉ ngơi. Về đến phòng về sau, Đoàn Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mở ra Nguyệt Ma hộp. Đã vài ngày không có cùng Lam Sắc Yêu Cơ quả hàn huyền, hôm nay bị Điển Quy Nông đại nhân chỉnh có chút cảm xúc sục sôi, vậy liền quả chuyện vẫn đi. Kết quả, còn không có đợi đến Đoàn Ngọc đè xuống thủy tinh cái nút, bên ngoài bỗng nhiên vang lên đẩy cửa tiếng. Đoàn Ngọc nhanh lên đem Nguyệt Ma hộp giấu vào trong chăn, sau đó môn trực tiếp được mở ra. Là mỹ thiếu nữ Lâm Đồng Đồng, hắn bưng một bát cơm trứng chiên tiến đến, đặt ở Đoàn Ngọc trên tủ đầu giường. Sư huynh, ngươi trong chăn phình lên chính là cái gì a? Lâm Đồng Đồng tò mò hỏi. Đoàn Ngọc túi đầu xem xét, phát hiện Nguyệt Ma hộp thả địa phương có chút không đúng a. Vậy mà tại giữa hai chân. Vô cùng xấu hổ. Mẹ biết ngươi không có ăn cơm, cho nên cho ngươi xào một bát cơm trứng chiên. Lâm Đồng Đồng nói, mau ăn đi. Đoàn Ngọc lòng sinh cảm động, mang tới ăn. Sau đó, cả người ngưng kết ở nơi đó. Cái này, đây là thả nhiều ít muối a? Muốn hầu người chết a? Thế là, Đoàn Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi, lệnh đường là muốn trừng phạt ta, vẫn là trình độ có hạn? Là bởi vì trình độ có hạn. Lâm Đồng Đồng gọn gàng dứt khoát nói, xin lỗi a sư huynh, mẹ ta chỉ biết đánh nhau, không biết làm cơm. Bất quá ngươi không ăn xong, nàng sẽ trừng phạt ngươi. Cái kia cọp cái tức giận, hậu quả hết sức đáng sợ. Thế là Đoàn Ngọc kiên trì, đã ăn xong chén này cơm trứng chiên, sau đó cả con miệng đều tê. Lâm Đồng Đồng xem Đoàn Ngọc tội nghiệp, từ trong túi tiền cầm một khối kẹo thả trong tay Đoàn Ngọc, giọng dịu dàng, ăn xong viên này kẹo, liền không như vậy khó chịu. Sáng ngày thứ hai, Lăng Xương lại dậy thật sớm luyện võ. Chờ hắn luyện qua võ, Đoàn Ngọc kẹp lấy thời gian rời giường rửa mặt, sau đó có khả năng trực tiếp ăn cơm. Kết quả vừa lên bàn, phát hiện bày biện 4 bát cơm trứng chiên. Lăng Xương là một cái bồn lớn, so 3 người cộng lại phân lượng còn muốn nhiều. Bánh quẩy đâu, sữa đậu nành đâu, thịt bò đâu, trao đâu, bánh bao thịt đâu, măng nhọn bánh bao đâu. Ngày hôm qua bữa sáng còn thịnh soạn như vậy, hôm nay liền thảm đạm như vậy. Đoàn Ngọc chính mình là không dám chửi bậy sư nương, bởi vì nàng quá biểu, liếc mắt nhìn hai phía Lăng Xương không tại, thế là hắn hướng Đồng Đồng đá một cước. Làm sao vậy? Sư huynh. Đồng Đồng mở to chớp chớp mắt to hỏi. Đoàn Ngọc nói, Đồng Đồng, mẹ ngươi thương ngươi nhất, cho nên một hồi ngươi cùng nàng nói, cái này cơm trứng chiên quá mặn, không tốt lắm ăn, mà cũng không có dinh dưỡng, có thể hay không đổi đường đồ ăn, sư huynh vô cùng cảm kích. Đồng Đồng nói, được a. Một lát sau, Lăng Sương tiến đến. Đồng Đồng dịu dàng nói, mẹ, ngươi cái này cơm trứng chiên quá mặn, không thể ăn, mà lại cũng không có dinh dưỡng, có thể hay không đổi cái khác a. Lăng Sương tuyệt mỹ khuôn mặt phát lạnh, nhìn phía Đoàn Ngọc nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đoàn Ngọc ra đầu co rụt lại, lông tơ dựng lên, nói, ta cảm thấy vẫn được a, ăn thật ngon, sư muội ngươi thực sự quá bắt bẻ. Nhất thời, Đồng Đồng trừng lớn mỹ lệ hai mắt, nước mắt ở bên trong quay tròn. Xã hội này, phức tạp như vậy sao? Ta còn có thể tin tưởng người nào? Lăng Sương không nói hai lời, theo chính mình chậu rửa mặt lớn trong chậu, múc ra trọn vẹn nửa cân cơm trứng chiên, bỏ vào Lâm Đồng Đồng trong chén, trực tiếp xếp thành nhọn, mà lại ép tới cùng bê tông một dạng chắc chắn. Đồng Đồng ủy khuất nói, mẹ, ta không đói bụng. Sau đó, Lăng Sương nói, ta cảm thấy ngươi đói bụng. Đồng Đồng túi lầu xuống, dưng dưng nói, ta cũng cảm thấy. Sau đó, đáng thương nha đầu đem hơn nửa cân cơm trứng chiên ăn hết tất cả. Đánh một ợ no nê, toàn bộ đều là trứng gà cùng muối mùi vị. Sau khi ăn xong, Đồng Đồng mỹ lệ mắt to đăm đăm, run giọng nói, mẹ, về sau chúng ta mỗi một bữa đều muốn ăn cơm trứng chiên sao? Ừm. Lăng Sương nói. Lâm Đồng Đồng đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống nói, vì cái gì a? Lăng Sương nói, bởi vì thiếu nợ thì trả tiền. Tiếp theo, nàng quát lệnh nói, Lâm Thư Đồng, ngươi nhanh lên. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, cái kia ngốc tử thiếu niên Lâm Thư Đồng trong chén sạch sành xanh, như là bị liếm qua. Này xui xẻo hải tử, suốt ngày đều đọc sách, xưa nay không lên tiếng, trong nhà tựa như là không khí không tồn tại. Mà lại ăn đồ vật gì đều là một cái mùi vị, không có khác biệt. Lâm Đồng Đồng mang theo ngốc tử đi học, trong nhà chỉ còn lại Đoàn Ngọc cùng Lăng Sương. Thời gian đã đến, nàng còn không đi làm, liền lặng lặng ngồi ở trong sân, bầu không khí có chút ngưng kết. Sư nương, không sai biệt lắm nên đi nha môn. Đoàn Ngọc nói. Lăng Sương không nói gì, nàng nhìn trong sân một ngọn cây cọng cỏ, có chút thương cảm cũng không bỏ. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó, một cái tài chủ bộ dáng người đàn ông trung niên đi đến, trước nhìn Lăng Sương liếc mắt. Sau đó ánh mắt trực tiếp đọc lại. Đại khái là không có chuẩn bị tư tưởng, trực tiếp bị Lăng Sương mỹ mạo mãnh liệt trùng kích đến. Lăng Sương có thể là bài danh thứ 3 mỹ nhân tuyệt sắc. Cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới mỹ mạo lực sát thương, vẫn là tương đối kinh người. Không sai biệt lắm mười mấy giây sau, người tài chủ kia rời tầm mắt, nói, phu nhân, ngài muốn bán phòng này phải không? Lăng Sương rời tầm mắt, thanh âm hơi hơi khàn khàn nói, đúng. Lúc nói lời này, nàng lòng như lao cắt. Ở lâu như vậy, sớm đã có rất sâu tình cảm, mà lại hai đứa bé cũng là tại đây bên trong lớn lên. Tài chủ nói, thuận tiện bốn phía nhìn một chút sao. Lăng Sương nói, xem đi. Sau đó, tài chủ ở trong phòng mặt nhìn kỹ mười mấy phút. Phòng này, ta muốn. Tài chủ nói, 3.000 lượng giá tiền là sao? Không có vấn đề, hiện tại là có thể ký kết khế ước, lập tức giao tiền. Cái kia người trong cuộc lập tức vui vẻ ra mặt, xuất ra viết xong khế ước. Mà người tài chủ kia lấy ra một chồng ngân phiếu. Phu nhân, chữ ký của ngài đi. Bên trong người nói, đồng thời nắm bút đưa cho Lăng Sương. Lăng Sương nắm bút lông, khẽ run, liền muốn tại khế ước thượng tham hạ tên của mình. Đoàn Ngọc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tiến lên bắt lấy Lăng Sương như tuyết cổ tay trắng, ngăn cản nàng ký tên. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 43, chấn vỡ tăng quan. Ma nhãn hành động. Sư nương, không thể ký, phòng này không thể bán. Đoan Ngọc nói, Đồng Đồng cùng sách cùng là tại này trong phòng lớn lên, bán mất hai đứa bé sẽ thương tâm, bán đi về sau, chúng ta ở chỗ nào? Hai đứa bé ở chỗ nào? Lăng Sương tay ngừng trên không trung, nàng dĩ nhiên không muốn bán phòng này. Nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, nàng nhất định phải còn đi cái kia 1.6 vạn lượng nợ nần. Nếu như nàng còn muốn lưu ở trấn Dạ Ti, nếu như nàng còn muốn cạnh tranh Doanh Châu trấn Dạ Ti cao nhất trưởng quan, nàng nhất định phải còn. Mà lại mỗi một lượng bạc đều muốn hợp lý hợp pháp sạch sẽ. Bằng không, một tháng sau giám tra viện cùng Hắc Long Đài tuần tra tổ, là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng và Lâm Quang Hàn. Đây không phải nàng một người chiến đấu, mà là đại biểu cho Doanh Châu trấn Dạ Ti sinh tử tồn vong, nàng từ bỏ, Vu Liên Hổ thượng vị, liền mang ý nghĩa Doanh Châu trấn Dạ Ti triệt để bị Hắc Long Đài chiếm đoạt. Cho nên, bán bộ phòng này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Thế là, nàng bỏ qua Đoàn Ngọc cản trở, tiếp tục hướng xuống ký tên, cứ việc Đoàn Ngọc bắt lấy cổ tay của nàng, nhưng Đoàn Ngọc điểm này lực lượng cái dám dùng không có, dù cho cả người treo lên cũng vô dụng. Đoan Ngọc nói, không phải liền là thiếu 2.600 lượng bạc sao? Chỗ nào cần bán nhà cửa a? Trong vòng vài ngày muốn số tiền kia, ta đi kiếm. Người tài chủ kia vô cùng tức thời, biết lời kế tiếp liên quan đến việc riêng tư, hắn lập tức mang theo bên trong người rời đi mấy bước nói, phu nhân, chúng ta lại nhìn một lần phòng ở. Hứa tài chủ sau khi đi, Lăng Xương hướng phía Đoàn Ngọc nói, ta thiếu không phải 2.600 bạc, mà là 15.600 lượng bạc. Như thế?
Nhiều.
Đoàn Ngọc lập tức choáng váng. Tài chủ đi về sau, Đoàn Ngọc hỏi, sư nương, chuyện gì xảy ra? Lăng Xương nói, tại Hoàng Kim mất trộm án bên trong, vì bắt lấy tả dã, trấn dạ ti chết 126 người, bọn họ đều là trong nhà trụ cột, phải nuôi sống một nhà già trẻ. Triều đình cho tiền trợ cấp quá ít, mà lại cho đến chậm, cho nên sư phó ngươi liền chính mình bỏ tiền, trợ cấp người nhà của bọn hắn, bằng không này chút gia đình liền không có cách nào sống tiếp. Mỗi một gia đình cho 200 lạng bạc ròng, móc giống chính mình tích xúc, hơn nữa còn tham ô doanh châu trấn dạ ti 1.3 vạn lượng. Sau khi nghe xong, Đoàn Ngọc yên lặng ý mắng, sau đó hướng phía kinh thành phương hướng không người con xuống. Đối với cái tiện nghi này sư phó, hắn vốn là không có cảm giác gì, nhưng bây giờ hắn chỉ có không gì sánh nổi kính trọng. Bây giờ Hắc Long Đài thế lớn, Vũ Liên Hổ thế lớn, mọi người đều biết. Nhưng doanh châu trấn dạ ti, vẫn như cũ có một nhóm người, gắt gao hiệu chung với Lăng Sương, cũng là bởi vì Lâm Quang Hàn đại nhân nghĩa bạc vân thiên. Đoàn Ngọc nói, vậy chúng ta không sai biệt lắm liền muốn gom góp 1.6 vạn giảm bạc, bán đi phòng này, cũng chỉ có 3.000 lượng mà thôi, còn lại đây này. Lăng Sương nói, lại đi bán đi quê quán đại bộ phận ruộng nương, có thể trù 2.000 lượng bạc, còn lại ta đi kiếm. Đoàn Ngọc nói, ngươi đi kiếm. Dựa vào cái gì kiếm? Lăng Sương nói, dựa vào võ công của ta. Nàng vẫn chưa nói xong, nay không chỉ là dựa vào võ công, mà là muốn đem mệnh cũng bác đi lên. Đoàn Ngọc nói, có thể kiếm được sao? Lăng Sương nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nghe lời này ý tứ, liền là không kiếm được. Coi như bán đi phòng ở, bán đi quê quán ruộng nương, lỗ hổng còn có 1.1 vạn lượng bạc. Đoàn Ngọc nói, sư nương, phòng ở không thể bán, quê quán ruộng nương cũng không thể bán. Đó là Lâm Quang Hàn đại nhân cho cha mẹ của hắn để giành được gia nghiệp, tương lai cũng là muốn cho đồng đồng cùng sách cùng. Tiếp theo, Đoàn Ngọc dừng lại trong chốc lát, nói, ngươi chờ ta một hồi. Sau đó, Đoàn Ngọc vắt hết óc, nghĩ đến như thế nào trong thời gian ngắn nhất kiếm được 1.6 vạn lượng bạc. Số tiền kia đổi thành địa cầu tiền tệ có nhiều ít, đại khái liền là 2.3 vạn đi. Chế tạo tấm gương, đây là xuyên qua khách phát đại tài thiết yếu thủ đoạn. Phi, nơi này đầy đường tấm gương. Một tiền bạc một khối. Chế tạo xà bông thơm. Ngượng ngùng, cũng có, giá cả cũng chính là bình thường thôi. Độ cao trưng cất rượu đế. Ngươi đêm qua cùng Tống Thanh Thư bọn hắn uống là cái gì? Không phải độ cao rượu đế sao? Chế tạo ra penicillin, trị liệu bệnh hoa liễu. Ngượng ngùng, Nguyệt Quang Tự đang ở liên tục không ngừng sản xuất ra đủ loại chất kháng sinh. Sao chép kim ít mai hoành động thị trường, nhường vô số quan lại quyền quý vô an tán dương, há không đẹp quá thay. Ngượng ngùng. Một vị diện khác có một cái gọi là Thẩm Lãng người đã làm. Mà lại một quyển sách nhiều nhất kiếm một ly bạc, ngươi cần bán 165 vạn bản, toàn bộ doanh châu mới hơn 1 triệu người. Mà lại ngươi coi như nắm ấn thư xã nổ, một tháng cũng ấn không ra 165 vạn bản. Phát minh Tây cái kia không phải, thuộc xương vĩ. Ca, nhường mỗi một cái nam nhân đều hùng tráng như hổ, tuyệt đối vạn người kính ngưỡng, há không đẹp quá thay. Thứ này phương trình hóa học là C22H30N6O4S. Ngươi cho ta tạo ra đến thử xem. Chính mình trong bụng không phải có mấy trăm đầu truyền thế danh thi sao? Đi bán thơ kiếm tiền thế nào? Cắt, cái đồ chơi này ngươi bán mấy trăm lạng bạc ròng có khả năng, thậm chí nhiều bán mấy cái, 1.2 ngàn cũng có thể kiếm được. Nhưng này đã đem doanh châu hết thảy không biết xấu hổ người đọc sách một mẻ hốt gọn. Mong muốn bán 1.6 vạn lượng, đơn thuần nằm mơ. Mà lại độc giả lão già ghét nhất là cái gì? Cái kia chính là sao chép thơ a. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thời gian ngắn kiếm 1.6 vạn lượng không phải khó như lên trời, mà là mơ mộng hão huyền. Như vậy Đoàn Ngọc có thể làm đến trong vòng một tháng, kiếm 1.6 vạn lượng sao? Có thể. Hắn thậm chí có mấy cái kế hoạch, nhưng mỗi một cái kế hoạch đều mạo hiểm vô cùng. Mà lại thất bại xác suất cao, muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất quá, hắn còn có một con đường khác con. Đoàn Ngọc trong lòng hỏi, khắc kim ma nhãn, có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 3.000 lượng bạc sao? Lập tức. Ma nhãn trong tầm mắt ánh vàng lập lòe, trực tiếp nhảy ra rất nhiều nguyên bảo đồ án. Sau đó xuất hiện một con số, 2 vạn lượng. Dựa vào, như bức như vậy. Ngắn như vậy thời gian có thể kiếm 2 vạn lượng. Cái này lại quá điên cùng đi. Đây là cái gì sinh ý a? chẳng phải là trực tiếp phát đại tài sao? Đoàn Ngọc lại hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần? Đoàn Ngọc trong tầm mắt xuất hiện một quyển sách, sau đó cực nhanh lật qua lật lại, bên trong từng cái chữ bị cao sáng lên biểu hiện, bay ra trang sách, trên không trung liên thành một câu. 100%. Đoàn Ngọc lập tức hoài nghi, khắc kim ma nhãn như thế điều sao? Ngắn như vậy thời gian kiếm 2 vạn lượng bạc, còn 100% nắm bắt. Ngươi đây là muốn làm gì a? Ma nhãn trong tầm mắt, từng cái ký tự tiếp tục theo trang sách bên trong tung bay bay ra ngoài, tạo thành một câu, cần 3.000 lượng bạc, làm tiền vốn. Đoàn Ngọc nói, được. Một lát sau, Đoàn Ngọc tìm tới người tài chủ kia nói, xin hỏi xưng hô như thế nào? Người tài chủ kia nói, tại hạ họ Hứa. Đoàn Ngọc nói, Hứa Viên Ngoại, chúng ta ký một cái đánh cược hiệp nghị như thế nào? Tài chủ nói, như thế nào vì đánh cược hiệp nghị? Đoàn Ngọc nói, chúng ta 5 cái phòng này thế chấp cho ngươi, ngươi cho chúng ta 3.000 lượng bạc, thời gian kỳ hạn là 1 tháng. 1 tháng sau chúng ta đã kiếm được bạc, liền dùng 3.300 lượng bạc dòng đem phòng ở chuộc về. Nếu như chúng ta không có kiếm được bạc, ngươi liền đem phòng ở lấy đi, trong 1 tháng này chúng ta như cũ ở chỗ này. Cái kia Hứa Viên Ngoại nghĩ một hồi, nói, 3.520. Đoàn Ngọc nói, có khả năng. Đương nhiên Đoàn Ngọc nói không tính, mấu chốt là Lăng Sương. Lẽ ra lúc này, không nên tin tưởng Đoàn Ngọc, trong thanh lâu nào có người tốt ta, huống chi là Đoàn Ngọc lừa tiền lừa sắc không kiếp. Nhưng Lăng Sương nhẹ gật đầu, nói, có khả năng. Thế là, tại bên trong người chứng kiến dưới, hai bên lại ký kết một phần khác đánh cược hiệp nghị. Lăng Sương hít một hơi thật sâu, ký kết này phần khế ước. Đoàn Ngọc cầm lấy bút lông, nắm tên ký tại Lăng Sương phía dưới. Nay phần đánh cược hiệp nghị liền chính thức thành lập. Hứa tài chủ đem 3.000 lượng ngân phiếu giao cho Đoàn Ngọc, sau đó nói, chúc hảo vận. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái, phảng phất mong muốn châm chọc rồi lại cố nén. Hứa tài chủ tính toán, lợi dụng này 3.000 lượng tiền vốn, Đoàn Ngọc ít nhất phải kiếm được 6.500 lượng bạc, mới có thể vì chuộc về phòng ở, đồng thời vì Lăng Sương trả nợ. Rất nhiều thương hộ hướng Lăng Sương đòi nợ chuyện này, rất nhiều người đều biết, Hứa tài chủ cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn không biết là, lợi dụng này 3.000 lượng bạc tiền vốn, Đoàn Ngọc muốn kiếm không chỉ là 6.500 lượng, mà là 1.600.000 lượng. So hắn trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Nhưng hắn cảm thấy Đoàn Ngọc chân tâm là tại người si nói mộng, hắn là một cái từng trải cực điểm thương nhân, cũng không dám nói 1 tháng có thể kiếm được 1.000.000 chiếc bạc, huống chi là Đoàn Ngọc dạng này tuổi trẻ chứng chứng. Tiểu Ngọc, ngươi mong muốn lợi dụng này 3.000 lượng bạc kiếm bao nhiêu tiền? Lăng Sương hỏi. Đoàn Ngọc nói, 1.600.000 lượng. Lập tức, Lăng Sương có chút bị nghẹn ở. Phảng phất bị Đoàn Ngọc khoác lác nghẹn lại. Vừa rồi chính mình đáp ứng Đoàn Ngọc cùng Hứa tài chủ đánh cược hiệp nghị, có phải hay không qua loa rồi? Đoàn Ngọc trước đó là làm qua sinh ý, nhưng duy nhất thương phẩm liền là chính hắn, chân chính sinh ý hắn chưa từng có làm qua, mà lại làm tiên âm các đệ nhất hoa khôi, hắn cũng không có để dành được bạc, rõ ràng phá của trình độ. 1 tháng thời gian, kiếm 1.600.000 lượng bạc, cái kia thật sự là nói mơ giữa ban ngày, mơ mộng hao huyền. Lăng Sương nghĩ một hồi nói, nếu đáp ứng, vậy liền thử một chút đi. Ngươi đi kiếm tiền, ta cũng đi kiếm tiền, chúng ta làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lăng Sương không thể tin được, cũng không thấy đến Đoàn Ngọc sẽ thành công. Thậm chí nàng cũng không cảm giác mình lấy mạng đi bác sẽ thành công kiếm được khoản này bạc. Nhưng nàng người này tính tình chính là như vậy, đánh bạc mệnh đi liều chính là, đến mức kết quả như thế nào, không muốn suy nghĩ. Tiểu Ngọc, này 100 lượng ta lưu tác ra dùng, còn lại 2.920 ngươi cầm lấy. Lăng Sương nói, mặt khác quản gia Phúc Bá đi theo ngươi. Hắn sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì hành động, dù cho ngươi muốn dẫn lấy tiền chạy trốn, hắn đều không sẽ quản, hắn chỉ phụ trách an toàn của ngươi. Cái gì? Nhà chúng ta còn có quản gia sao? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nháy mắt sau đó, một cái khô gầy lao đầu xuất hiện tại Đoàn Ngọc trước mặt, hắn liền là quản gia Phúc Bá. Đang hoang giảng Đoàn Ngọc thật chưa từng gặp qua hắn, thậm chí hắn còn kỳ quái đâu, Lăng Sương xưa nay không làm việc nhà, vì sao trong nhà không nhốn bụi trần? Mà lại trong nhà hoa cỏ đều tu kiến đến vô cùng đẹp đẽ. Lao đầu quản gia không người nói, công tử cắt tưởng. Sau đó, hắn cười hắc hắc, há miệng chỉ còn lại một chiếc răng. Dựa vào, đến tột cùng là hắn bảo hộ ta, vẫn là ta bảo hộ hắn a. Hắn nhìn qua tối thiểu hơn 80 tuổi a. Lúc này, Hứa Viên Ngoại nói, Đoàn công tử, nếu như thuận tiện, ta cũng muốn phái một người trưởng quỹ đi theo ngươi đi, không có ý tứ gì khác, liền là được thêm kiến thức. Hắn đồng dạng sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Đoàn Ngọc không khỏi nghi hoặc, này có được hay không? Thế nhưng khắc kim mắt cho không có bất kỳ cái gì biểu thị, hẳn là ngầm cho phép A. Thế là, Đoàn Ngọc đồng ý. Lăng Sương đưa qua 2.902 ngân phiếu, giao cho Đoàn trong tay Ngọc. Trên thực tế, nàng chân tâm nghĩ không ra Đoàn Ngọc có thể có biện pháp nào,
trong thời gian thật ngắn kiếm được 16,000 lượng bạc. Mà lúc này, Hứa Viên Ngoại đã bị chấn động đến kinh ngạc. Hắn thế mới biết, Đoàn Ngọc không phải muốn kiếm 6,500 lượng bạc, mà là 16,000 lượng bạc. Là ta nghe nhầm rồi, vẫn là người trẻ tuổi này điên rồi. Cho nên hắn cảm thấy, Đoàn Ngọc khẳng định là muốn cầm lấy bạc chạy trốn, thế nhưng hắn không quan tâm, Đoàn Ngọc chạy trốn càng tốt hơn, một tháng sau hắn trực tiếp thu vào làm thiếp con liền tốt. Hứa Viên Ngoại hỏi, Đoàn công tử, xin hỏi ngươi đây là lần thứ mấy buôn bán? Đoàn Ngọc nói, trước đó bán rẻ tiếng cười không tính, tính là lần đầu tiên. Lần thứ nhất buôn bán. Cái kia trên cơ bản đều là bồi mất cả trì lẫn trải. Hứa Viên Ngoại nói, có ai không, đi nắm đảm trưởng quỹ mời đến. Một khắc đồng hồ về sau, một cái nhìn qua khôn khéo mà thành khẩn người trung niên xuất hiện tại Đoàn Ngọc trước mặt, hắn liền là Hứa Tài chủ trưởng quỹ Đàm Thu. Hứa Viên Ngoại thật không có ý gì khác, cũng không phải muốn giám sát Đoàn Ngọc. Liền là muốn nhìn một chút, Đoàn Ngọc là như thế nào bồi đi này 3.000 lượng bạc tiền vốn, lại hoặc là như thế nào mang theo 3.000 lượng bạc chạy trốn. Đoàn công tử yên tâm, ta cho mượn cái này Đàm Thu trưởng quỹ sẽ chỉ không ràng buộc trợ rút, sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Đoàn Ngọc hướng phía Lăng Sương nói, sư nương, ta rất nhanh liền trở về. Lăng Sương nhẹ gật đầu. Đoàn Ngọc tiếp tục nói, ta không chỉ trả hết nợ hết thảy 16,000 lượng nợ nần, còn có thể để cho chúng ta người một nhà vượt qua phú quý sinh hoạt. Lăng Sương nói, ngươi, an toàn là được. Sư nương, ngươi vẫn là chưa tin ta à? Đoàn Ngọc không nói gì nữa, lúc này muốn dùng sự thực nói chuyện. Hắn ở trong lòng nói, khắc kim ma nhãn, bắt đầu đi. Ma nhãn tiếp tục dùng lật sách tung bay chữ, kế hoạch của ta 100% thành công, nhưng kiếm tiền hành động vô cùng ly kỳ, không chỉ kinh bạo ánh mắt, mà lại chấn vỡ tam quan, ngươi dám tiếp nhận sao? Ly kỳ, kinh bạo ánh mắt, chấn vỡ tam quan. Mấy cái này từ tổ hợp lại với nhau, làm sao như thế tràn ngập sức hấp dẫn a? Đoàn Ngọc trong lòng nói, tiếp nhận. Nhất thời, một cái mũi tên xuất hiện tại tầm mắt bên trong, không biết muốn đem Đoàn Ngọc dẫn dắt hướng phương nào. Lại là hướng dẫn. Xuất phát. Đoàn Ngọc đi theo khắc kim ma nhãn hướng dẫn, hướng phía phía đông mà đi. Đến mức khắc kim ma nhãn muốn đem hắn mang đi nơi nào. Vậy liền hoàn toàn không biết. Trong đầu hắn chỉ có mấy cái từ ngữ. 2,000 lượng bạc, ly kỳ, kinh bạo ánh mắt, chấn vỡ tăng quan. Nói thật, hắn so bất luận cái gì người đều càng thêm chờ mong làm sao kiếm được số tiền kia. Thật sự là quá kích thích. Ước chừng nửa giờ sau. Khắc kim ma nhãn hướng dẫn ngừng, đây là đến mục đích. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 44, ly kỳ chuyến đi. Đây là một cái bến tàu. Hướng dẫn mục đích, giống như là một cái đội tàu. Loại thuyền này đội chính mình không có mở cửa, chuyên môn giúp người vận chuyển hàng. Khắc kim ma nhãn là có ý gì? Nhường Đoàn Ngọc đi thuê chi này đội tàu. Đoàn Ngọc trực tiếp tìm được thuyền trưởng nói, ta muốn nhận tàu thuyền của các ngươi đội. Công tử ngươi tốt, ta gọi Lôi Hoành. Thuyền trưởng nói, ngài tìm chúng ta xem như tìm đúng người, thuyền của chúng ta lớn nhỏ vừa phải, đều phải đường biển, cũng đi được đường sông, ngài muốn nhận tàu bao lâu? Đoàn Ngọc nói, hẳn là một tháng. Thuyền trưởng Lôi Hoành nói, một tháng, chúng ta phụ trách ăn mặc, tổng cộng 500 lạng bạc ròng. 500 lạng bạc ròng, thì tương đương với nhân dân tệ lớn mấy chục vạn, gần 100 vạn. Thuyền trưởng Lôi Hoành nói, công tử, thật không có tính ngài quý, chúng ta mấy chục người, 5 cái thuyền đây. Đoàn Ngọc nói, thành, liền thuê các ngươi đội tàu. Lôi Hoành đội tàu, cái gì đều là đầy đủ hết, nước ngọt thức ăn đều có. Chỉ cần làm sơ chỉnh lý, liền có thể rời cảng. Sau mấy tiếng, Đoàn Ngọc đội tàu rời đi Doanh Châu bến cảng. Công tử, chúng ta đây là đi nơi nào a? Thuyền trưởng Lôi Hoành hỏi. Lập tức, Đoàn Ngọc khắc kim ma nhãn trong tầm mắt, lại xuất hiện một cái mới hướng dẫn mũi tên. Không chỉ như thế, hơn nữa còn xuất hiện một cái địa đồ. Đoàn Ngọc nói, Đông Tang Quốc Cao Chi Thành. Nay vừa nói, thuyền trưởng Lôi Hoành giơ ngón tay cái lên nói, công tử ra sẽ làm ăn. Mà Hứa Lao bản phái tới cái kia người trưởng quỹ Đàm Thu, cũng lập tức gật đầu nói, công tử con đường này là đúng, Đông Tang Quốc Cao Chi Thành thừa thãi vải bông cùng tơ lụa, so Doanh Châu còn muốn tiện nghi hơn 3/10. Chỉ bất quá ngài không có đội tàu, thuê người khác đội tàu, đại khái cũng chỉ có thể là thu chi cân bằng, chỉ có hơi bén. Đông Tang Quốc tại Đại Vũ Đế Quốc phía đông, hai nước nhất khoảng cách gần khoảng 2,000-3,000 dặm. Quốc gia này diện tích 50 vạn cây số vuông, có được 1,000 vạn nhân khẩu, vốn cũng xem như một cái đại quốc, nhưng bây giờ chư hầu loạn chiến, chia 5 xẻ 7, ở vào thời buổi rối loạn. Nó chẳng những là Đại Vũ Đế Quốc lớn nhất trên biển mậu dịch đồng bạn, cũng là Uy Hải hầu tức lớn nhất mậu dịch đồng bạn. Đông Tang Quốc thừa thai 3 loại đồ vật, tơ tằm, vải đông, cá biển. Mà hắn thiếu thốn nhất than đá, đồ sắt, chiến mã, lương thử.
Đông Tang quốc nuôi tầm kỹ thuật cùng dệt kỹ thuật đều vô cùng cao, vì kiếm tiền này chút chư hầu đại lượng đổi cây lúa vì cây dâu, sản xuất ra đại lượng tơ sống cùng vải đông, lối ra đến các quốc gia. Đương nhiên, bởi vì Đại Vũ đế quốc cường thịnh bá đạo, Đông Tang quốc không dám đoạt tơ lụa cùng vải đông sinh ý. Cho nên tình hình bây giờ là Đông Tang quốc nắm vải đông cùng tơ lụa trước bán cho Đại Vũ đế quốc, lại từ Đại Vũ đế quốc tơ lụa thương nhân buôn vải buôn bán đến toàn thế giới. Mà bây giờ mùa này, vừa lúc là tơ tằm cùng vải đông lớn thu mùa. Đoàn Ngọc trong miệng Cao Chi Thành, liền thừa thải tơ tằm cùng vải đông, đồng thời dựa vào hai thứ này hàng hóa, kiếm lấy đại lượng kim ngân, trở thành Đông Tang quốc mạnh mẽ chư hầu một trong. Cho nên đơn giản nhất sinh ý liền là đi đông cây dâu mua hàng tơ lụa cùng vải đông, lại buôn bán phương Bắc lớn Trung Quốc, đại khái sẽ có hai khoảng 3 phần 10 lợi nhuận, khấu trừ hết thẻ chi phí về sau, có thể kiếm 600 lạng bạc ròng. Đây đã là tốt nhất làm ăn, nhưng cũng chỉ có Đoàn Ngọc mục tiêu lợi nhuận 1 phần 10. Cao Chi Thành khoảng cách Doanh Châu chỉ có khoảng 2.000 dặm, Đoàn Ngọc đội tàu đi tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn 2 ngày một chút thời gian, liền đã đến Đông Tang quốc Cao Chi Thành bến cảng. Khắc Kim Ma nhãn hướng dẫn tạm thời kết thúc, mục đích thứ hai đến. Dọc theo con đường này đi gặp rất nhiều cỗ hải tặc, nhưng không có bất kỳ cái gì tình hình nguy hiểm. Bởi vì đội tàu bên trên treo Huy Hải Hầu Tức Phủ cho bảo hộ cờ xí. Nay cờ xí không chỉ là phải bỏ tiền mua, hơn nữa còn đại biểu cho đội tàu hiệu Trung Huy Hải Hầu, lúc cần thiết phải tùy thời vì Huy Hải Hầu xuất chiến. Mà một khi treo Huy Hải Hầu bảo hộ cờ xí, bất luận cái gì hải tặc, thậm chí bất kỳ quốc gia nào hải quân, đều không dám cướp bóc. Cái này là uy quyền. Tại Doanh Châu thời điểm, Đoàn Ngọc đã cảm nhận được Huy Hải Hầu quyền thế ngút trời. Tới trên mặt biển, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng, cơ hồ gặp phải bất kỳ một cái nào đội tàu, đều treo Huy Hải Hầu Tức Phủ bảo hộ cờ xí. Cái gì cho tới Đông Tang quốc Cao Chi Thành về sau, tình huống càng thêm khoa trương. Cao Chi Thành trên bến tàu, hơn phân nửa đội thuyền đều treo Huy Hải Hầu cờ xí, trong đó rất nhiều quân hạm. Mà lại Cao Chi Thành trên đầu, không chỉ treo Cao Chi gia tộc cờ xí, cũng treo Huy Hải Hầu đoàn thị cờ xí. Thuyền trưởng Lôi Hoành nâng lên Huy Hải Hầu, càng là vô cùng tự hào, mở miệng một tiếng chủ quân, mặc dù hắn căn bản cùng Huy Hải Hầu Tức Phủ không có bất kỳ cái gì liên quan. Đoàn công tử, ngài đi mua sắm hàng hóa, ta trên thuyền đợi ngài. Thuyền trưởng Lôi Hoành nói, ta phái 20 người cùng ngài xuống thuyền, đều là thật nhỏ băng, cam đoan an toàn của ngài. Dĩ nhiên chúng ta treo Huy Hải Hầu cờ xí, Cao Chi Thành không người nào dám động chúng ta. Hứa Tài chủ phái tới trưởng quỹ Đàm Thu nói, Đoàn công tử, ta đối Cao Chi Thành hiệu buôn vẫn là rất quen, ngài muốn mua sắm cái gì hàng hóa, mặc kệ là tơ lụa, vẫn là vải đông, ta đều có thể mang ngài đi, cũng có thể giúp đỡ ngài mặc cả. Trong con mắt của mọi người, tới Cao Chi Thành chỉ có thể mua sắm hai dạng đồ vật, tơ lụa cùng vải đông. Cũng chỉ có hai món đồ này mới có thể kiếm tiền. Trên thực tế, Đoàn Ngọc chính mình cũng không biết mua sắm cái gì hàng hóa, hắn so tất cả mọi người tò mò. 3.000 lượng bạc tiền vốn, muốn kiếm 2 vạn lượng bạc, cái gì hàng hóa, cái gì sinh ý có thể kiếm được lớn như vậy lợi nhuận a? Hoàn toàn không có khả năng a. Đi mua sắm hàng hóa. Đoàn Ngọc trong lòng nói. Quả nhiên, Khắc Kim Ma nhãn lại xuất hiện một cái mũi tên. Mới hướng dẫn bắt đầu, đi tới cái thứ 3 mục đích. Đoàn Ngọc đi theo hướng dẫn một đường đi. Xuyên qua Cao Chi Thành một đầu lại một lối đi ngang qua cái này đến cái khác thương hội. Tất cả mọi người rất kỳ quái, này hai bên đường có rất nhiều thương hội a, đều là buôn bán vải đồng cùng tơ lụa đó a. Cứ như vậy, Đoàn Ngọc đi theo hướng dẫn đi thẳng ra Cao Chi Thành phạm vi. Trưởng quỹ Đàm Thu nhắc nhở, Đoàn công tử, chúng ta đã ra khỏi thành, tất cả tơ lụa cùng vải đồng thương hội, đều trong thành. Đoàn Ngọc chứa cao thâm khó lường nói, đi theo ta tới là được. Sau đó, hắn tiếp tục đi theo hướng dẫn đi. Người bên cạnh nghi hoặc. Đoàn công tử đây là muốn mua sắm cái gì a? Chẳng lẽ hắn có mặt khác càng tiện nghi nguồn cung cấp, trực tiếp đi người khác công xưởng mua sắm tơ lụa cùng vải đông? Cái này cũng tiện nghi không là cái gì a? Thành bên trong này chút thương hội, vốn chính là này chút đại trang viên chủ chính mình mở đó a. Trên thực tế, Đoàn Ngọc chính mình cũng không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn mua sắm cái gì. Nhưng là theo chân hướng dẫn, càng đi càng vắng vẻ, vậy mà tiến nhập trên núi. Đoàn công tử, chúng ta này là muốn đi nơi nào a? Trưởng quỹ Đàm Thu run nhẹ nhẹ nói. Đoàn Ngọc nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Sau đó, tiếp tục thâm nhập sâu một cái trong sân cốc. Đinh. Khắc Kim Ma nhãn biểu hiện, đã đến mục đích. Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hoàn toàn choáng váng. Chung quanh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cũng hoàn toàn ngây người. Đây là một cái rất rất nhỏ mỏ than, quy mô đại khái chỉ có Đại Vũ đế quốc bình thường mỏ than 1/10 cũng chưa tới. Trước đó đã nói, Đông Tang quốc Cao Chi Thành, thiếu thốn nhất liền là than đá, đồ sát, chiến mã. nơi này than đá giá cả, có thể trọn vẹn cao hơn Doanh Châu thành gấp 2-3 lần A. Cho tới bây giờ chỉ có Doanh Châu hướng Đông Tang quốc vận than đá bán A, liền gấp 2 lợi nhuận, thương nhân còn không nguyện ý làm đây. Bởi vì than đá thứ này quá chiếm vận lực. Đoàn Ngọc nội tâm run rẩy, khắc kim ma nhãn, ngươi sẽ không phải là nhường ta chỗ này mua sắm than đá A. Khắc kim ma nhãn tầm mắt bên trong, xuất hiện một cái ngón tay cái. Ta thảo. Đoàn Ngọc lập tức muốn bất tỉnh đi. Ngươi ngàn dặm xa xôi để cho ta thuê đội tàu tới Đông Tang quốc Cao Chi Thành, lại là tới mua sắm than đá. Ngươi điên rồi sao? Sau đó hắn nhớ lại khắc kim ma nhãn những cái kia cao sáng lên ký tự, ly kỳ, kinh bạo ánh mắt, chấn vỡ tăng quan. Mà lại, làm ăn này có thể kiếm 2 vạn lượng bạc. Cứ việc vô cùng hoang đường, vô cùng điên cuồng. Nhưng Đoàn Ngọc khẽ cắn răng, dậm chân một cái, lựa chọn tin tưởng khắc kim ma nhãn. Mua. Đoàn Ngọc đáng người, tiến nhập cái này nhỏ mỏ than quáng chủ gặp mặt. Nghe Đoàn Ngọc sau khi nói xong, cái này Đông Tang quốc than khoáng chủ cũng choáng váng, phảng phất xuất hiện nghe nhầm. Người theo sinh than đá đại quốc Đại Vũ Đế quốc tới chúng ta nơi này mua sắm than đá. Cái này, đây là điên rồi sao? Than khoáng chủ nói, chúng ta than đá, 4 lượng bạc 1.000 cân, trọn vẹn là các ngươi Doanh Châu cảng giá cả gấp 2 nhiều. Đoàn Ngọc nói, ta biết, ta mua 60 vạn cân. Mà lúc này, Hứa Tài chủ phái tới trưởng quỹ Đàm Thu, còn có theo tới thuyền viên, nhìn về phía Đoàn Ngọc tầm mắt thật giống như nao tản trẻ em. Than khoáng chủ nói, ta đây có thể hỏi một chút, này 60 vạn cân than đá, ngươi tính bán đi nơi nào sao? Dựa vào, Đoàn Ngọc cũng không biết ta. Thế là hắn lãnh nạo nói, này liền không cần ngươi quan tâm, ngươi liền nói bán hay không a? Than khoáng chủ nói, bán. Thế là, cái này Đông Tang quốc than khoáng chủ một bên linh hồn chấn kinh, một bên bán Đoàn Ngọc 60 vạn cân than đá. Mà lại hắn thực sự không đành lòng kiếm số tiền kia, còn để cho người ta nắm này 60 vạn cân than đá chuyển đến Đoàn Ngọc đội tàu lên. Hắn đều cảm giác mình kiếm số tiền kia sẽ giảm thọ a, thế là lại vụng trộm nhiều trang 10 vạn cân. Ngắn ngủi nửa ngày nhiều thời gian về sau, dòng dã 70 vạn cân than đá, cài đặt Đoàn Ngọc đội tàu. Cái này than khoáng chủ lấy tiền thời điểm, chủ động trả lại cho Đoàn Ngọc 100 lạng bạc dòng, bảo đảm Đoàn Ngọc triệt để bồi xong tiền về sau, còn có đường về nhà phí. Hắn thật vô cùng tò mò, Đoàn Ngọc nhóm này than đá muốn bán đi nơi nào. Có thể là bất kể bán ở đâu đều là bồi thường tiền A, Đông Tang quốc Cao Chi Thành, cam đoan là toàn thế giới than đá giá cả cao nhất địa phương. Đoàn Ngọc so với bọn hắn càng thêm tò mò, hắn dùng khắc kim ma nhãn kiểm tra qua, cái này là bình thường thông than đá, bên trong không có chứa cái gì kim loại hiếm loại hình, không có kim cương, bất luận cái gì đáng tiền khoáng vật đều không có. Khắc kim ma nhãn, bước kế tiếp ngươi muốn hướng dẫn chúng ta đi nơi nào A? Ngươi muốn cho ta đem này 70 vạn cân than đá bán đi nơi nào A? Dựa vào cái gì kiếm 2 vạn lượng bạc A? Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 45, thực sự quá điên cuồng. Làm này 70 vạn cân than đá toàn bộ vận đến trên thuyền thời điểm, thuyền trưởng Lôi Hoành, còn có tất cả thuyền viên đều choáng váng. Thuyền trưởng Lôi Hoành thậm chí đều sẽ không nói chuyện, nhìn kỹ Đoàn Ngọc một hồi lâu. Cái này... Này nhìn xem rất bình thường đó a, không phải náo tàn a. Sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Trọn vẹn một hồi lâu, thuyền trưởng Lôi Hoành khàn khàn nói, Đoàn công tử, ngài cùng tiền có thù sao? Đoàn Ngọc cũng như thế hoài nghi mình a, nhưng lúc này hắn cũng không thể rụt rè, vẫn như cũ cao thâm khó lường nói, các ngươi không hiểu, chờ lấy xem chính là. Thuyền trưởng Lôi Hoành chậm một hồi lâu, khàn khàn hỏi, Đoàn công tử, chúng ta cái này xuất phát. Nhóm này than đá, ngươi tính vận ở đâu bán a? Vận ở đâu bán đều bồi thường tiền, chỉ có thể nói bán ở đâu có thể xin lỗi, không đi cùng được một chút. Bán đến Doanh Châu, bồi 60%. Bán đến Kinh Thành, đại khái bồi 65%. Bán đến Nam Dương Đại Thành Vương Quốc, đại khái bồi 55%. Tóm lại chuyến này sinh ý, ít nhất cũng phải bồi nhiều hơn phân nửa. Đoàn Ngọc trong lòng nói, khắc kim ma nhãn, chúng ta nên xuất phát, nhóm này than đá muốn bán đi nơi nào à? Lập tức. Khắc kim ma nhãn bên trong lại xuất hiện một cái mới mũi tên. Hướng dẫn có bắt đầu, đi tới cái thứ 3 mục đích. Đoàn Ngọc nói, đi, bỏ nhụy được sông cửa sông chỗ. Hùng Giang, là Đại Vũ Đế quốc đệ nhị sông lớn chảy. Nghe nói như thế, thuyền trưởng Lôi Hoành nói, Hùng Giang cửa sông. Chẳng lẽ, ngài mong muốn đem than đá bán đến Đại Vũ Đế quốc? Chúng ta Đại Vũ có thể là sinh than đá Đại Quốc à, giá cả nhiều nhất không cao hơn 2 lượng bạc 1.000 cân, so ngài mua sắm giá thấp nhiều hơn phân nửa à. Đoàn Ngọc nói, đi chính là. Thuyền trưởng Lôi Hoành im lặng, chỉ có thể hạ lệnh xuất phát, đi tới Hùng Giang cửa sông. Trên thực tế,
Đoàn Ngọc cũng không biết đến tột cùng muốn đem nhóm này than đá bán đi nơi nào. Bởi vì khắc kim ma nhãn hướng dẫn, cũng chỉ là đến Hùng Giang cửa sông mà thôi. Sau 3 ngày, Đoàn Ngọc đội tàu lại một lần nữa trở về tới Đại Vũ Đế quốc cảnh nội, đến Hiện Liên Châu. Hiện Liên Châu, Đại Vũ Đế quốc tương đương giàu có một cái châu. Nơi này không chỉ duyên hải, hơn nữa còn là Hùng Giang vào biển chỗ, hải vận phát triển, vận chuyển đường sông phát triển. Thế nhưng, nơi này than đá giá cả so Doanh Châu còn thấp hơn, vẹn vẹn chỉ cần một lượng 6 tiền bạc 1.000 cân. Đoàn Ngọc cũng phi thường tò mò, khắc kim ma nhãn năm chính mình hướng dẫn đến nơi đây làm cái gì. Kết quả vừa mới đến Hùng Giang cửa sông, khắc kim ma nhãn lại xuất hiện mới hướng dẫn. Nhường đội tàu tiến vào Hùng Giang, đồng thời một đường hướng Tây. Đoàn Ngọc đi theo khắc kim ma nhãn hướng dẫn, tiến vào Hùng Giang về sau, một đường hướng Tây, một đường hướng Tây. Nay Hùng Giang chi thủy, thật sự là vẩn đục a. So với trên địa cầu Trường Giang, nó càng thêm vẩn đục, dòng nước cũng càng thêm hiểm một chút. Nhưng so với Hoàng Hà nó càng rộng rãi, cũng càng thêm bằng phẳng. Đại Vũ Đế quốc lợi dụng Hùng Giang, tại Nam Bắc đảo đới sông đảo, chẳng những có thể lắng lại lũ lụt, tưới tiêu đồng ruộng, hơn nữa còn có thể khơi thông kinh tế, xây dựng phát triển vận chuyển đường sông hệ thống. Cứ như vậy, Đoàn Ngọc căn cứ khắc kim ma nhãn hướng dẫn, dọc theo Hùng Giang hướng Tây đi hơn 3.000 dặm. Hướng gió tốt đẹp, trời tốt, vẹn vẹn 3 ngày sau, khắc kim ma nhãn hướng dẫn kết thúc. Cái thứ 3 đã đến mục đích. Đoàn Ngọc trong lòng hỏi, khắc kim ma nhãn, nơi này chính là ta muốn bán than đá địa phương. Lập tức, khắc kim ma nhãn trong tầm mắt, xuất hiện mấy chữ, đáp đúng, ngươi thật giỏi. Sau đó, Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trên bến tàu viết mấy chữ, giường ghép lớn phủ bến tàu. Nơi này là Thấn Tây hành tỉnh giường ghép lớn phủ. Nhất thời, Đoàn Ngọc trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Thấn Tây hành tỉnh giường ghép lớn phủ, đại khái thì tương đương với trên địa cầu Sơn Tây Đại Đồng. Liền tên đều như vậy tương tự. Nơi này là Đại Vũ Đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất sinh than đá địa phương. Nơi này là toàn thế giới than đá giá cả thấp nhất địa phương. Đại Vũ Đế quốc gần một nửa than đá, toàn bộ đều là Thấn Tây giường ghép lớn phủ sản xuất. Đoàn Ngọc khắp cả người băng hàn. Chung quanh tất cả mọi người, yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Nhìn về phía Đoàn Ngọc tầm mắt, liền là từ đầu đến đuôi xem giống như kẻ ngu. Liền là tên mặt trắng nhỏ này, đi toàn thế giới than đá giá cả cao nhất chỗ mua 60 vạn cân than đá, vận đến toàn thế giới giá tiền thấp nhất ra bán. Đàm thu trưởng quỹ nhìn quản gia Phúc Bá, con mắt tràn đầy dấu chấm hỏi, thiếu gia của ngươi đầu óc, xác định không có ma bệnh. Đừng nói người khác, liền Đoàn Ngọc đều cảm giác mình khẳng định là có bệnh. Hắn cuối cùng thực hiện hậu thế trên Internet cái kia tiết mục ngắn, theo Hắc Long Giang Hạc Cương vị kéo than đá đến Sơn Tây Đại Đồng đi bán. Bất quá hắn ác hơn chính là, không sai biệt lắm tương đương với theo Đông Kinh kéo than đá đến Sơn Tây Đại Đồng đi bán. Đoàn Ngọc trong lòng quát tầm lên, khắc kim mắt chó, ngươi chơi ta đúng không? Ngươi chê ta bồi không đủ thảm phải không? Đông Tăng Quốc Cao Chi Thành, than đá là 1.000 cân 4 lượng bạc. Doanh Châu Thành Bến Tàu, than đá là 1.000 cân 22 bạc. Tấn Tây Hành Tỉnh Giường Ghép Lớn Phủ, than đá 1.000 cân 1 lượng bạc. Đây là muốn khiến cho hắn bồi đi 2.200 lượng bạc, khấu trừ ra mặt khác phí tổn, trên cơ bản là bồi sạch sành xanh. Tất cả mọi người nhìn xem bận rộn vất vả bến tàu. Toàn bộ đều là vận than đá thuyền. Chỉ bất quá hết thảy vận than đá thuyền, đều là ra bên ngoài vận. Duy chỉ có Đoàn Ngọc là theo ra phía ngoài bên trong vận. Trên đường đi tất cả tiền giấy quan viên, còn có đường sông bên trên mặt khác thương đội đều tròn váng, hoàn toàn không dám tin. Ta đây là sinh ra ảo giác sao? Lại có người vận than đá đến giường ghép lớn phủ ra bán. Lúc này, bến tàu quan lại lên thuyền kiểm tra hàng hóa, Đoàn Ngọc lười nhác tiếp đãi, giao cho Hứa Tài chủ phái tới trưởng quỹ Đàm Thu. Quan lại hỏi, các ngươi vận cái gì hàng hóa? Đàm Thu run rẩy nói, than đá. Quan lại run lên nói, cái gì? Đàm Thu đầu hận không thể thấp đến đũng quần đi, khàn khàn nói, than đá. Quan lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó phái người đi kiểm tra mấy chiếc thuyền, phát hiện thật chính là than đá, mấy chiếc thuyền đều là vận than đá. Các ngươi vận than đá đến giường ghép lớn phủ bán. Quan lại khàn giọng nói. Đàm Thu nói, đúng. Quan lại nói, cái kia. Vậy các ngươi này than đá là từ đâu vận tới? Trên cái thế giới này chẳng lẽ còn có so giường ghép lớn than đá giá thấp hơn địa phương sao? Đàm Thu nói, Đông Tăng Quốc, Cao Chi Thành. Quan lại lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, nhìn một chút Đàm Thu, lại nhìn một chút trên thuyền than đá, lại nhìn một chút trong tay đăng ký sách. Đông Tăng Quốc bên kia than đá, không phải đắt nhất sao? Ta này nên làm sao đăng ký trong danh sách ra? Cấp trên thấy được, khẳng định sẽ hoài nghi ta lừa gạt, ngồi không ăn bám. Lập tức cái này quan lại lớn tiếng nói, nhanh, các ngươi đều qua đến cho ta chứng minh a.
xác thực có một nhánh đội tàu, theo Đông Tang quốc vận than đá tới chúng ta giường ghép lớn phủ bán A. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, cái này quan lại cuối cùng kiểm tra xong mặc vào tất cả hàng hóa, xác định nhất định cùng với khẳng định này chút trên thuyền vận đều là than đá, 100% than đá. Kiểm tra xong hàng hóa về sau, cái này quan lại muốn xin nghỉ về nhà, hắn cần hoãn một chút, thật tốt tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Chịu không được A, kích thích quá lớn. Đoàn Ngọc đội tàu liền tìm kiếm được cảng khẩu một vị trí bên trên bỏ neo xuống dưới. Lăng Xương quản gia Phúc Bá lòng đang dỉ máu. Nếu không phải chủ nhân không thể nói trước can thiệp Đoàn Ngọc bất kỳ quyết định gì, hắn đều muốn một trưởng đánh chết hắn. Này 3.000 lượng bạc, có thể là cứu mạng tiền A. Kết quả hiện tại tốt, đổi lấy 6-70 vạn cân than đá, phải bồi thường chết rồi. Trong nhà phòng ở giữ không được. Mà lại Lăng Xương chủ nhân thiếu 2.600 lượng bạc cũng còn không xong, Lâm Quang Hàn đại nhân tham ô 1.3 vạn lượng bạc, càng thêm bổ khuyết không lên. Xong, hết thảy đều xong. Trưởng quỹ Đàm Thu tiến lên phía trước nói, Đoàn công tử, bến tàu này bỏ neo phí, một ngày 20 lạng bạc, chúng ta chỉ có 60 lượng bạc, chỉ đủ ngừng 3 ngày. Nói cách khác, cần tại trong vòng 3 ngày, đem nhóm này than đá toàn bộ bán đi. Đàm Thu lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Đoàn công tử, nhóm này than đá chúng ta bán bao nhiêu tiền 1.000 cân A? Hắn giọng điệu này, thật giống như sợ hãi kích thích đến bệnh tâm thần. Đoàn Ngọc nói, tại giường ghép lớn phủ, bình thường than đá bao nhiêu tiền 1.000 cân? Đàm Thu nói, 1 lượng bạc, 1.000 cân. Đoàn Ngọc nói, chúng ta báo giá, 7 lượng bạc 1.000 cân. Dựa vào, ngươi điên rồi. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị kích thích đến đầu choáng váng hoa mắt, không dám tin nhìn Đoàn Ngọc. Không phải tên điên, người nào có thể nói ra như vậy? Nơi này là toàn thế giới lớn nhất sinh than đá, giá tiền cao nhất không cao hơn 1 lượng bạc 1.000 cân, mà lại cái gì cần có đều có. Ngươi vậy mà mong muốn bán đến 7 lượng bạc 1.000 cân, tuyệt đối là đầu óc hỏng. Ngươi bán cho quỷ đi. Sau đó, rất nhiều thương nhân lên thuyền, chuẩn bị mua than đá. Bọn hắn trước kiểm tra than đá chất lượng, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, bọn hắn biểu thị nguyện ý thu mua, 1 lượng bạc 1.000 cân. Thậm chí có một cái thương nhân biểu thị, bởi vì nhóm này than đá ngay tại đường sông bên trên, bớt đi một số lớn phí chuyên trở, cho nên nguyện ý nhiều 30 lượng bạc, tổng cộng 732 thu mua nhóm này than đá. Thế nhưng bọn hắn báo giá toàn bộ bị cự tuyệt. Thế là, thương nhân hỏi Đàm Thu, bao nhiêu bạc bọn hắn nguyện ý bán này chút than đá. Đàm Thu tê cả da đầu, nội tâm vô cùng xấu hổ nói, thất lượng bạc 1.000 cân. Ngươi điên rồi. Đầu góc nước vào sao? Thương nhân kinh hài nói, ngươi đây là than đá, vẫn là vàng tỏi A. Khắp nơi đều là 1 lượng 1.000 cân, ngươi lại muốn 7 lượng 1.000 cân, nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Đàm Thu xác thực muốn điên rồi, bởi vì mỗi một cái thương nhân tới hỏi giá, hắn đều muốn báo giá một lần, sau đó đối phương đều muốn dùng xem ngu xuẩn tầm mắt liếc mắt nhìn hắn. Vài chục lần về sau, thật hận không thể đem Đoàn Ngọc cái kia tờ mặt trắng nhỏ một quyền đánh nát. Ta chỉ là theo chân tới xem náo nhiệt mà thôi, vì sao ngươi mặt trắng nhỏ muốn đem mọi chuyện cần thiết ném cho ta? Muốn cho ta nhận đến loại tinh thần này tra tấn? Khốn kiếp A. Ta làm ăn cho tới bây giờ đều không có như thế xấu hổ thời điểm A. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Thứ ba ngày trôi qua một nửa. Đoàn Ngọc bạc liền muốn đã xài hết rồi, liền bỏ neo phí đều đóng không nổi. Nhưng nhóm này than đá, vẫn không có bán đi. Tất cả mọi người nghèo lấy hết tất cả sức tưởng tượng, cũng căn bản là không có cách tưởng tượng, sẽ có người nào ngu ngốc sẽ tiêu thất lượng bạc giá cao đến mua than đá. Cuộc làm ăn này, bồi định. Bồi liền quần lót đều không thừa, còn muốn kiếm 1.6 vạn lượng bạc. Làm ngươi nằm mơ ban ngày đi. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh. Không trùng, không gái. Chương 46, thành công. Mà trong khoảng thời gian này, Đoàn Ngọc đang làm gì đấy? Hắn tại giường ghép lớn phủ thành bên trong, không có việc gì du đãng, tuyệt phần lớn thời gian đều tại trong thanh lâu. Trên người hắn không có tiền đó à, nhưng bằng mượn hắn sắc đẹp, ăn uống miễn phí là không có vấn đề, cũng chính là hắn không nguyện ý, bằng không trộn lẫn ngủ đều ngủ không đến. Cũng không phải hắn có cái này nhàn hạ thoải mái, mà là khắc kim ma nhãn khiến cho hắn một mực tại trong thanh lâu đi lung tung. Lắng hai nghe đủ loại thanh âm. Tiếng kêu tiếng la tiếng gào thét từng tiếng lọt vào tai, chuyện phòng the giường sự tình các tư thế mọi chuyện quan tâm. Bất quá, hắn vận tới 70 vạn cân than đá vẫn không có bán đi. Mà lại, hoàn toàn không nhìn thấy bán đi hy vọng. Chỉ có nửa ngày thời gian, hắn bỏ neo phí liền muốn sử dụng hết, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, kiếm lấy bỏ neo phí. Bất quá, sự tích của hắn lại dễ dàng dương danh toàn bộ giường ghép lớn phủ. Tất cả mọi người biết, có một cái ngu xuẩn. Theo Đông Tang quốc mua 70 vạn cân than đá tới giường ghép lớn bán, hơn nữa còn báo giá thất lượng bạc 1.000 cân. Nào tàn tên, vang vọng toàn phủ.
thậm chí tại trong thanh lâu, Đoan Ngọc đều nghe được không biết bao nhiêu cái châm chọc hắn náo tản phiên bản. Đương nhiên, những người này chỉ biết là có như thế một cái náo tản, nhưng lại không biết cái này náo tản liền ở bên người. Ban đầu đội tàu còn muốn đi thành bên trong mua sắm rau quả trái cây, đồng thời đi tắm rửa chỉnh đốn, tất cả mọi người cảm thấy mất mặt, liền không có xuống thuyền. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc cái này náo kịch, trở về Doanh Châu. Bọn hắn ngốc trên thuyền mỗi một ngày, đều một ngày bằng một năm. Nửa đường, Đoàn Ngọc một lần trở về, giao cho Đàm Thu 60 lượng bạc tục bỏ neo phí. Đừng hỏi tiền này là từ lâu tới, ngược lại Đoàn Ngọc không chịu thiệt, còn chiếm tốt đại tiện nghi. Nhưng bỏ neo lại lâu cũng vô dụng, thất lượng bạc giá cả, tuyệt đối bán không được. Mà lại, khoảng cách Lăng Xương bên kia một tháng kỳ hạn, đã càng ngày càng gần. Lại không kiếm tiền trở về, Lăng Xương phòng ở liền bị Hứa Tài chủ lấy đi. Mà lại, Hắc Long Đài cũng muốn bắt đầu điều tra Lăng Xương cái gọi là nhận hối lộ án kiện, Lâm Quang Hàn tham ô công khoản án. Mà đúng lúc này, Âu Dã công xưởng Tam thiếu gia Âu Dã Chiến vô cùng buồn rầu. Nhà hắn kinh doanh tấn tây hành tỉnh lớn nhất dã luyện công xưởng, hàng năm sinh sắt mấy trăm vạn cân, cứ việc Đại Vũ Đế quốc áp dụng mối sắt chuyên bán chế độ, cho nên Âu Dã gia tộc có luyện sắt quyền lực, nhưng không có mua bán quyền lực, muốn thống nhất bán cho quan phủ, nhưng coi như thế, Âu Dã gia tộc vẫn là hào phú vô cùng. Nhưng phàm đại gia tộc khẳng định sẽ có cạnh tranh, Âu Dã gia tộc cũng không ngoại lệ. Gia chủ đã cao tuổi, mấy con trai tranh đấu gay gắt, mong muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Tam thiếu gia Âu Dã Chiến mở ra lối riêng, đi kỹ thuật con đường, mong muốn cải tiến luyện sắt công nghệ, giảm bớt luyện sắt chi phí. Cho tới nay, tất cả mọi người là dùng than tuổi luyện sắt, đã trở thành định luật. Mà than tuổi giá cả hàng cao, tăng thêm tấn tây hành tỉnh cây cối khuyết thiếu, cho nên than tuổi cần từ bên ngoài mua sắm, tăng thêm lộ phí, giá cả thì càng cao. So hiện nay năm than tuổi tăng thêm lộ phí, liền cao tới 15 lượng bạc 1.000 cân. Mà luyện sắt cần có than tuổi là phi thường kinh người, trên cơ bản là 1 cân sắt, 8 cân than tuổi. Tấn Tây hành tỉnh không có cái gì than tuổi, thế nhưng than đá lại còn nhiều, thế là Âu Dã Chiến mạch suy nghĩ liền rõ ràng, lợi dụng than đá tới luyện sắt. Kỳ thật đi, đây cũng không phải là mới lạ đường đi, trước đó liền có rất nhiều người đã trải qua nếm thử qua. Hiệu quả vô cùng không tốt. Dùng than đá luyện được sắt quá giòn. Dùng tới làm bình thường nông cụ còn có khả năng, nhưng làm binh khí hoàn toàn không được, căn bản bán không lên giá. Âu Dã Chiến sửa đổi không ngừng công nghệ, không ngừng nghiên cứu, nắm than đá làm nóng bốc hơi nước, biến thành lan than, nửa than cốc, lại dùng tới luyện sắt. Nhưng vẫn chưa được, luyện tạo nên sắt, vẫn là rất giòn. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Bây giờ đã qua 4-5 năm, Tam công tử Âu Dã Chiến dùng than đá luyện sắt con đường vẫn là không làm được, phản mà trở thành gia tộc trò cười. Tại tranh đoạt gia chủ con đường bên trên không ngừng lạc hậu, bây giờ hy vọng đã vô cùng xa vời. Hắn cũng từng nghĩ tới, có phải hay không than đá nguyên nhân đâu. Thế là, hắn nếm thử qua toàn bộ tấn tây hành tỉnh tất cả than đá, kết quả vẫn chưa được. Nếu như Đoàn Ngọc tại, hắn liền biết nguyên nhân, đây là bởi vì than đá bên trong chứa lưu huỳnh chứa lân quá cao, cho nên luyện được sắt liền rất giòn. Chỉ cần tìm được cao phẩm vị than đá, biến thành than cốc về sau, luyện sắt thật là tốt. Lại một lần thí nghiệm thất bại. Tam thiếu gia Âu Dã Chiến đầy bụi đất về đến trong nhà. Trên đường hắn gặp nhị ca, đối phương châm chọc khiêu khích thanh âm lộ ra đến vô cùng chói tai. Nay chút hắn đều có thể chịu được, mấu chốt là phụ thân thất vọng ánh mắt, nhường Âu Dã Chiến nản lòng thoái chí, hắn thật muốn từ bỏ. Đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công a. Về đến trong nhà, hắn thậm chí đều không muốn tắm, trực tiếp liền muốn trở lại trên giường nằm xuống. Cạnh tranh vị trí gia chủ, đã không có chút nào hy vọng. Đối mặt hắn như vậy xa suốt tinh thần, thê tử vô cùng đau lòng, tìm kiếm nghị cách muốn cho trượng phu cao hứng trở lại. Phu quân, ngươi biết gần nhất giường ghép lớn phủ ra một cái chuyện cười lớn sao? Thê tử nói, có một người, vậy mà theo Đông Tang quốc mua hàng 70 vạn cân than đá, vận đến chúng ta giường ghép lớn phủ ra bán, này không phải người ngu sao? Then chốt hắn còn muốn bán thất lượng bạc 1.000 cân. Nghe đến đó, Tam công tử Âu Dã Chiến đột nhiên đứng lên nói, ngươi nói cái gì? Thê tử nói, hắn còn muốn bán 7 lượng 1.000 cân. Âu Dã Chiến nói, hắn than đá là nơi nào vận tới? Thê tử nói, Đông Tăng Quốc, cách chúng ta nơi này hơn vạn dặm. Âu Dã Chiến nói, này chút than đá ở đâu? Thê tử nói, tại bến tàu A. Âu Dã Chiến đột nhiên vọt lên, vọt thẳng đi ra cửa, lớn tiếng nói, chuẩn bị ngựa, đi bến tàu. Hơn một canh giờ sau. Cái thế giới này thật sự có đồ đần A. Đàm Thu kinh ngạc. Bởi vì, vừa rồi thật sự có người bỏ ra 70 lượng bạc. Mua đi 1 vạn cân than đá. Người kia toàn thân bẩn đen, hình dạng như tên điên, lôi đi này 1 vạn cân than đá, không nói hai lời liền chạy. Toàn bộ giường ghép lớn phủ khắp nơi đều là 1 lượng bạc 1.000 cân than đá,
vậy mà đến mua 7 lượng 1.000 cân than đá, đây không phải đầu góc nước vào lại là cái gì. Bất quá này loại tên điên, cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một cái, không có thể trở thành thường lệ. Mà lại dòng dã 70 vạn cân đâu, ngày tháng năm nào cũng bán không hết. Then chốt cái kia hèn mặt đoàn ngọc, còn tại trong thanh lâu tiêu giao khoái hoạt, thật sự là tức chết người. Âu Dã Chiến lôi kéo 1 vạn cân than đá về tới công xưởng, trước tiên đem này chút than đá biến thành lan than. Sau đó, không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp dùng này chút than cốc luyện sắt. Lúc trước hắn đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ, con mắt đỏ bừng, thế nhưng không có chút nào khốn, ngược lại tinh thần phấn khởi. Thiếu gia, ngài đi ngủ một giấc đi, bằng không ngài thân thể thật sẽ không chịu được nữa. Đại công tượng nói, chờ sắt ra lò, ta nói cho ngài là được. Âu Dã Chiến lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được, ta muốn nhìn tận mắt sắt ra lò. Cứ như vậy, hắn ngay tại lò cao bên ngoài chờ lấy. Khoảng cách ra lò thời gian càng ngày càng gần. Âu Dã Chiến tâm tình càng ngày càng khẩn trương, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hắn đã thất bại vô số lần, hắn đã muốn tuyệt vọng. Hắn quyết định, đây là một lần cuối cùng, nếu như lần này thất bại nữa, luyện được sắt vẫn như cũ rất giòn, cái kia liền chính thức từ bỏ. Không chỉ từ bỏ dùng than đá luyện sắt con đường, cũng triệt để từ bỏ cạnh tranh vị trí gia chủ. Lập tức liền muốn ra lò. Âu Dã Chiến quỳ xuống, nhắm mắt cầu nguyện. Liệt tổ liệt tông ở trên, xin ngài phù hộ bất hiếu tử tôn, có thể thành công. Liệt tổ liệt tông ở trên, xin ngài phù hộ bất hiếu tử tôn Âu Dã Chiến. Tam thiếu gia Âu Dã Chiến không ngừng cầu nguyện, bên cạnh mọi người thấy đến vô cùng lòng chua xót. Những năm này bọn hắn thấy rất rõ ràng, mấy cái thiếu gia chỉ có tam công tử một người quanh năm suốt tháng bồi tiếp bọn hắn ở tại công trong phường luyện sắt, mặt khác thiếu gia đều tại bên ngoài kết giao quyền quý, phong hoa tuyết nguyệt. Ngắn ngủi thời gian 4-5 năm, tam thiếu gia phảng phất lao 20 tuổi. Có thể là liền nghiêm túc như vậy, khổ cực như vậy, vẫn không có dùng, chẳng những không có thành công, ngược lại biến thành bên ngoài rất nhiều người trò cười. Mà lại cạnh tranh gia chủ hy vọng, đã vô cùng mong manh. Cho nên chung quanh đám thợ thủ công giống như Âu Dã Chiến, khát vọng lần này ra lò thành công. Thời gian đến. Một tên công tượng la lớn, ra lò. Màu đỏ nước thép chảy ra ngoài, chảy vào khuôn đúc bên trong. Một tên lão công tượng run rẩy nói, thiếu gia, lần này nước thép màu sắc, có chút không giống nhau. Chờ đến nước thép thoáng ngưng kết về sau, công tượng không kịp chờ đợi dùng nước lạnh lại. Sau đó, liền là quyết định thành bại thời điểm, đem để ngội sau cây sắt đặt ở 2 khối phiến đá ở giữa, dơ lên truy, hung hăng biến hóa muốn đập xuống. Di vãng, tất cả cây sắt trực tiếp liền bị đập vỡ, bởi vì quá giòn. Tất cả mọi người đang cầu khẩn, ngàn vạn muốn thành công, ngàn vạn muốn thành công A. Thiên đạo muốn thủ cần A. Nệ. Tam thiếu gia giống to một tiếng. Cái này công tượng truy, đột nhiên nện xuống. Cong. Một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tứ tung. Này cây sắt không có đoạn, mà là cong xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc, giật mình. Sau đó mừng như điên. Trọn vẹn một hồi lâu, tam thiếu gia Âu Dã Chiến run rẩy nói, cái này là được rồi. Cái kia lão công tượng cầm qua truy, lại đột nhiên đập xuống, cây sắt vẫn không có đoạn, chẳng qua là trở nên càng thêm cong. Này sắt rất tốt, không có chút nào giòn, độ mềm và dai mạnh phi thường. Sau đó, lão công tượng khàn giọng nói, thiếu gia, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Thiếu gia, chúng ta dùng than đá luyện sắt, thành công. Ngài đi ra một đầu tất cả mọi người không có đi thành đường. Chúng ta thành công. Tam thiếu gia Âu Dã Chiến kẹp lên khối kia sắt, vẫn như cũ nóng hôi hổi. Nội tâm của hắn vô cùng mừng như điên, vô cùng kích động, thế nhưng nước mắt lại mãnh liệt mà ra. Cuối cùng thành công, dòng dã 5 năm tâm huyết, không có uổng phí. Ta thành công. Ha 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 ha. Nay 7 lượng 1.000 cân mua được giá cao than đá, quả nhiên dùng tốt ta. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 47, đoàn công tử thật là thần nhân vậy. Sau đó, Âu Dã Chiến thử một lần lại một lần. Ra lò 3 nồi nước thép. Toàn bộ đều thành công. Trước kia dùng than đá luyện được sắt, vô cùng giòn, một đập liền chặt đứt, căn bản bán không lên giá. Bây giờ luyện ra được sắt, vô cùng cứng cỏi, cùng than tuổi luyện được sắt hoàn toàn vô nhị, thậm chí còn muốn càng tốt hơn một chút, bởi vì lô hỏa nhiệt độ cao hơn. Này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đoàn ngọc theo Đông Tang quốc vận tới than đá độ tinh khiết vô cùng cao, đầy than khí lượng cao, không có cái gì chất bẩn, mấu chốt là chứa lưu huỳnh chứa lân lượng cực thấp. Mà trước đó Âu Dã Chiến sử dụng than đá, bên trong chất bẩn quá cao, mà lấy lúc này kỹ thuật, căn bản rất khó tinh luyện. Sau khi thành công, Âu Dã Chiến cuối cùng gánh không được, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Thế nhưng rất nhanh hắn làm một cái ác ngộng, mơ tới những cái kia than đá bị huynh trưởng của hắn mua đi, chờ đến hắn đi bến tàu thời điểm, theo đông cây dâu tới vận than đá thuyền, đã dông tuyết. Lập tức, hắn trực tiếp giật mình tỉnh lại. Cũng không rửa mặt, vọt thẳng ra khỏi phòng, lớn tiếng nói, chuẩn bị ngựa, đi bến tàu. Trưởng quỹ Đàm Thu lại một lần nữa gặp được cái này điên điên khủng khủng, tóc lộn xộn, toàn thân bẩn đen nam nhân. Người có nhiều ít than đá? Âu Dã Chiến hỏi. Đàm Thu nói, 70 vạn cân. Âu Dã Chiến nói, toàn bộ đều là cùng trước đó một dạng than đá sao? Đàm Thu nói, đúng, toàn bộ đều một dạng. Âu Dã Chiến nói, ta toàn bộ muốn. Lập tức, Đàm Thu giật mình kêu lên, nói, chúng ta bán 7 lượng 1.000 cân A, là của người khác gấp 7. Âu Dã Chiến nói, ta biết, ta toàn bộ muốn. Đàm Thu lập tức muốn điên rồi, thật sâu hoài nghi trước mắt đầu góc của người này có hay không như thường, nếu như không phải tên điên, người nào làm được chuyện như vậy A. Đàm Thu run rẩy nói, ngài khẳng định muốn. Âu Dã Chiến nói nhảm, ta toàn bộ đều muốn, ta là Âu Dã gia tộc Tam Thiếu Gia. Nhà chúng ta kinh doanh lớn nhất luyện sắt công xưởng, là binh bộ cùng công bộ lớn nhất luyện sắt thương nhân. Đàm Thu lập tức hoài nghi nhân sinh. Cái này, thế giới này làm sao vậy? Ngay từ đầu, Đoàn Ngọc đi Đông Tang Quốc Cao Chi Thành mua than đá, vận tới giường ghép lớn phủ bán, đã đầy đủ hoang đường. Hiện tại, lại còn thật bán đi. Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Đàm Thu nói, ta có thể hỏi một chút, tại sao không? Âu Gia Chiến nói, bởi vì các ngươi nhà than đá thích hợp dùng để luyện sắt, thậm chí so than tuổi hiệu quả còn tốt hơn, mà mặt khác than đá luyện được sắt vô cùng giòn, một đập liền đoạn. Dùng nhà ngươi than đá luyện được sắt, vô cùng cứng cỏi. Đàm Thu kinh ngạc, lại còn có chuyện như thế. Âu Dã Chiến nói, ta xem các ngươi đội tàu treo Huy Hải Hầu Tức Phủ bảo hộ cờ, gia tộc bọn ta cùng Doanh Châu cũng có sinh ý qua lại, về sau các ngươi tiếp tục cho chúng ta cung cấp than đá, dĩ nhiên giá cả muốn mặt khác nghị. Lần này ta liền không nói giá, cứ dựa theo các ngươi báo giá. 7 lượng 1.000 cân. Âu Dã Chiến tính toán tính qua, 1.000 cân than đá luyện thành lan than về sau, còn thừa lại 900 cân. Khấu trừ mặt khác chi phí, 1.000 cân lan than chi phí ước chừng là 8 lượng 5 tiền bạc, cứ việc vô cùng cao, nhưng cũng so dùng than tuổi chi phí thấp hơn. Than tuổi luyện sắt, không thể dùng bình thường than đen, phải dùng thượng hạng than. Này chút than tuổi theo nơi khác vận đến giường ghép lớn phủ, thấp nhất thời điểm 12 lượng bạc 1.000 cân, cao nhất thời điểm 1 năm lạng 5 tiền. Cho nên, 7 lượng 1.000 cân than đá, vẫn như cũ là có lời. Mấu chốt là này than đá biến thành lan than về sau, dùng tới luyện sắt hiệu quả, thậm chí so than tuổi còn tốt hơn một điểm. Nhìn thấy Đàm Thu vẫn tại ngẩn người, Âu Dã Chiến nói, chẳng lẽ các hạ không làm chủ được? Đàm Thu nói, ta có thể làm chủ, ta có thể làm chủ. Hắn chẳng qua là còn không có hốt hoảng tới, thực sự quá khó khăn tiếp nhận A. Sau đó, Âu Dã Chiến nói, mang lên. Mấy dương bạc được đưa lên bong thuyền, bắt đầu bên trên cái cân. Dòng ra 4.900 lượng bạc. Sau đó, hai bên ký kết mua bán khế ước. Cuối cùng, hơn 100 người bắt đầu vận than đá. Dùng mấy canh giờ, đem 70 vạn cân than đá theo trên thuyền vận đến bến tàu, chứa vào xe ngựa, vận đi. Toàn bộ quá trình, Đàm Thu cùng Lôi Hoành đều là ngơ ngơ ngác ngác. Chờ đến vận than đá xe ngựa toàn bộ đi, nhìn xem trống không thuyền lớn, nhìn xem bong thuyền dòng ra mấy dương bạc. Đàm Thu cùng thuyền trưởng Lôi Hoành mới phảng phất linh hồn quy khiếu. Hai người lại nhìn phía Lăng Dương quản gia Phúc Bá. Mà Phúc Bá, lúc này đã hưng phấn đến toàn thân phát run. 4.900 lượng bạc, cứ việc vẫn là không nhiều đủ. Nhưng ít ra trong nhà phòng ở bảo vệ A, trả lại hứa tài chủ 3.520 về sau, còn thừa lại 1.400 lượng bạc. Này, tất cả những thứ này đều là thật. 70 vạn cân than đá, vậy mà gấp 7 giá tiền toàn bộ bán đi. Sau khi hỏi xong, ba người lại trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Tiếp theo, thuyền trưởng Lôi Hoành bỗng nhiên nói, ngươi nói Đoàn Ngọc đến tột cùng là đánh bậy đánh bạn, vẫn là đã tính trước. Đàm Thu nghĩ một hồi, nói, tuyệt đối là đã tính trước, bằng không hắn làm sao có thể trực tiếp định giá 721.000 cân. Hoàn toàn là cắm ở Âu Dã Chiến có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất lên. Lôi Hoành nói, mấu chốt là hắn trong khoảng thời gian này, còn một mực ở tại giường ghép lớn phủ trong thanh lâu, nửa điểm đều không lo lắng, hiển nhiên là sớm có đoán trước ca. Đàm Thu nói, trong khoảng thời gian này, vô số người đang chê cười Đoàn Ngọc. Thế nhưng hắn lại gió nhẹ mây bay, mảy may không tức giận, hiển nhiên là trí tuệ vững vàng. Lôi Hoành nói, này thật đúng là người khác cười hắn quá điên, hắn cười người khác nhìn không thấu. Cuối cùng hai người chăm miệng một lời, Đoàn công tử, thật là thần nhân vậy. Đoàn Ngọc lại kiếm 60 lượng bạc, sau đó trở về tới đội tàu, dự định tục phí bỏ neo phí. Mới vừa tới đến bong thuyền. Bái kiến công tử. Mấy chục người cùng kêu lên gào to. Đoàn Ngọc kinh ngạc, thấy bong thuyền. Mấy chục người thật chỉnh tề hướng hắn khom lưng hành lễ. Đàm Thu, Lôi Hoành, Phúc Bá ba người này, trước đó đối với hắn mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, như là xem ngu xuẩn mở dạng, thái độ kém cực kỳ, bây giờ lại cung kính như thế. Đây là có chuyện gì? Sau đó, hắn bản năng thoáng nhìn. Than đá. Than đá đâu? Này trông chất như núi than đá đâu? Toàn bộ không cánh mà bay. Than đá đâu? Đoàn Ngọc run rẩy hỏi. Đàm Thu càng thêm run rẩy kích động nói, bán mất, toàn bộ bán mất, 7 lượng 1.000 cân, bán 4.900 lượng bạc. Trong nháy mắt, Đoàn Ngọc lâm vào mừng như điên, còn có chân kinh. Thật đúng là bán đi rồi. Thất lượng bạc đều có người mua. Đây là cái nào náo tàn? Thằng ngốc kia xin A. Đàm Thu nói, công tử, 4.900 lượng bạc đều ở nơi này. Lôi Hoành thuyền trưởng nói, chúng ta trước đó đối công tử tràn đầy hiểu lầm, không hiểu được ngài nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, lại còn đối với ngài trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thật sự là thật quá ngu xuẩn, ngài này một cuộc làm ăn thao bản, ta chạy thuyền mấy chục năm, đời này đều chưa từng gặp qua. Phúc Bá nói, công tử, chúng ta phục. Lôi Hoành nói, công tử A, ngài làm sao biết Đông Tang quốc than đá có thể luyện sắt đây này, mà lại có thể luyện ra thượng hạng sắt. Âu Dã gia tộc đã cùng chúng ta đàm tốt, về sau để cho chúng ta liên tục không ngừng cung ứng Đông Tang quốc than đá, ngài lại mở ra một đầu thương lộ tài nguyên A. Đàm Thu nói, đối Vu công tử tài hoa, chúng ta thật sự là nhìn mà than thở, tốt có so sánh, vậy thì thật là bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Đoàn Ngọc hưởng thụ những người này truy phủng, gió nhẹ mây bay hai cánh tay hạ thấp xuống ép. Điệu thấp, điệu thấp. Đoàn Ngọc nhìn này 4.900 lượng bạc, nội tâm chỉ có một cái cảm thán, ngưu bức. Cái này khắc kim ma nhãn ngưu bức. Then chốt không phải đã kiếm được này 4.900 lượng bạc, mà là dùng này loại ly kỳ phương thức đã kiếm được khoản này bạc. Vô cùng ly kỳ, nhưng là lại hết sức hợp lý. Thế nhưng, 4.900 lượng bạc không đủ. Phải trả cho Hứa tài chủ 3.500 lượng bạc, nay cũng chỉ còn lại có 1.400 lượng bạc. Những bạc này, không đủ nhường Lăng Xương trả nợ, càng không đủ còn đi Lâm Quang Hàn tham ô 1.300.000 lượng bạc thâm hụt, vẫn là không độ được mối nguy. Ít nhất còn kém 1.100.000 lượng bạc. Bây giờ Đoàn Ngọc theo Doanh Châu ra tới, 12 ngày. Một tháng kỳ hạ, đã đem gần qua nửa. Mà lại khắc kim ma nhãn biểu thị qua, lần này muốn kiếm 2.000.000 lượng bạc. Không chỉ muốn chuộc về phòng ở, trợ giúp Lâm Quang Hàn cùng Lăng Xương trả nợ, hơn nữa còn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết cuộc sống sau này vấn đề. Người một nhà phú quý sinh hoạt qua đã quen, cũng không thể tiếp qua thời gian khổ cực đi. Như vậy như thế nào lợi dụng này 4.900 lượng bạc, kiếm được 2.000.000 lượng bạch ngân đâu? Bởi vì tiếp đó, liền muốn đường về, còn có thể làm tiếp một cuộc làm ăn. Đoàn Ngọc ở trong lòng hỏi khắc kim ma nhãn, tiếp xuống nên làm cái gì? Thế nhưng khắc kim ma nhãn không có phản ứng, không có cho hướng dẫn, ngược lại tại trong tầm mắt xuất hiện một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Kha 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 kha. Cái này khuôn mặt tươi cười phát ra quỷ dị cười. Đoàn Ngọc trong lòng hỏi, có ý tứ gì? Tiếp xuống ngươi không tham dự rồi. Song toàn giao cho ta. Khắc kim ma nhãn trong tầm mắt, lại một lần nữa xuất hiện một cái ngón tay cái. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Dựa vào, khắc kim ma nhãn hoàn thành 1/4 mục tiêu về sau, vậy mà trực tiếp bỏ gánh rồi. Còn lại còn có 1.500.000 lượng bạc, vậy mà toàn bộ giao cho Đoàn Ngọc. Đây là đối khảo nghiệm của hắn. Cái này cũng hắn sao quá khó khăn a? Toàn bộ giường ghép lớn phủ chỉ có một loại đồ vật, cái kia chính là than đá. Đoàn Ngọc đội tàu vận lực có hạn, coi như toàn bộ vận than đá đi Doanh Châu bán, cũng nhiều nhất là kiếm hơn 1.000.000 lượng bạc mà thôi. Sắt lợi nhuận cũng là rất cao, nhưng đây là triều đình chuyên bán, tư nhân bán muối sắt, một con đường chết. Sau đó, Đoàn Ngọc chỉ có một lần sinh ý cơ hội. Bán đồ vật gì, làm cái gì sinh ý, mới có thể kiếm 2.000.000 lượng bạc ra. Thế là, Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Tại trong thanh lâu, nghe được hết thảy lời. Một vài bức hình ảnh tái hiện, đồng nhiên hắn mở hai mắt ra, vẻ mặt mừng rỡ. Khắc kim ma nhãn, ngươi cho rằng tiếp xuống không có ngươi tham dự, ta lại không được sao. Cái kia ta cho ngươi biết, tất cả chuyện tiếp theo dựa vào chính ta, muốn kiếm không phải 2.000.000 lượng, mà là 4.000.000 lượng. Sau đó Đoàn Ngọc hướng phía Đàm Thu chờ có người nói, đi, mang lên bạc, tiếp xuống ta tới biểu diễn cái gì là chân chính kỳ tích. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 48, muốn phát đại tài. Đoàn Ngọc mang theo Lôi Hoành, Phúc Bá đám người, trùng trùng điệp điệp rơi xuống thuyền, tiến nhập Đại Thông Phụ Thành. Lần này đoàn người đều vênh váo tự đắc, bởi vì mang theo 4.900 lượng bạc, đã coi như là người giàu có. Người nào có tiền, ai muốn đại mua sắm, người đó là ra. Đàm Thu, Lôi Hoành, Phúc Bá bọn người tò mò, Đoàn Ngọc công tử đến tột cùng muốn mua sắm đồ vật gì? Trở về Doanh Châu hoặc là Đông Tang quốc bán. Này tấn tây hành tỉnh Đại Thông Phủ, ngoại trừ than đá liền không có khác ga. Đoàn Ngọc mang theo người, một đường rêu rao khắp nơi. Trải qua ngọc thạch cửa hàng, không có đi vào. Trải qua than đá hảo, cũng không có đi vào. Trải qua giấm chua cửa hàng, vẫn là không có đi vào. Nhưng mà, khi hắn đi qua một nhà hải sản cửa hàng thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Nhắm mắt lại bắt đầu ngửi, phảng phất có chút say mê. Tiếp theo, Đoàn Ngọc đi vào nhà này hải sản cá ướp muối cửa hàng. Tiếp theo, hắn hướng cửa hàng trưởng quý nói, ông chủ, ngươi này hải sản bán thế nào? Nay vừa nói, Đàm Thu cùng Lôi Hoành đám người triệt để choáng váng. Cái này, nơi này chính là Tấn Tây Đại Thông Phủ A, cách bờ biển tốt mấy ngàn dặm A. Nơi này hải sản thế giới đắt nhất A, ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này bán buôn hải sản? Cửa hàng lao bản nói, vị công tử này, nhà chúng ta chỉ bằng cách doanh cá ướp muối cùng loại thịt. Nhóm này hải sản là quan lại quyền quý chuyên môn dự định, chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, không bán. Đoàn Ngọc nói, Đại Thông Phủ lại còn có hải sản bán. Không đều hỏng sao. Cửa hàng lao bản nói, ai nói không phải đâu, chúng ta nhóm này hải sản là theo ngoài vạn dặm mua về, tổng cộng mua 1.000 thùng, mà lại toàn bộ ngâm đến mỡ heo bên trong, nhưng thời tiết quá nóng, đến Đại Thông Phủ chỉ còn lại này 200 thùng, còn lại toàn bộ mùi hôi bị hư. Dựa vào, này chi phí liền cao. Mỡ heo ban đầu liền rất quý giá, mà lại hao tổn suất 80%, này giá tiền có thể không cao sao. Đoàn Ngọc nói giá tiền. Cửa hàng lao bản nói, là có người dự định, chúng ta mới dám vận tới, cho nên nhóm này hàng không bán. Đoàn Ngọc nói, ta cho các ngươi thêm 5 thành giá cả. Nay vừa nói, cửa hàng ông chủ ánh mắt sáng lên nói, vậy cái này 200 thùng hải sản, cần phải 800 lượng bạc. Nghe được cái giá tiền này, Lôi Hoành cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. 800 lạng bạc dòng. Cái giá tiền này điên rồi đi. Lão bản ngươi quá đen đi, cái giá tiền này là Doanh Châu gấp 10 lần. Lôi Hoành nói, tại Doanh Châu hải sản nhiều nhất 4 tiền bạc một thùng, còn tùy ý chọn, đến Đông Tang Quốc thì càng tiện nghi. Cửa hàng lao bản nói, ta nói không bán, nhóm này hàng có người dự định, ta liền tùy tiện hô cái giá trên trời. Đoàn Ngọc gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn, toàn bộ muốn. Nay vừa nói, đằng sau tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cửa hàng ông chủ cũng choáng váng, hắn đây là tùy tiện giao giá trên trời A, trọn vẹn gấp 10 lần so với Doanh Châu giá cả A, ngươi vậy mà đều muốn. Trọn vẹn một hồi lâu, cửa hàng lao bản nói, xin hỏi công tử là Đại Thông Phủ thế nào một nhà hào phú? Như thế xa hoa? Ngại như thế thích ăn hải sản, giá tiền này có thể là Giang Nam gấp 10 lần A. Đoàn Ngọc nói, ta không ăn, ta bán buôn giá bán. Cửa hàng lao bản nói, ta đây hỏi thăm một chút, ngươi tính vận ở đâu bán A? Đoàn Ngọc nói, Đông Tăng Quốc, Cao Chi Thành. Nay vừa nói, cửa hàng ông chủ cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn khàn khàn nói, không dối gạt công tử nói, nhóm này hải sản chúng ta liền là theo Đông Tăng Quốc Cao Chi Thành mua được. Ngài này tốn thêm mười mấy lần giá cả, lại bán trở về. Mà lại nhóm này hải sản trở về đến Đông Tăng Quốc Cao Chi Thành, tối thiểu muốn hư đi 8-9 thành. Đoàn Ngọc cười nói, ta không quan tâm, liền là có tiền, liền là chơi. Tiếp theo, Đoàn Ngọc lớn tiếng nói, giao tiền. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Đoàn Ngọc bỏ ra 800 lượng bạc, mua về 200 thùng ngâm mình ở mỡ heo bên trong hải sản. Đúng rồi, lại đến 200 lạng bạc dòng cá ướp muối. Đoàn Ngọc nói, này 200 thùng hải sản rời đến trên thuyền, mỗi một thùng phía trên, đều đè ép đại đại tảng đá. Còn có một cặp cá ướp muối đặt chung một chỗ, cái kia mùi thối thực sự không cách nào hình dung. Công tử A, nhóm này hải sản đã sắp muốn hỏng. Hiện tại cũng có thể ngửi được mùi thối, này muốn trở về đến Đông Tang Quốc Cao Chi Thành, khẳng định đều hỏng xong. Thuyền trưởng Lôi Hoành nói, mà lại cá ướp muối tại Doanh Châu hoặc là Cao Chi Thành, đều là cơ hồ không cần tiền A, khắp nơi đều có. Đoàn Ngọc trí tuệ vững vàng nói, yên tâm, ta tự có an bài. Sau đó, Đoàn Ngọc lại một lần nữa dẫn một đám người rêu rao khắp nơi, trên đường phố mua sắm. Lần này người phía sau, liền không có như vậy chỉ cao khí dương, có vẻ hơi ủ rũ. Bởi vì Đoàn Ngọc vừa mới làm cuộc làm ăn này, thật sự là quá phá vỡ tam quan. Đông Tang Quốc Cao Chi Thành là duyên hải, hải sản nhiều đến ăn không hết, giá cả tiện tới cực điểm. Người ta thật vất vả, mười không còn một, vạn dặm xa xôi nắm hải sản theo Cao Chi Thành vận đến Đại Thông Phủ tới. Kết quả ngươi lại dùng mười mấy lần giá cả mua lại, cho trở về đi Cao Chi Thành bán. Dựa vào cái gì a? Vì sao a? Đoàn Ngọc một đường đi dạo. Đột nhiên hỏi, đúng rồi. Các ngươi trước đó nói qua, Đông Tang Quốc Cao Chi Thành thừa thãi cái gì? Vật gì rẻ nhất ta? Đàm Thu nói, tơ lụa, vải đông, chư hầu mảng lớn trang viên đều đến trồng trồng thực đông vải sợi đay cây dâu, mà lại sức người giá cả thấp, cho nên Đông Tang Quốc Cao Chi Thành tơ lụa cùng vải đông rẻ nhất, so Doanh Châu còn muốn tiện nghi rất nhiều. Đoan Ngọc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên. Cẩm Tú Các. Đúng dịp, cái này là một cái tơ lụa vải thôn trang, chúng ta bán buôn một chút tơ lụa vải bông loại hình, hồi trở lại Đông Tang Quốc Cao Chi thành bán. Đoan Ngọc nói. Nhất thời, Lôi Hoành, Đàm Thu đám người cơ hồ muốn sụt ngã xuống đất. Công tử A. Ngươi khẳng định cùng tiền có thủ. Mời ngươi nói cho chúng ta biết, bên trên một bút than đá sinh ý kiếm lớn, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, đúng hay không? Đại thông phủ hết thảy tơ lụa vải đông, đều là theo Giang Nam vận tới, giá cả cũng là đắt nhất đó à, cơ hồ là Giang Nam gấp hai nhiều. Cẩm Tú các chủ nhân từ đi về đông thật cao hứng, bởi vì hắn phát một phen phát tài. Hắn mặt ngoài là thương nhân, kinh doanh nhiều nhà thương hội, nhưng sau lưng lại là một cái mã phỉ thủ lĩnh, thủ hạ có mấy trăm người. Hắn này chút thương hội, trên cơ bản đều là dùng tới thủ tiêu tăng vật. Phía tây mấy ngàn dặm liền là nổi danh con đường tơ lụa, bán dạo đội ngũ rất nhiều. Trước đây không lâu, ngựa của hắn đội liền cướp bóc một nhánh Tây Vực thương đội, giết sạch Tây Vực thương đội người, cướp bóc đại lượng hàng hóa, phát một phen phát tài. Trong này hương liệu đáng tiền nhất, cơ hồ vừa mới lên thành phố, liền bị người toàn bộ mua đi. Nhưng cướp bóc cái này thương đội, ngoại trừ hương liệu bên ngoài nhiều nhất hàng hóa liền là vải, dòng giá 2 vạn thớt, ánh sáng trở về này chút vải, hắn liền dùng mấy chục chiếc xe lớn. Từ đông đến khi đó liền rất kỳ quái, cho tới nay đều là Đại Vũ Đế quốc lối ra vải vóc cùng tơ lụa đến Tây Vực chư quốc, cái này thương đội làm sao ngược lại a? Theo Tây Vực vận vải tới Đại Vũ Đế quốc buôn bán. Thế nhưng hắn đây là cấp tới, cũng không so đo như thế rất nhiều. Vải vóc mặc kệ ở đâu đều là đồng tiền mạnh, tuyệt đối có thể bán được. Kết quả nắm này 2 vạn thất vải vận sau khi trở về, từ đi về đông phát hiện hoàn toàn bán không được. Bởi vì này vải vô cùng không tốt, không đủ mềm mại, xúc cảm thô ráp, mà lại kín gió, mấu chốt là không dễ nhìn, còn thật không tốt ý nuộm. Tóm lại là khuyết điểm một đồng lớn. Bình thường vải đông, tại Đông Cây Dâu Vương quốc bán buôn giá là 1 thớt 2 tiền bạc, tại Giang Nam là 2.5 tiền bạc, vận đến Đại Thông Phủ liền biến thành 5 tiền bạc một thớt. Cho nên từ đi về đông ngay từ đầu định giá 4 tiền một thớt, không có người muốn. Giảm giá đến 3 tiền, 2 tiền bạc một thớt, vẫn không có người nào muốn. Ăn được nhiều như vậy vải vóc, đều là chuyên nghiệp vải vóc thương nhân. Liếc mắt liền nhìn ra tới này vải vóc vô cùng rắc rưởi, đừng nói so ra kém vải đông, liền vải bố cũng không bằng, then chốt cái đồ chơi này làm vải bố đều không thế nào hút nước. Thế là, Lôi đi về đông dự định sạch kho đại bán phá giá 1.5 tiền một thớt. Nhưng điều kiện là đối phương nhất định phải duy nhất một lần mua xong 2 vạn thớt, mấy cái lớn thương nhân buôn vải không nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, thế là 2 vạn thớt rắc rưởi vải liền chen đè ép xuống. Từ đi về đông không ngừng chửi bậy, Tây Vực quả nhiên là man di chỗ. Dệt ra tới vải như thế rất rưởi. Dòng dã 2 tháng, này 2 vạn thất vải còn không có bán đi, thật sự là sầu chết hắn. Hắn thậm chí ở trong lòng quyết định chủ ý, chỉ cần có người có thể duy nhất một lần đem 2 vạn thất vải toàn bộ mua đi, 3.000 lượng đóng gói giá. Đoạn thời gian trước, hắn thỉnh mấy đại thương nhân tại Thanh Lâu uống hoa tiểu, nói tới việc này, mong muốn mượn cơ hội bán đi này 2 vạn thất vải. Mà lại giá cả trực tiếp thét lên 2.800 lượng bạc nhảy lầu giá. Kết liêu hắn vừa xuất ra hàng mẫu. Hết thảy vải vóc thương nhân đều ngậm miệng không trả lời được giả chết, căn bản không người nào nguyện ý tiếp cuộc làm ăn này. Này chút vải thật sự là quá rác rưởi. Đoàn Ngọc đi Cẩm Tú Các, bên trong người hầu bản hờ hững lạnh lẽo. Trưởng quỹ, xin ý tới. Đoàn Ngọc nói. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trưởng quỹ đi ra, nói, coi trọng cái gì chính mình nói, công khai ghi giá. Đoàn Ngọc, nơi này tơ lụa cùng vải vóc, giá cả không quý cũng không rẻ. Tơ lụa là 9 lượng bạc một thớt, vải đông là 5 tiền bạc một thớt. Cái giá tiền này là Doanh Châu gấp 2 nhiều, là Đông Tang Quốc Cao Chi thành gấp 3-4 lần nhiều. Nhưng ở Đại Thông Phủ, cái này là như thường giá cả. Đoan Ngọc nói, trưởng quỹ, nghe nói các ngươi có một nhóm vải, giá cả vô cùng tiện nghi. Có thể xem hàng sao? Trưởng quỹ nghe xong, lập tức mừng rỡ. Chẳng lẽ, trước mắt vị này là Đoan Đại Đầu? Sau đó, hắn vô cùng nhiệt tình nói, có thể xem, công tử chờ một lát. Một lát sau. Này người trưởng quỹ lấy ra một thất vải, đặt ở Đoàn Ngọc trước mặt. Cẩm Tú các trưởng quỹ nói, công tử, chính là cái này vải. Đoàn Ngọc xem xét, này vải nhìn qua thật đúng là rất rưởi, màu sắc xám không lưu thu, lại vừa cứng vừa to vừa dài đầy tạm bao. A, cái này hình dung tử, có chút quen thuộc a. Trở lại chuyện chính, này chút vải nhìn qua không giống tơ lụa, không giống vải đông, cũng không giống vải bố. Tóm lại liền là lại khó coi, lại khó sở, còn kín gió. Rác rưởi bên trong rác rưởi. Khó trách nhảy lầu giá thấp đều bán không được. Đoan Ngọc vẻ mặt ghét bỏ, thế nhưng trái tim lại kinh hoàng. Phát tài, muốn phát đại tài, phải biết thứ này ở Trung Quốc cổ đại thời gian rất lâu, đều được vinh dự thần vật A. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự.
Chương 49, hoành động toàn thành.
Đoàn Ngọc nói, đây là cái gì vậy?
Trưởng quỹ chớp mắt, nói, này vải có thể khó lường a, có thể là dùng thần thú mao dệt thành.
Muốn 100 cái thần thú rút ra mao, mới có thể dệt thành một thất vải a.
Đoàn Ngọc cười lạnh, ta tin ngươi cái quỷ.
Bên cạnh Lôi Hoành, Đàm Thu, Phúc Bá đám người tiến lên cẩn thận kiểm tra, cuối cùng hoàn toàn xác nhận.
Nay vải liền là rất rưởi, cho tên ăn mày làm quần áo còn tạm được, dùng tới làm khăn lau còn tạm được.
Căn bản sẽ không có người muốn.
Đoàn Ngọc nói, bao nhiêu tiền một thớt?
Trưởng quỹ nội tâm lưỡng lự, chủ nhân nói qua, nếu như duy nhất một lần mua xong 2 vạn thớt, liền là 1 tiền 5 bạc một thớt, nếu như bán lẻ, liền là 2 tiền bạc một thớt.
Nhưng người thiếu niên trước mắt này, giống như là một cái oan đại đầu a.
Thế là, trưởng quỹ chuẩn bị sư tử há mồm nói, thượng hạng vải bông là 5 tiền bạc một thớt, chúng ta này vải càng hiếm hoi hơn, cho nên tính ngươi 5 tiền 2 phần một thớt.
Cái này là điển hình giao giá trên trời, liền đợi đến Đoàn Ngọc trả tiền ngay tại chỗ.
Đoàn Ngọc nghiêm túc xem trong chốc lát, nắm này vải thả ở trên mặt lề mề, sắc thực lại vừa cứng lại ngứa ấy, tuyệt đối không người nào nguyện ý mặc như thế quần áo.
Xác định xem qua thần, tại trong mắt mọi người, cái này là rất rưởi, căn bản bán không được.
Đoàn Ngọc cười lạnh nói, trưởng quỹ đây là lấy ta làm kẻ ngu sao?
Quý hào chủ nhân tại xuân ngủ trong các nói lời, ta đều nghe được rõ ràng a.
Nhất thời, trưởng quỹ lập tức từ bỏ dọa dẫm một bút ý nghĩ.
Nguyên lai là chúng ta chủ nhân bằng hữu a, công tử làm sao không nói sớm đây?
Cẩm Tú các trưởng quỹ cười nói, nếu là bằng hữu, vậy liền đơn giản.
Một ngụm giá 3.000 lượng bạc, ngài toàn bộ đóng gói mua đi.
Đoàn Ngọc nói, thành giao.
Cẩm Tú các trưởng quỹ kinh ngạc, cái này.
Nay liền thành giao rồi.
Ngươi liền không nói cái giá sao.
Kỳ thật, còn có thể xuống giá, ít nhất đánh bại 300 lượng tả hữu A.
Đoàn Ngọc nói, ký kết, này 1.000 lượng bạc là tiền đặt cọc, làm phiền các ngươi nắm hàng hóa rời đến trên thuyền của chúng ta.
Trưởng quỹ run rẩy nói, nhất định, nhất định.
Sau đó hắn 90 độ không lưng, vô cùng nịnh hót đem Đoàn Ngọc đưa đi ra cửa.
Trở về tới gian phòng của mình, rót lớn nhất ấm trà nước.
Quá kích động, quá khẩn trương, hắn đều sắp đi tiểu.
Nhưng vẫn như cũ cảm giác được không chân thực, thế là hắn lại quạt chính mình một bạt tai.
Liên này loại rác rưởi vải đều có người mua sao?
Dùng tới làm khăn lau đều ngại quá to a, hơn nữa còn không hút nước.
Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là thật.
Khế ước này bên trên rõ ràng, liền tiền đặt cọc đều cho.
Chủ nhân cũng đã có nói, chỉ cần nắm nhóm này vải bán đi, nhiều hơn 2.000 lượng bộ phận, toàn bộ về hắn hết thảy.
Cho nên, cuộc làm ăn này hắn có thể kiếm 1.000 lượng bạc.
Phát tài, thật phát đại tài.
Tiểu Vân, ta có thể cưới ngươi về nhà chồng, ta có thể cho ngươi chuộc thân.
Thế nhưng muốn ủy khuất ngươi à, chuộc thân về sau mặt ngoài ngươi là ta nghĩa tử, kỳ thực là ta ái thiếp.
Đáng hận đời này tục, không cho chúng ta này kinh thiên động địa tình yêu.
Về sau hai người chúng ta các luật cái, ngươi gọi cha nuôi ta. Ta bảo ngươi thân yêu.
Ngày kế tiếp, Cẩm Tú các phái người đem 2 vạn thất vải, toàn bộ giao cho Đoàn Ngọc trên thuyền.
3.000 lượng bạc, toàn bộ thanh toán.
Tổng cộng 4.900 lượng, đã tiêu hết 4.000 lượng, còn thừa lại 900 lượng.
Số tiền kia có một bộ phận phải dùng tới nộp thuế.
Trước đó vận than đá ra bán, dựa theo đế quốc chính sách, than đá qua đủ loại tiền giấy quan thương thuế cực thấp, bởi vì nhằm vào trọng lượng của hắn, thương phẩm giá trị quá thấp.
Thế nhưng vải bông liền không đồng dạng, qua đường thuế đã có thể không thấp.
Xế chiều hôm đó, Đoàn Ngọc đội tàu xuất phát, hướng đông mà đi.
Nghe hải sản hư mùi thối, cá ướp muối mùi thối.
Lại nhìn này đầy kho rác rưởi vải, cho người ta làm khăn lau cũng không cần.
Thật sự là thắng lợi trở về a.
Đoàn Ngọc lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Theo Tấn Tây Đại Thông Phủ đến Đông Tang Quốc Cao Chi Thành, có vạn dặm xa, nhưng coi như như thế, 10 ngày qua thời gian cũng liền đi tới.
Tâm tình dễ chịu, cho nên thời gian liền trôi qua nhanh.
Thời gian nhanh chóng mà qua, trải qua dài đằng đẵng đi. Đông Tang Quốc Cao Chi Thành đang ở trước mắt.
Đi qua thời gian dài như vậy đi, Đoàn Ngọc tại Đại Thông Phủ hoa gấp 20 lần giá cao mua được hải sản, trên cơ bản đã toàn bộ hỏng, hoàn toàn thối không ngửi được.
Liền không dễ hư hỏng cá ướp muối, cũng bắt đầu mọc lông hư, bởi vì ở trên biển đi thật sự là quá chiều.
Mà lại thời tiết cũng dần dần nóng lên.
Mấy canh giờ sau,
Đoàn Ngọc đội tàu dừng sát ở Đông Tang Quốc Cao Chi Thành trên bến tàu, lập tức toàn bộ bến tàu sú khí hơn thiên.
Mấy trăm thùng hải sản toàn bộ nát. Liền mỡ heo đều cùng theo một lúc bị hư.
Này chút mùi thối tập hợp hợp lại cùng nhau, hoàn toàn liền là sinh hóa vũ khí A.
Đoàn Ngọc hồi trở lại cảng, lập tức đưa tới hoành động cực lớn.
Bởi vì, cho tới bây giờ đều không có người thấy, có người vận hải sản tới Cao Chi Thành bán A.
Đây là vị nào náo tàn A.
Này sau khi nghe ngóng không sao, lại là cái kia vận than đá đi đại thông phủ bán ngu ngốc. Thế là, tin tức này rất nhanh truyền khắp Cao Chi Thành. Náo tản trở về, náo tản trở về. Đây là cái nào thương đội? Vì sao hàng hóa thúi như vậy? Cao Chi Thành vệ quân phó thống lĩnh Cương Minh đại nhân đang đi tuần bến tàu, ngửi được hôi thối, liền lên tiếng hỏi. Phụ trách bến tàu quan viên lập tức tiến đến nghe ngóng, sau đó trở về bẩm báo nói, khởi bẩm đại nhân, là thằng ngốc kia, theo Cao Chi Thành vận than đá đến Đại Vũ Đế quốc đi bán đồ đần. Cương Minh lớn có người nói, hắn vậy mà trở về rồi. Lần này hắn vận cái gì tới Cao Chi Thành bán? Bến tàu quan viên run rẩy nói, hải sản, cá ướp muối, còn có vải. Lập tức, Cương Minh đại nhân hoài nghi nhân sinh. Người theo Cao Chi Thành mua than đá đi tấn Tây Đại Thông Phủ bán, bây giờ lại theo Đại Thông Phủ vạn dặm xa xôi vận chuyển hải sản ra bán. Ngươi, đây là tại nhục nhã Cao Chi gia tộc sao? Ngươi đi xem một chút bờ biển, trông chất như núi hải sản. Ngươi đi xem một chút các lớn ngư trường, che khuất bầu trời cá ướp muối. Ngươi bán thế nào? Bến tàu quan viên nói, đại nhân, muốn hay không đuổi hắn đi nhóm? Cương Minh đại nhân cau mày nói, được rồi, chúng ta cũng muốn giảng quy củ. Coi như muốn đuổi hắn đi nhóm, cũng muốn các cái khác buôn bán trên biển đến đây khiếu nại. Rõ. Lúc này, khoảng cách Đoàn Ngọc rời đi Doanh Châu, đã ròng rã đi qua 25 ngày. Khoảng cách cuối cùng kỳ hạn, còn có 5 ngày. Dựa theo Hắc Long Đài kỳ hạn chót, sau 5 ngày giám tra viện cùng Hắc Long Đài tuần tra tổ liền sẽ tiến vào Doanh Châu trấn Dạ Ti, điều tra Lâm Quang Hàn cùng Lăng Xương tham ô công khoản, tham ô tác hối một án. Nếu như không tại trong vòng 5 ngày kiếm được 1.6 vạn lượng bạc, trả lại ngân khố, bổ khuyết thâm hụt, hậu quả khó mà lường được. Trưởng quỹ Đàm Thu nói, Đoàn công tử, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trên thuyền tất cả mọi người sắp bị hung ngất, hải sản mục nát về sau thật sự là quá thôi à. Đoàn Ngọc nói, bán hải sản cùng thân vải, Đàm Thu trưởng quỹ ta thuê ngươi 50 lượng bạc một ngày, thuyền viên 1 lượng bạc một ngày, giúp ta bán hàng. Đàm Thu nói, có thể là, này chút hải sản đều đã hỏng à. Đoàn Ngọc nói, ta biết, có lẽ hư hải sản, có một phong vị khác đâu. Đàm Thu thận trọng nói, vậy chúng ta hải sản bán bao nhiêu tiền? Đoàn Ngọc nói, chúng ta theo Đại Thông Phủ thu mua giá tiền là bao nhiêu? Đàm Thu nói, 325 tiền bạc một thùng. Dựa vào, cái giá tiền này thật sự là cao đến nghịch thiên. Đoàn Ngọc nói, chúng ta làm ăn, chính là vì kiếm tiền nha, hết thể giá cả tăng gấp đôi. Đàm Thu nói, hải sản bán 7 lượng bạc một thùng. Đoàn Ngọc nói, đúng. Đàm Thu thận trọng nói, Đoàn công tử, Cao Chi Thành khắp nơi đều là bán hải sản. Hải sản bất quá 1 tiền bạc một thùng. Đoàn Ngọc định ra hải sản giá tiền là nơi này 70 lần. Đoàn Ngọc nói, ta biết, các ngươi làm theo chính là. Đàm Thu nói, cái kia. Vậy chúng ta phải, nên bán giá bao nhiêu tiền đâu? Đoàn Ngọc nói, chúng ta hoa 1.5 tiền bạc một thất mua được, vạn dặm xa xôi vận đến, dùng nhiều ít tâm huyết, còn giao nộp nhiều như vậy thuế. Cho nên đảo 14 lần bán, 2 lượng bạc một thất. Nghe được cái giá tiền này, Đàm Thu cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Cái này. Cái này. Cái này. Cao Chi Thành là sinh tơ thịnh, sinh vải thịnh, nơi này vải cơ hồ là rẻ nhất, so Doanh Châu còn muốn tiện nghi. Một thất thượng hạng vải đông, tại Cao Chi Thành cũng chỉ bán 2 tiền bạc một thất mà thôi, trung đẳng vải đông 1 tiền bạc một thất. Mà Đoàn Ngọc vận tới này chút rác rưởi vải, hạ hạ đẳng cũng không bằng, tại Cao Chi Thành làm lao động áo cũng không đủ tư cách, thật chỉ có thể làm vải bố. Tại Đại Thông Phủ, 1 tiền bạc một thất đều bán không được. Đến Cao Chi Thành, 1 tiền bạc 3 thất đều bán không được, không có người muốn này rác rưởi đồ chơi. Đàm Thu trưởng quỹ thật sự là trong lòng không chắc à, có thể là thấy Đoàn Ngọc trên mặt thần bí nụ cười, liền lại một lần nữa nói với chính mình. Tuyệt đối không nên dùng ngươi nhỏ hẹp tầm mắt đi phỏng đoán Đoàn công tử trí tuệ, ngươi không hiểu không có việc gì, phục tùng là được. Sau đó, Đàm Thu dẫn đầu tất cả mọi người, bắt đầu buôn bán hải sản cùng vải vóc. Thế là, mười mấy cái thủy thủ đem mấy trăm thùng hải sản vận xuống thuyền, tại trên bến tàu thuê mấy cái quầy hàng, bắt đầu bán hải sản. Nhất thời, bến tàu thị trường xú khí hơn thiên. Ngay từ đầu còn có người tới xem náo nhiệt, nghe nói này bốc mùi hư thối hải sản, vậy mà mua 7 lượng bạc một thùng, là mặt khác mới lạ hải sản 70 lần. Bọn hắn lập tức cảm thấy muốn điên rồi, cảm giác thông minh của mình cùng thế giới quan nhận lấy mạnh hùng hồn trùng kích. Mà bên kia Đàm Thu, mang theo vải vóc hàng mẫu, một nhà thử qua đi. Muốn hay không mua vải, đây chính là thần thú chi mao dệt thành, 1.000 con thần thú mao mới dệt một thất vải a. A. Tại Đại Thông Phủ không phải là 100 cái, làm sao đến nơi đây biến thành 1.000 con rồi. Có chút hiệu buôn ông chủ còn tràn đầy phấn khởi muốn nhìn hàng, xem xong, sau khi sờ xong. Phi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đàm Thu nói, ông chủ, ngươi tối thiểu hỏi một chút giá tiền a. Hiệu buôn lão bản nói, bao nhiêu tiền một tớt?
Đàm Thu nói, 2 lượng bạc một tớt.
Hiệu buôn ông chủ, ta đôn luân ngươi mẫu thần, cút cho ta.
Cứ như vậy, Đàm Thu mang theo hàng mẫu, đi một nhà lại một nhà hiệu buôn, không ngoài dự tính toàn bộ nên đuổi ra ngoài.
Một ngày trôi qua, Đàm Thu không có chút nào thu hoạch. Cao Chi Thành tất cả thương hội cửa hàng, hắn đều đẩy ra chào hàng. Một thất vải đều không bán được, có rất nhiều nhà thậm chí trực tiếp bị đánh ra.
Hắn cùng Đoàn Ngọc lại một lần nữa biến thành Cao Chi Thành cho cười, nhưng vì 50 lượng bạc trả thù lao, hắn cũng tận chức tận trách.
Càng trọng yếu hơn chính là, hắn cũng muốn nhìn một chút, Đoàn Ngọc có thể lại sáng tạo kỳ tích.
Khoảng cách 1 tháng kỳ hạn, chỉ có 4 ngày.
Mà Đoàn Ngọc trước đó kiếm 4.900 lượng bạc, cơ hồ toàn bộ đã xài hết rồi.
Nếu như nhóm này hư thối hải sản cùng rác rưởi vải không có bán đi, hết thể liền xong rồi.
Giám tra viện cùng Hắc Long Đài tuần tra tổ, đã trên đường, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Doanh Châu.
Tình hình đã coi như là vô cùng khẩn cấp.
Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự.
Chương 50, quá thần kỳ.
Đàm Thu trưởng quỹ tao ngộ so với thuyền trưởng Lôi Hoành, đã coi như là tốt.
Lôi Hoành đang bán hải sản cùng cá ướp muối, ban đầu liền đã hư hải sản, lại tiến hành lên men.
Nay mùi thối, có thể nghĩ.
Lại nghe xuống, muốn xảy ra nhân mạng.
Mà lại đừng nói bán đi, đã không người dám tới gần bọn hắn quầy hàng 100 bước trong vòng.
Đều trở thành tử vong cấm khu.
Đàm Thu đi đi trở về, hắn nhận lấy kịch liệt đả kích.
Đối Đoàn Ngọc lòng tin, đã kinh biến đến mức lung lay sắp đổ.
Này rác rưởi vải, rõ ràng không bán ra được.
Lần này sinh ý, khẳng định phải bồi 1 lượng bạc không còn.
Cứ việc nói như vậy, chủ nhân của hắn hứa viên ngoại liền có thể thu đến Lăng Xương Phong Úc.
Nhưng hắn còn là rất khó qua, hắn vốn cho rằng có thể thấy một trận kỳ tích.
Cùng loại với Đoàn Ngọc bán than đá kỳ tích.
Thế nhưng hiện tại, không có khả năng.
Đến cuối cùng, hắn thậm chí nói nguyện ý nắm hàng mẫu vải đưa cho những cái kia thương hội, nhưng coi như thế, cũng không có người muốn.
Này rắc rưởi, liền đưa đều đưa không đi ra a.
Hắn thực sự gánh không được, cho nên muốn về đến trên thuyền, tìm kiếm Đoàn Ngọc chủ ý.
Đồng nhiên, một cái bẩn thỉu tên ăn mày cản ở trước mặt của hắn.
Lao ra, ngài xin thương xót, đưa cho ta một thất vải, ta ban đêm che kín đi ngủ được không?
Đàm Thu khóc không ra nước mắt, này rác rưởi vải, chỉ có tên ăn mày mới muốn sao.
Cầm đi đi, cầm đi đi.
Hắn cho đi ra một thất vải.
Lập tức, mặt khác tên ăn mày cũng tuân ra tiến lên đây muốn vải.
Đàm Thu nói, cầm lấy đi, đều cầm lấy đi.
Mười mấy cái tên ăn mày, đem xe bên trên mấy chục thất vải, toàn bộ cầm đi.
Nắm bắt tới tay về sau, bọn hắn trực tiếp phê tại trên thân, còn mắng một câu.
Cái gì rác rưởi vải a, như thế ngưỡng ấy.
Dựa vào. Tên ăn mày lấy không đều ghét bỏ, làm sao có thể bán được a?
Trở lại bến tàu, phát hiện ánh lửa ngút trời.
Làm sao vậy?
Làm sao vậy?
Đàm Thu run rẩy nói.
Thuyền trưởng Lôi Hoành nói, này chút hải sản hư thối đến quá độc ác, thực sự quá thối, Đoàn công tử mệnh lệnh, này chút hải sản cùng cá ướp muối toàn bộ tiêu hủy.
Đàm Thu nói, bỏ ra hơn 1.000 lượng bạc mua được hải sản cùng cá ướp muối, cứ như vậy ném đi, tiêu hủy.
Thuyền trưởng Lôi Hoành nói, đúng vậy à, hắn hỏi một câu. Cao Chi gia tộc mấy cái công tử hồi trở lại có tới không?
Ta nói đã trở về, hắn liền hạ lệnh phóng hỏa đốt này chút hải sản cùng cá ướp muối.
Đàm Thu nói, Đoàn công tử đâu?
Lôi Hoành nói, đang đánh đóng vai đâu, nói chuẩn bị muốn đi thấy một người.
Nhìn một đống lại một đống ánh lửa, hai người liếc nhau, thở dài một tiếng.
Do dự thật lâu, Lôi Hoành nói, Đàm Thu tổng quản, ta có một câu, không biết làm giảng hay không?
Đàm Thu nói, ngươi giảng.
Lôi Hoành nói, ta hoài nghi. Lần trước bán than đá, Đoàn công tử liền là mèo mù gặp được chuột chết mà thôi.
Ta cảm thấy hắn
liền là một cái ngu xuẩn.
Ngu xuẩn cái từ này, vẫn là Đoàn Ngọc phát minh đây.
Lôi Hoành nói, hắn vận hải sản ra bán, hắn vận rác rưởi vải ra bán, căn bản cũng không phải là có cái gì cao thâm mạt chắc kế hoạch, thuần túy liền bởi vì hắn là ngu xuẩn.
Đàm Thu vẫn như cũ không nói lời nào.
Lôi Hoành nói, đầu óc người bình thường, ai biết vạn dặm xa xôi vận hải sản ra bán bờ biển a?
Đầu óc người bình thường, ai biết mua này loại rác rưởi vải a, đưa cho tên ăn mày cũng không cần.
Lôi Hoành chém đinh chặt sắt nói, cho nên, ta hoài nghi Đoàn công tử căn bản cũng không phải là cái gì trí tuệ vững vàng, hắn liền là một cái ngu xuẩn.
Đàm Thu bất đắc dĩ gật đầu, nói, cứ việc ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta cảm thấy ngươi nói đúng.
Lôi Hoành nói, bất quá này đều không có quan hệ gì với chúng ta, chẳng qua là cảm thấy có chút bóp cổ tay thôi, ta vốn cho rằng có thể thấy một trận kỳ tích.
Đàm Thu thở dài nói, ai nói không phải đâu.
Mà vừa lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một hồi mùi thơm, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mùi thơm.
Ngay sau đó, một nhánh kỵ binh lao đến, lớn tiếng nói, người nào tại phóng hỏa, ai bảo các ngươi phóng hỏa. Đàm Thu trái tim nhảy một cái. Cái này, mùi thơm này, làm sao quen thuộc như vậy a? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn đầu óc còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền bưng lên một thùng nước lớn, chạy như điên, hướng phía mùi thơm nơi phát ra, đột nhiên tới xuống dưới. Cái kia một đống lửa ban đầu liền đốt tới khâu cuối cùng, lúc này trực tiếp bị dập tắt. Nhưng trong không khí, vẫn như cũ bao la mở mịt lấy vô cùng thần bí, vô cùng câu người mùi thơm. Loại mùi thơm này, thật sự là quá ly kỳ. Nơi này vốn là xú khí hơn thiên, căn bản không có mùi thơm chỗ dung thân. Nhưng mùi thơm này, mạnh mẽ từ vô số hôi thối bên trong chỗ hết tài năng. Như là mao trong hầm tràn ra hoa lan trong cốc vắng. Đàm Thu không lo được nóng, trực tiếp đem trên mặt đất khối kia đen xì đồ vật ôm, liều mạng ngửi. Sau đó, hắn cất tiếng cười to. Vô cùng kích động. Ha 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 ha. Tất cả mọi người kinh ngạc, Đàm Thu trưởng quỹ, ngươi đây là nhận quá lớn đả kích, bị điên sao. Lôi Hoành tiến lên an ủi, Đàm Thu tổng quản, ngươi phải kiên cường à, Đoàn Ngọc điên rồi, ngươi cũng không thể điên à. Đàm Thu phẫn nộ quát, lớn mật, ngươi dám bố trí Đoàn công tử. Trí tuệ của hắn, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi biết ta ôm khối này là cái gì không? Là cái gì không? Là Long Tiên Hương. Này vừa nói, tất cả mọi người kinh hãi. Cái này, cái đồ chơi này là Long Tiên Hương. So Hoàng Kim còn muốn chân quý Long Tiên Hương. Rõ ràng liền là ép hải sản thùng gỗ nát tảng đá mà thôi a. Nếu không phải lửa đốt cá ướp muối, đem nó ngoại tầng màu đen chất bẩn tiêu hủy, ai có thể phát hiện nó là Long Tiên Hương a. Đàm Thu dùng nước thanh tẩy, sau đó dụng lực tẩy về sau, lộ ra khối này tảng đá vụn chân diện mục. Thật chính là Long Tiên Hương a, hơn nữa còn là chân quý nhất màu trắng Long Tiên Hương. Long Tiên Hương tại Tây vực giá cả thấp nhất, ước chừng một lượng hoàng kim một lượng Long Tiên Hương. Mà tại Đại Vũ Đế quốc, hoặc là Đông Tăng quốc, Long Tiên Hương liền càng quý giá hơn. Nhất là đỉnh cấp màu trắng Long Tiên Hương, có thể mua được 2 lượng hoàng kim 1 lượng Long Tiên Hương. Mà Đàm Thu trong tay khối này Long Tiên Hương nặng bao nhiêu, tối thiểu 30 cân. Nhanh, cầm cái cân đến, cầm cái cân tới. Đàm Thu tổng quản cẩn thận từng ly từng tí nắm Long Tiên Hương cân, dòng dã 33 cân. Long Tiên Hương là càng lớn càng đáng tiền, vượt qua 10 cân trở lên Long Tiên Hương, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chân quý cực điểm. Ban đầu mang theo kỵ binh tới ngăn cản lửa đốt cá ướp muối kỵ binh thủ lĩnh, xông về phía trước, tỉ mỉ kiểm tra. Hắn chẳng những là kỵ binh thủ lĩnh, hơn nữa còn là Cao Chi Thành Lục công tử, Đông Tang quốc chư hầu con trai. Khối này Long Tiên Hương, ta muốn. 300 lượng hoàng kim, chắc giá, ta muốn. Ngươi như thành toàn ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đoạn này hữu nghị. Vị này Cao Chi Thành Lục công tử, cũng tại tranh đoạt người thừa kế vị trí, hắn mua xuống cái này Long Tiên Hương có thể không phải là vì kiếm tiền. Mà là muốn tặng cho tổ mẫu 70 đại thọ hạ lễ. Như thế quý giá lễ vật, hoàn toàn có thể ngộ nhưng không thể cầu, đắt đi nữa cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể nhường tổ mẫu cao hứng, hoa lại nhiều tiền thì thế nào. Một khi bỏ qua, không bao giờ còn có thể có như thế chân quý lễ vật. 400 lượng hoàng kim, 500 hoàng kim, 700 lượng hoàng kim, 800 lượng hoàng kim, 1.000 lượng hoàng kim, 1.000 lượng hoàng kim. Cao Chi Thành Lục công tử chém đinh chặt sắt nói. Ta biết nó không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng ta nguyện ý ra cái giá tiền này, bởi vì ta cần nó. Mà lúc này, Đàm Thu trưởng quỹ đám người, đã toàn sững sờ. 1.000 lượng hoàng kim, liền là 1.000.000 lượng bạc A. Đoàn Ngọc mua này chút hải sản cùng cá ướp muối, cũng chỉ tốn 1.000 lượng bạc mà thôi A. Bán cho hắn. Tuấn Mỹ vô cùng Đoàn Ngọc, chậm rãi đi xuống thuyền. Cao Chi Thành Lục công tử tiến lên, hướng phía Đoàn Ngọc nói, đa tạ thành toàn, ngươi thu được ta hữu nghị. Sau đó. Hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng. 1.000 lượng hoàng kim tới tay. Nhận hoàng kim về sau, Đoàn Ngọc trực tiếp giao cho Lăng Xương quản gia Phúc Bá. Chuẩn bị một chút, chúng ta nửa đêm trở về địa điểm xuất phát, trở về Doanh Châu. Đoàn Ngọc nói, có thể là tiền còn chưa đủ à, nay 1.000.000 lượng bạc không đủ, ít nhất cần 1.600.000 lượng bạc à. Đoàn Ngọc nói, Đàm Thu trưởng quỹ, theo ta đi. Đàm Thu nói, đi nơi nào à? Đoàn Ngọc nói, đi tìm Cao Chi Thành Tam công tử. Đem chúng ta nhóm này vải bán cho mặc khác một nữa, định giá 3.000.000 lượng. Đàm Thu hơi kinh ngạc, bán một nửa, còn muốn 3.000.000 lượng. Đây chính là bình thường vải bông 30 lần giá cả A. Cái này sao có thể A? Này chút rác rưởi vải, liền tên ăn mày đều trướng mắt A. Nhưng lúc này Đoàn Ngọc ở trong mắt Đàm Thu trưởng quỹ, hoàn toàn là có thần bí quần sáng. Ta có khả năng không hiểu, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi Đoàn công tử anh minh thần võ. Thế là, Đàm Thu đi theo Đoàn Ngọc tiến vào Cao Chi Thành bên trong. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị lại nhìn một trận kỳ tích. Đoàn Ngọc kế hoạch rất khá, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lao Thiên Gia giống như cảm thấy kế hoạch của hắn không rất hoàn mỹ, cho nên vậy mà giúp hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ một chút. Ban đêm Cao Chi Thành, yên tĩnh không một tiếng động. Ngoại trừ Thanh Lâu, vẫn như cũ huyên náo. Đông nhiên ở giữa, có người âm thanh hô to, lửa cháy a, nhanh, cứu hỏa a. Cương Minh đại nhân vô cùng tận trung cương vị công tác, lúc này đang mang theo kỵ binh tuần nhai, nghe được lệnh giọng về sau, hắn đột nhiên theo bàn đạp đứng lên, nói, chỗ nào cháy rồi. Thủ hạ nói, đại nhân, là cũ đường phố. Cũ đường phố, coi là Cao Chi Thành xóm nghèo, có rất nhiều nửa bỏ hoang phòng ở, rất nhiều lưu dân cùng tên ăn mày liền ở lại đây. Cương Minh lớn có người nói, người nghèo cũng là người, tên ăn mày cũng là người, nhanh tập kết nhân mã, chuẩn bị cứu hỏa. Rõ. Nửa canh giờ sau, Cương Minh đại nhân mang theo vài trăm người, chọc lấy thùng nước, đi tới cháy địa phương. Chạy đến thời điểm, nơi này đã ánh lửa ngút trời, vô số người quỷ khóc sói gào. Cái này đến cái khác người theo hỏa hoạn vọt ra, tiếng kêu rên liên hồi. Mỗi người xông sau khi đi ra, đều biến thành người lửa, tóc đốt đi, quần áo cũng đốt đi. Lao ra biển lửa về sau, lập tức ở trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Người chung quanh cũng mau tới trước hỗ trợ, đem bọn hắn ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng trên cơ bản cũng không kịp, đám người này bị thiêu đến mình đầy thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đến cái khác. Mấy chục, vài trăm người theo trong biển lửa vọt ra. Mỗi người đều biến thành người lửa. Cái này hình ảnh, dị sự khốc liệt, khiến người vô cùng động dung. Với Minh đại nhân, hai mắt ướt át, tiếp tục liều mệnh cứu hỏa. Nhưng mà vào lúc này, bên cạnh có người hoảng sợ nói, đại nhân, ngài xem. Ngài xem. Cương Minh dương mắt nhìn lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cái này. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lại có mấy chục người, theo lửa cháy trong phòng vọt ra. Thế nhưng, bọn hắn bình yên vô sự, trên thân không có một chút ngọn lửa, hoàn toàn không có đốt. Cái này, đây là gặp quỷ sao? Trên người bọn họ rõ ràng mặc quần áo a. A, không phải quần áo, mà là khoác lên xám không lưu thu vải. Này vải vì sao không cháy a? Không chỉ một người dạng này, mười mấy người đều như vậy. Khoác lên vải, bình yên vô sự theo trong biển lửa lao ra, chẳng qua là dùng nước tiểu ẩm ướt quần bưng kín miệng mũi. Cương Minh đại nhân xông lên phía trước, mãnh liệt đem bên trong một cái tên ăn mày trên người vải xám giật xuống đến, sau đó ném ở hỏa hoạn bên trong đốt. Chuyện quỷ dị phát sinh. Nay vải xám chẳng những không có đốt thành tro bụi, ngược lại trở nên vô cùng hoàn toàn mới. Như thường vải, phải dùng nước rửa, mà này loại vải, lại muốn dùng hỏa tới tẩy. Dầu, dầu, dầu. Cương Minh đại nhân nói. Một lát sau, một cái thủ hạ lấy ra một thùng dầu. Cương Minh đại nhân trực tiếp đem mười mấy cân dầu ngã vào này vải xám bên trên, sau đó châm lửa. Lập tức, hỏa hoạn dấy lên, vải xám cháy hừng hực. Dòng dã đốt thêm vài phút đồng hồ. Vải xám bên trên dầu đốt xong, hỏa hoạn dập tắt. Nay vải xám vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, đừng nói đốt ra một cái hố, liền một sợi dây đầu đều không có thiêu hủy, mà lại hoàn toàn mới như tẩy. Cái này, này quá thần kỳ. Chương 51, đại công cáo thành, về nhà. Quá kinh người. Cương Minh đại nhân toàn thân run rẩy, vô cùng kích động. Hắn phát hiện một cái bảo bối. Trên cái thế giới này lại còn có thần kỳ như vậy vải. Thiên hạ bất luận cái gì vải đông, bất luận cái gì tơ lụa, bất luận cái gì vải bố, bất luận cái gì da lông đều không nhịn được lửa đốt, một đốt liền thành tro tàn. Hết lần này tới lần khác này vải, hỏa càng đốt, nó càng mới. Bây giờ Đông Tang quốc chính là chư hầu loạn chiến, vũ khí đáng sợ nhất liền là hỏa tiễn, hạ trại thời điểm sợ nhất liền là hỏa công. Nếu như dùng này loại thần vải tới chế thành chiến y liề, Cao Chi gia tộc võ sĩ chẳng phải là liền không sợ hỏa công rồi. Nếu như dùng này loại sâu bố tại làm lều vải, chẳng phải là không sợ kẻ địch dùng hỏa đánh lén. Tuy tiện tưởng tượng, này loại thần kỳ vải, đều có cực cao chiến lược giá trị A. Như vậy đây là một loại cái gì vải đâu? Tại hiện đại địa cầu, nó gọi thạch miên vải, liền là dùng tới phòng cháy chiến sĩ trên người phòng cháy phục, liền là ạ mì ảng vải chế thành. Ở đời sau, ạ mì ảng vải giá cả vô cùng rẻ tiền. Thế nhưng tại cổ đại, này loại vải liền giá trị kinh người, ở Trung Quốc trong lịch sử, này loại gọi vải ạ mì ảng, sớm nhất liền là Tây vực bên kia tiến cống. Bởi vì hắn thần kỳ tác dụng, được xưng là thần vải, ghi chép nó là dùng thần thú hỏa thử lông trên đuôi bệnh mà thành. Truyền thuyết đột quyết khả hãn đã từng đưa một khối vải a mì ảng cho giáo hoàng, bao bọc thánh tử di hải, rõ ràng cổ đại này vải a mì ảng chi chân quý. Ở cái thế giới này, xa xôi Tây phương phát minh này loại vải a mì ảng, sau đó trải qua vạn dặm, dự định vận đến Đại Vũ Đế quốc ra bán, phát một phen phát tài. Chưa từng nghĩ đến, thương đội tại hoang mạc bên trên bị từ đi về Đông Mã phỉ tập kích. thương đội người bị giết đến sạch sành sanh, 2 vạn thất vải ạ mì ẳng cũng bị cướp đi. Thế nhưng từ đi về đông hoàn toàn không biết này vải ạ mì ẳng công hiệu, chẳng qua là cảm thấy vừa thô lại xấu lại vừa cứng, đến mức 1 tiền 1 thất đều bán không được. Cương Minh đại nhân run rẩy nói, cái này, đây là cái gì vải? Từ đâu tới? Bên cạnh một người nói, tiểu nhân biết, đây là Doanh Châu thương đội mang tới, nghe nói có rất nhiều. Trước mấy ngày bọn hắn còn liều mạng chào hàng này loại vải, kết quả 1 thất đều không bán được. Cương Minh đại nhân run rẩy nói, nhanh, nhanh, nhanh. Đi bẩm báo đại công tử, chuẩn bị bạc, chuẩn bị hoàng kim. Đi bên tàu, nắm hết thẻ thần vải toàn bộ mua lại. Nhất định phải nhanh, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Không cần quản bao nhiêu tiền, nhất định phải mua lại. Dứt lời, Cương Minh đại nhân trực tiếp chở mình lên ngựa, hướng phía bến tàu cùng sông mà đi. Đoàn Ngọc còn không có tiến vào trong thành, liền bị người ngăn chặn. Xin hỏi là Đại Vũ Đế quốc Đoàn Ngọc công tử sao? Cương Minh đại nhân. Đoàn Ngọc nói, ta là. Cương Minh đại nhân cầm qua 1 thất vải a mì ăn nói, xin hỏi này vải là ngài đang bán không? Đoàn Ngọc nói, đúng. Cương Minh lớn có người nói, ta toàn bộ muốn, có nhiều ít, muốn bao nhiêu? Đoàn Ngọc cười một tiếng nói, xin hỏi các hạ là. Cương Minh lớn có người nói, ta chính là Cao Chi thành thành vệ quân phó thống lĩnh, Cao Chi gia tộc gia thần, là các ngươi Uy Hải hầu tức lao bằng hữu. Đoàn Ngọc nói, chúng ta đi trên thuyền đàm. Cương Minh lớn có người nói, tốt, cố mong muốn vậy. Không dám thỉnh hay. Sau đó, Cương Minh đại nhân đi theo Đoàn Ngọc đi tới Sú Khí Vân Thiên trên thuyền, nhưng hắn mùi giống như mất linh, vẫn như cũ nói cười cười. Đi vào trên thuyền về sau, Cương Minh đại nhân bắt đầu một chuỗi lời dạo đầu, biểu thị ra Đông Cây Dâu Vương quốc cùng Đại Vũ Đế quốc thâm hậu hữu nghị. Sau đó, lại một lần nữa nhấn mạnh Cao Chi gia tộc đối Uy Hải hầu tức kính ngưỡng. Tóm lại tại trong lời nói, 10 câu trong lời nói có thất câu, đều tại khen tặng Uy Hải hầu. Dòng dã hơn nửa canh giờ, mới nói tới chính đề, cũng chính là nhóm này vải ạ mì ẳng. Đoàn Ngọc nói đến vải ạ mì ẳng, ta có một cái chuyện xưa muốn kể cho Cương Minh đại nhân nghe. Cương Minh lớn có người nói, tại hạ rửa thai lắng nghe. Đoàn Ngọc nói, có một ngọn núi gọi Côn Lôn Sơn, tổng cộng có 9 trọng, toàn bộ tại liệt diễm bên trong. Mà này Côn Lôn Sơn bên trong có một loại thần thú gọi hỏa thử, như là châu lớn, ngàn cân chi trọng, trên người nó mao tế như tơ tằm, nó mãi mãi cũng chỉ có thể sinh tồn ở hỏa hoạn bên trong, một khi dính nước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương Minh lớn có người nói, đúng là thần kỳ như thế. Đoàn Ngọc nói, như thế một đầu ngàn cân chi trọng hỏa thần chuột, ngại nhưng biết nắm toàn thân mao toàn bộ cạo đi, nặng bao nhiêu? Cương Minh lớn có người nói, đa trọng. Đoàn Ngọc nói, vẹn vẹn 3 lượng 3. Cương Minh đại nhân, lắm điều giác, vậy thì thật là quá chân quý. Đoàn Ngọc nói, ngàn năm trước đó, thần cung điều động 1000 người tiến vào Côn Lôn Sơn bắt lấy hỏa thần chuột, hao phí dòng dã 30 năm, chết vài trăm người. Cuối cùng bắt được mấy ngàn con hỏa thần chuột, sau đó nuôi dưỡng ở thần cung bên trong tạo lông. Nay hỏa thần chuột 20 năm, mới dài 3 tấc mao. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, cuối cùng dùng này chút mao dệt thành thần vải, bây giờ này chút hỏa thần chuột đã toàn bộ chết rồi, trên đời không còn có thần bài, trong tay của ta là cuối cùng một nhóm, cũng là duy nhất một nhóm. Cương Minh lớn có người nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, nếu không phải Đoàn Ngọc công tử giảng giải, ta này phương ngoại chi nhân, làm sao biết này thần vải lai lịch. Đoàn Ngọc nói, ta ban đầu có 1 vạn thất thần vải, nhưng không khéo chính là, ngay tại mấy canh giờ trước đó, có tên giặc chui vào thuyền của ta đội, trộm đi 5000 thớt. Cương Minh đại nhân khuôn mặt anh tuấn co quắp một trận, nói, tại ta Cao Chi thành, Đoàn công tử vậy mà gặp tặc, tất cả những thứ này đều là của ta tội trạng, xin nhận ta cúi đầu. Sau đó, Cương Minh đại nhân đứng dậy, thật sâu cong xuống. Từ đầu tới đuôi, Đoàn Ngọc đều chưa từng gặp qua Cương Minh đại nhân như thế ôn tồn lễ độ, cẩn thận tỉ mỉ người. Thật sự là quá có hàm dưỡng, phảng phất mỗi một cây lỗ chân lông đều viết ngay ngắn mỹ lệ. Đoàn Ngọc lại nói, ngay tại 1 canh giờ trước, bờ biển bỗng nhiên nổi lên quỷ triều, đem ta 30 tên thuyền viên chết đuối, tâm ta đau nhức vô cùng. Bên cạnh Lôi Hoành choáng váng, lúc nào chết 30 tên thuyền viên rồi? Ta thế nào không biết đây? Này mặt biển rất bình tĩnh, từ đâu tới quỷ triều a? Cương Minh đại nhân khuôn mặt lại một lần nữa run rẩy, lại một lần nữa không mình hành lễ nói, thỉnh Đoàn công tử nén bi thương, quý đội tàu thuyền viên, chẳng qua là đi thiên quốc, bọn hắn cho dù chết cũng sẽ hoài niệm ngài ân đức. Đoàn Ngọc hai mắt đỏ bừng nói, bất hạnh hơn chính là, vừa rồi thiên hàng lôi đỉnh, vậy mà đem ta 5 chiếc thuyền lớn phá toái đắm chìm, tổn thất nặng nề, lần này ta thật không biết như thế nào cho phải. Dứt lời, Đoàn Ngọc lã chã rơi lệ. Cương Minh đại nhân thực sự nhịn không được, nói, Đoàn Ngọc công tử, không sai biệt lắm được à, bao nhiêu tiền, mẹ nó ngươi nói xô à. Ai? Cương Minh đại nhân tốt như vậy tu dưỡng, cũng nhịn không được. Đoàn Ngọc nói, 5.000 thớt, 3 vạn lượng bạc. Nay vừa nói, bên cạnh Lôi Hoành cùng Đàm Thu hoàn toàn choáng váng. Vì sao kêu công phu sư tử ngọc A? Ban đầu 2 lượng bạc một thớt, liền cho rằng là giá trên trời, không nghĩ tới tại Đoàn Ngọc công tử trong miệng, lại một lần nữa lật ra gấp 3. Cương Minh lớn có người nói, được, ta muốn. Mấy canh giờ sau, Đoàn Ngọc đội tàu rời đi Cao Chi Thành, trở về Doanh Châu. Thuyền trưởng Lôi Hoành, trưởng quỹ Đàm Thu, quản gia Phúc Bá, 3 người ngốc ngốc nhìn trước mặt bạc. Hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Khoảng cách 1 tháng kỳ hạn, còn có 3 ngày rưỡi. Đoàn Ngọc dùng 3.000 lượng bạc tiền vốn, kiếm lời dòng dã 4 vạn lượng. 4 vạn lượng A. Trước đó hắn nói muốn kiếm 1 vạn 6.000 lượng thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy là mơ mộng hão huyền. Kết quả kiếm lời dòng dã 4 vạn lượng. Mà lại toàn bộ quá trình, lộ ra như vậy ly kỳ. Cao Chi Thành than đá thiếu nhất, giá cả đắt nhất, Đoàn Ngọc theo Cao Chi Thành mua than đá, vận đến Tấn Tây Đại Thông Phủ đi bán. Đại Thông Phủ hải sản đắt nhất, vải bông đắt nhất. Đoàn Ngọc lại từ Đại Thông Phủ vận hải sản, vận vải bông đến Đông Tang Quốc Cao Chi Thành bán. Cứ như vậy kiếm lời 3 vạn lượng. Là cái thế giới này biến hóa quá nhanh, vẫn là ta xem không rõ. Mấu chốt là, ta về nhà làm sao hướng chủ nhân nói rõ lý do A. Hắn sẽ đánh chết ta A. Đừng nói bọn hắn, Đoàn Ngọc chính mình cũng cảm thấy quá ma huyễn. Khắc kim ma nhãn, đây là vì sao A? Đoàn Ngọc nhịn không được hỏi, ngươi như bức như vậy sao? Khắc kim ma nhãn lại một lần nữa lật sách, nhường bên trong ký tự tung bay bay ra ngoài, tạo thành một câu, xem ngươi Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc xuất ra Đoàn Ngọc, cũng chính là thiên Phật xá lợi. Không có thay đổi gì A. Sau đó, Đoàn Ngọc cầm tới một cái kính lút, đối ánh mặt trời xem. Sau đó hắn thấy được, đoạn này Ngọc bên trong giống như có một sợi tơ hồng, giống tơ máu dây đỏ. Lúc này, sợi tơ hồng này đã rất đoạn, không đủ 1/5. Khắc kim ma nhãn lại một lần nữa ký tự tung bay, tạo thành một câu, lúc nào dây đỏ tàn biến, ngươi khí vận liền tạm thời sử dụng hết, cần một lần nữa góp nhặt. Đoàn Ngọc kinh hãi, hỏi, ngươi nói là, ta lần này kiếm tiền hành trình, toàn bộ đến từ ta khí vận, mà không phải thần kỳ của ngươi. Khắc kim ma nhãn, đại bộ phận là ngươi khí vận, một số ít là ta dẫn dắt. Đoàn Ngọc nói, này còn vẹn vẹn chẳng qua là 1-2 ngày Phật xá lợi, liền như bức như vậy. Nếu như là hoàn chỉnh thiên Phật xá lợi đâu? Khắc kim ma nhãn không có trả lời. Nhưng Đoàn Ngọc lại càng thêm tò mò, một nửa kia thiên Phật xá lợi tại trong tay ai a? Đoàn Ngọc nửa đêm xuất phát, trở về địa điểm xuất phát tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn không đến 2 ngày, trước mặt Doanh Châu thành liền đã xuất hiện tại trong tầm mắt, như là cự vật chiếm cứ. Doanh Châu, ta trở về. Chương 52, cảm động lòng người, thương thân tương ái. Nhìn long bàng hổ cứ Doanh Châu, Đoàn Ngọc trong lòng còn có một số nghi hoặc. Nếu như này Đoàn Ngọc như thế ngưu bức như vậy, có được đại khí vận, thân thể nguyên chủ tại sao lại chết? Có 2 loại khả năng tính, loại thứ nhất, tả giã biết thiên Phật xá lợi thần kỳ, cho nên kích hoạt lên nó. Loại thứ hai, thân thể này nguyên chủ, cũng không là thiên Phật xá lợi chủ nhân chân chính. Đoàn Ngọc mới là. Đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng, cái này tương đối kinh khủng. Chính là thân thể nguyên chủ chết. Mới thành tựu kết thúc ngọc bên trong cái kia sợi tơ hồng. Quay đầu ngẫm lại trước đó trải qua sự tình. Hắn cùng tả giã phân biệt về sau, bị mấy chục tên lưu manh bao vây tập kích, kết quả gặp nhất phẩm lâu sát thủ, tiêu diệt này chút lưu manh. Mà nhất phẩm lâu sát thủ muốn giết hắn thời điểm, lại bị sư nương Lăng Xương cứu. Cái vận khí này, xác thực cao minh a. Đoàn Ngọc nói, làm sợi tơ hồng này tan biến về sau, ta muốn đi vận rủi sao. Khắc kim ma nhãn, không phải, chẳng qua là sẽ mất đi đại khí vận. Ý kia nói đúng là, ta không thể tùy tiện mù sóng rồi. Nhất thời, Đoàn Ngọc nửa tin nửa ngờ, nhưng lại cảm thấy này Đoàn Ngọc bên trong dây đỏ vô cùng chân quý. Mà lại tả giã nói qua, ngày này Phật xá lợi còn có một nửa kia, tại trong tay người khác. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, người kia cũng sẽ có được kinh người khí vận. Đoàn Ngọc nói, ta đây nên như thế nào bổ sung ngày này Phật xá lợi bên trong thanh máu A. Khắc kim ma nhãn, không biết, ngài đi hỏi đề, vượt qua theo ta hiểu rõ phạm chủ. Ta sẽ học tập cho giỏi, tranh thủ có một ngày trả lời ngài đi hỏi đề. Lúc này, Đoàn Ngọc cũng có chút hiểu rõ. Này khắc kim ma nhãn không phải hệ thống, nó càng giống là ma huyễn bản trí tuệ nhân tạo mắt. Hắc Long Đài, giám tra viện tuần tra tổ, tổng cộng mấy chục người, đã đi tới Giang Đông hành tỉnh. Đại khái còn muốn 1-2 ngày thời gian, liền muốn đi vào Doanh Châu. Triệt để thanh tra Doanh Châu trấn giả ti 1.000 vị trí đầu hộ Lâm Quang Hàn tham ô công khoản một chuyện, còn có dọa dẫm Doanh Châu thương hộ tác hối một án. Ngay tại hôm qua, Lăng Xương về đến nhà. Nàng toàn thân tắm máu, khiêng thật dày một cái dương bạc trở về. Tổng cộng 5.000 lượng. Đi qua 20 mấy ngày, nàng dòng dã kiếm lời 5.000 lượng bạc. Làm sao kiếm? nàng cũng sẽ chỉ một việc, đánh nhau. Cho nên này 20 mấy ngày, nàng đơn thương độc mã đi tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ. Cơ hồ không ngủ không nghỉ, diệt một tổ lại một tổ sơn tặc. Đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất kiếm tiền biện pháp. Nhưng coi như thế, nàng cũng vẹn vẹn chỉ kiếm lời 5.000 lượng bạc, nhưng lại trọn vẹn tiêu diệt 9 nơi sơn tặc, giết chết 275 người, dấu chân trải rộng hơn 3.000 dặm. Có khả năng nói như vậy, này đem gần một tháng, nàng không phải tại đi đường, liền là tại giết người. Ban đầu hiệu suất của nàng có khả năng càng cao, tìm tới một chỗ sơn tặc về sau, bất chấp tất cả trực tiếp giết đi vào, sau đó đem bạc đoạt xong là được rồi. Nhưng nàng không có làm như vậy, diệt đi một đám sơn tặc về sau, còn muốn tra rõ ràng, ai là tội ác tẩy trời nên giết, ai là không nên giết. Mà lại tìm tới bạc về sau, còn muốn cấp cho những cái kia bị sơn tặc bắt tới tội nghiệp nữ tử. Này đáng chết tinh thần trọng nghĩa a. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là tiêu diệt 9 tên sơn tặc doanh địa, đánh bại hơn 1.000 người. Đơn giản không cách nào hình dung nàng tiêu diệt sơn tặc quá trình, toàn bộ quá trình trên cơ bản là như vậy. Sơn tặc, các ngươi bị ta bao vây, tranh thủ thời gian đầu hàng. Ha ha ha, vậy mà tới một cái đẹp như vậy đàn bà, lưu lại cho ta làm áp trại phu nhân đi. Sau đó, Lăng Xương cứ như vậy đơn thương độc mã vọt vào. Lốt buốt, hào hào. Phanh phanh phanh, chiến đấu kết thúc. Vòng đi vòng lại, lại một lần nữa. Cứ như vậy, đã kiếm được 5.000 lượng bạc. Có 5.000 lượng bạc về đến trong nhà về sau, Lăng Xương cố nén vô cùng buồn ngủ, tắm gội thay quần áo về sau, sau đó nằm ngáy ho ho. Hôm nay trước kia, Lăng Xương sân nhỏ, tới mấy chục người. Tống Thanh Thư nói, Lăng Đầu, Hắc Long Đài tuần tra tổ, đã tiến vào Doanh Châu. Lăng Xương kinh ngạc nói, không phải hậu thiên mới đến sao. Tống Thanh Thư nói, tuần tra tổ đại bộ đội tại Giang Đông, thế nhưng chủ quan Lữ Thành Lương lại vụng trộm dẫn người, giản áo nhẹ theo tiến nhập Doanh Châu. Hắn liền là muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp.